Chương 440, ngươi chơi cái gì mệnh nha? Chương 440, ngươi chơi cái gì mệnh nha? Dương Thiên Vĩ. Bốn tên tùy tùng. Giờ khắc này, vừa rồi cũng còn nói chuyện rất vui mừng năm người, trong nháy mắt tất cả đều thành quả cả gặp xương. Chỉ vì trong lòng bọn họ tất cả đều phi thường rõ ràng, sáng sớm bọn hắn gặp phải tiểu tử này, là cái rất nhu bức kiếm tiên. Trước đó bọn hắn ngoài miệng mặc dù tất cả đều không có coi hắn là chuyện, trên thực tế, bọn hắn tất cả đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn năm người không có một người là đối thủ của tiểu tử này. Sáng sớm cái kia 12 thanh kiếm mang theo cuồng bạo kiếm ý, rõ ràng không phải bọn hắn 5 người có thể ngăn cản tồn tại. Bọn hắn không chút nghi ngờ, liền xem như bọn hắn 5 cái cùng tiến lên, cũng không đụng tới người ta một sợi tóc. Dù sao, tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng còn không có tự tin đến có hắn cái kia mang theo cuồng bạo kiếm ý phi kiếm nhanh. Trong chốc ngắn này, hiện trường đột nhiên có chút xấu hổ. 5 người cứ thế tại nguyên chỗ, đều có chút không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Cuối cùng, trong đó một tên nam tử trung niên dùng truyền âm nhập thất nói một câu, "Lã Mã, chúng ta đều không tranh với ngươi, ngươi lên trước, nhanh đi giúp thiếu gia giáo huấn một chút tiểu tử này." Lão Mã lập tức dùng truyền âm nhập thất về đối một câu, "Ta bên trên." "Dựa vào cái gì ta bên trên? Mới vừa rồi là ai nói muốn đem hắn tháo thành tám khối, vương tới cho thiếu gia nhổ nước miếng, không phải liền là lão quách ngươi nói sao?" "Lặc, hiện tại người đang ở trước mắt, ngươi ngược lại là nhanh đi đem người tháo thành tám khối, cho thiếu gia bưng tới à?" Thiếu gia đều nhanh đã đợi không kịp. Lão quách trong nháy mắt không lên tiếng khí. Đúng lúc này, Dương Thiên Vĩ dùng truyền âm nhập thất nói một câu, "Các ngươi ai đi giúp ta giáo huấn một chút hắn, năm nay mỗi tháng tiền lương ta đều cho hắn lật gấp 10 lần." "Lão Mã, thiếu gia, ta hôm nay bụng có chút không thoải mái." "Lão Quách, thiếu gia, bảo kiếm của ta rơi vào trong nhà quên mang theo, lần sau ta giúp ngươi đem hắn tháo thành tám khối, hôm nay khẳng định là không được." "Lão Vạn, thiếu gia, ta hôm nay trạng thái không tốt, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm." "Lão Phùng, thiếu gia Dương Thiên Vĩ, được rồi, đã sớm biết các ngươi từng cái cũng chỉ có thể chém gió bước." Bốn tên tùy tùng tất cả đều cúi đầu, đại khí cũng không dám lên tiếng. Bất quá, lúc này mấy người trong lòng lại đều nghĩ đến, vừa rồi ngươi không phải cũng thổi như bước nói, đánh hắn 3 chiêu quá sức, 5 chiêu tuyệt đối đủ chưa? Ngươi ngược lại là 5 chiêu đi đánh ngã người ta nha. Đi, xem ta. Các ngươi đều tại chỗ này đợi lấy ta. Đúng lúc này, Dương Thiên Vĩ lại đột nhiên lạnh giọng nói một câu. Đã thấy hắn nói dứt lời sau, lập tức nhanh chân hướng phía hơn 20 mét có hơn, chính ngồi xếp bằng tại trên tảng đá Diệp Phi đi đến. Đối mặt một màn như thế, hắn mấy cái tùy tùng tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Lộc Cục Lao Mã một mặt lo âu dùng truyền âm nhập thất nói ra, "Các ngươi nói, thiếu gia sẽ không thật sự coi chính mình đánh hắn chỉ cần 5 chiêu đi?" "Lão Quách, Lộc Cục." Hắn mặc dù tại Dương gia một mực bị bọn hắn gọi bao cỏ, nhưng hẳn là còn không có bao cỏ đến nước này đi. "Lão Vạn, đúng vậy a, thiếu gia cũng không đến mức bao cỏ đến loại tình trạng này đi." "Lão Mã, không biết, hắn muốn thật bao cỏ đến mức độ này, Lao gia cũng sẽ không để hắn đến áp giải nhóm này đang ăn dược." "Lão Phùng, các ngươi nói cái gì đó, có các ngươi nói như vậy thiếu gia sao? Bao cỏ. Đây là các ngươi kêu sao?" "Lão Quách, Lão Mã, Lão Vạn toàn đều rụt cổ một cái." Lão Phùng là mấy người bọn hắn khi trung niên kỷ lớn nhất, bình thường 4 người bọn họ cùng một chỗ, đều lấy Lão Phùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng lúc này, Lão Phùng lại đột nhiên bồi thêm một câu, "Chúng ta làm hạ nhân phải có cái làm hạ nhân dáng vẻ. Mặc dù thật sự là hắn rất bao cỏ, nhưng cũng không tới phiên chúng ta gọi như vậy." "Lão Quách, Lão Mã, Lão Vạn, Lão Phùng, các ngươi nói, tiểu tử này một người sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn đến cùng muốn làm gì?" "Lão Vạn, đây đã là Huyền Vân Tông địa giới. Mặc dù cách Huyền Vân Tông còn có gần 100 dặm, có thể cái này đã thuộc về Huyền Vân Tông địa bàn, hắn sẽ không phải thật sự là Huyền Vân Tông đệ tử đi." "Lão Mã, ân, ta cũng nghĩ như vậy. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, thật sự là hắn là Huyền Vân Tông đệ tử, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là hình dung, hắn sáng sớm tại Thiên Thông thư viện chỉ là kéo ra hổ kéo đại kỳ, vì chấn nhiếp nhà chúng ta thiếu gia, giả mạo một lần hình dung mà thôi." "Lão Vạn, Lão Mã, ngươi khoan hãy nói, cái này thật là có khả năng a." "Lão Mã, nói như vậy tiểu tử này chẳng phải là chính là tới đón đan dược?" "Lão Quách, ha ha, tộc trưởng kia giao cho chúng ta nhiệm vụ há không cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành." "Lão Mã, đúng vậy à, nhiệm vụ này cũng quá không có tính khiêu chiến, dễ dàng thôi lão Vạn, chính là còn nói trên đường khả năng có người cản đường kết đan, dọc theo con đường này đều gió êm sóng lặng, ai có lá gan dám cướp chúng ta Dương gia đan dược à?" "Đúng vậy." Cùng lúc đó, Dương Thiên Vĩ đã đi tới Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi gặp hắn đều đến trước mặt, hắn lập tức từ trên tảng đá lớn nhảy đi xuống, rơi vào Dương Thiên Vĩ trước người 3 bước có hơn. "Dương công tử, ta biết các ngươi là đến cho Huyền Vân Tông đưa đan dược đúng không?" Diệp Phi đối với Dương Thiên Vĩ khẽ vươn tay, "Đến, đem đan dược cho ta là được rồi." "Hừ, làm sao, còn muốn giả mạo hình xung?" Dương Thiên Vĩ dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói ra, "Còn muốn giả mạo hình công tử lừa gạt đi ta đan dược. Sáng sớm ngươi giả mạo hắn lừa gạt đi ta hợp hoàn công, hiện tại lại nghĩ đến gạt ta đan dược." "Nô." Diệp Phi sững sờ. "Mẹ nó, nhanh như vậy liền bị hắn nhìn thấu thân phận của ta." "Bất quá, hắn căn bản cũng liền không thèm để ý những này. Hắn hiện tại một lòng muốn tranh thủ thời gian đuổi bọn hắn đi, sau đó tiếp tục chờ chút hai nhà." "Hừ, chắc hẳn tứ đại gia tộc này hẳn là đều không phải là thực tình trợ giúp Huyền Vân Tông, hắn cũng hẳn là đang chờ người khác cướp bóc ta." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lập tức khỏe miệng cong lên, "Ha ha, không nghĩ tới Dương công tử tin tức vẫn rất linh thông, nhanh như vậy liền làm rõ ràng thân phận của ta, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi đóng kịch, ta liền nói thật đi, kỳ thật, ta là tới kết đan." "Tới đi, đem đan dược cho ta, ngươi liền có thể trở về giao nộp." "Cái gì? Kết đan?" Dương Thiên Vĩ một tiếng kinh hô, lập tức thả người nhảy lên, về sau bay trở về, thân ở không trung hắn, đột nhiên quát to một tiếng, bày trận. Ba ba bá. Đã thấy, hơn 30 tên nam nữ lập tức rút ra bội kiếm của mình, đồng thời lăng không bay lên, ngự kiếm lên không. Chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn liền tại Diệp Phi đỉnh đầu cách mặt đất 7-8 mét độ cao, từ trên cao nhìn xuống đối với Diệp Phi tạo thành một cái đầy tròn vòng đây. Diệp Phi, mẹ nó, hắn tại sao cùng Tống Thanh Phong không giống với? Hắn chẳng lẽ không có nhận đến Dương gia phía trên mệnh lệnh? Hẳn là, bọn hắn là thật tâm muốn trợ giúp Huyền Vân Tông. Lúc này Diệp Phi lại làm sao biết, mặc dù Dương gia cũng hy vọng có nhân kết đan, có thể Dương gia áp đưa đan dược Dương Thiên Vĩ là có khác với Tống gia Tống Thanh Phong. Tống Thanh Phong là bởi vì phụ thân là Tống gia gia chủ, gia gia càng là Tống gia một tộc trưởng của đại gia tộc. Là phụ thân hắn thâm hụt rất nhiều đan dược, cho nên gia gia hắn mới phái hắn đến tự mình hộ tống đan dược, cũng yêu cầu hắn, nếu có nhân kết đan, tượng trưng một chút chống cự liền đem cất giữ đan dược nhẫn chứa vật giao cho người khác liền có thể. Dương Thiên Vĩ lại khác biệt, hắn là bị xem như bao cỏ phái tới áp giải đan dược. Đây là bởi vì hắn thái gia gia Dương Cản Trung đoán chắc trên đường khẳng định có nhân kết đan, mà bao cỏ này khẳng định bảo hộ không được nhóm này đan dược. Nhưng ở Dương Thiên Vĩ xem ra, nhóm này đan dược quan hệ đến tiền đồ vận mạng của hắn, cho nên hắn là dự định thể sống chết bảo vệ. Đương nhiên, trước thực lực tuyệt đối, có đôi khi coi như ngươi liều mạng, có chút ngươi muốn bảo vệ đồ vật cũng là bảo hộ không được. Nhìn ngươi địa bộ này, ngươi là muốn liều chết bảo vệ nhóm này đan dược. Diệp Phi rất kinh bỉ nhìn chằm chằm xa xa Dương Thiên Vĩ, tin tưởng ta, ngươi bảo hộ không được. Bảo hộ không được, chỉ bằng một mình ngươi. Dương Thiên Vĩ một mặt đắc ý nhếch miệng, thử. Kết đan, dám cướp ta Dương gia đan, ngươi không muốn sống nữa. Huống chi, chúng ta nhóm này đan dược hay là đưa cho Huyền Vân Tông, ngươi dám chạy đến Huyền Vân Tông ngọa long cốc kết đan, ai, ai cho ngươi gan? Lá gan Dương Thiên Vĩ nói chuyện đột nhiên cả lăm. Lão Mã, a, thiếu gia, ngươi miệng làm sao nôn, sùi bọt mép. Lão Quách, Lão Mã, ngươi đừng nói thiếu gia, chính ngươi không, không, không phải cũng một dạng. Huệ Lão Quách lau khoẹt miệng, trong miệng của mình cũng giống vậy tại trắng dã mạn. Ngoành ngoành ngoành. Cùng lúc đó, nguyên bản ngự kiếm vây quanh Diệp Phi cái kia hơn 30 tên Dương gia đệ tử một cái tiếp một cái từ thiên không bên trong ngã xuống, tựa như là bị người từ trên trời đánh xuống chim chóc bình thường, thình thịch vành rơi xuống một chỗ. Sau khi rơi xuống đất, người người đều tại miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Diệp Phi thả người nhảy lên, rơi vào Dương Thiên Vĩ bên người, một mặt đồng tình nhìn một chút hắn, lộ bên dưới trên tay hắn mang theo 4 chiếc nhẫn. Hắn phát hiện, Dương Thiên Vĩ tay phải ngón áp út mang chiếc nhẫn kia không có để lại trường kỳ đeo nhẫn vết tích. Thế là, hắn lập tức xâm nhập một tia linh hồn chi lực đi vào xem xét. Quả nhiên, trong chiếc nhẫn này cất giữ tất cả đều là một chút đan dược. Rất rõ ràng, đây chính là áp giải cho Huyền Vân Tông những đan dược kia. Bất quá, Diệp Phi đơn giản liếc một cái sau, hắn lập tức liền cười. Chỉ gặp hắn đứng lên, đối với Dương Thiên Vĩ rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ngu xuẩn, ngần ấy đang dược, ngươi chơi cái gì mệnh nhà. Chương 441, trời tối chương 441, trời tối Diệp Phi đối với Dương Thiên Vĩ mắng một câu đằng sau, đem 4 chiếc nhận thu vào trong lòng, quay người trực tiếp thi triển thuấn di về tới xa xa lưng chừng núi trên sườn núi. Lấy ra 4 chiếc nhẫn, đem bên trong một viên ném cho Vương Nhị Cầu, nhà thứ hai làm xong. Vương Nhị Cầu cầm qua chiếc nhẫn, hơi nhướng mày, mẹ nó, Dương gia này so Tống gia còn hô à, liền cho ngần ấy à. Đi, người ta nguyện ý cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, ngươi quản được sao? Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu vẫy vẫy tay, nhanh trả lại cho ta cho người ta lui đi. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, đem chiếc nhẫn ném cho Diệp Phi. Ngay sau đó, Diệp Phi lại bay trở về đến cốc khẩu, rơi vào còn tại không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng quần quần bọt mép Dương Thiên Vĩ bên người. Hắn xuất ra một cái bình sứ nhỏ, đếm người của Dương gia đầu, cuối cùng xuất ra một viên tiểu dược hoàn dẫn đầu nhét vào Dương Thiên Vĩ trong miệng. Sau đó, lại đem hơn 30 quả tiểu dược hoàn đặt ở Dương Thiên Vĩ bên người, mau dậy đem những này thuốc phân cho các ngươi tộc nhân đi. Nói xong, đem viên kia cất giữ đan dược chiếc nhẫn đeo lên Dương Thiên Vĩ trên tay, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Huyền Vân Tông đan dược ta vẫn là không dám động, trả lại cho ngươi. Diệp Phi quay người thuấn di rời đi. Mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thi triển thuấn di số lần, tuyệt đối sẽ không thấp hơn hồn nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh đều chưa hẳn có thể có hắn thi triển thuấn di số lần nhiều. Chỉ vì có được tiên tiên cương khí hắn, tại tiên tiên cương khí tăng thêm phía dưới, thi triển một lần thuấn di căn bản cũng không cần tiêu hao bao nhiêu linh lực. Tại người khác nơi đó bình thường đều không đỡ dùng, giữ lại bảo mệnh dùng thuấn di, hiện tại với hắn mà nói, nhân căn bản không có coi ra gì. Nhất là tại võ hồn mục trợ giúp phía dưới, tại thời gian 10 năm này, linh hồn chi lực của hắn bạo tăng, có cường đại linh hồn chi lực, thần thức cũng biến thành so trước kia mạnh hơn nhiều, từ đó làm cho hắn đang thi triển các loại kỹ năng lúc, đối với thân thể khống chế năng lực so trước kia tinh tế không ít. Cứ như vậy, từ đó làm cho thi triển một lần thuấn di cần tiêu hao bao nhiêu linh lực, cũng liền khống chế càng thêm tinh tế. Diệp Phi sau khi đi không bao lâu, Dương Thiên Vĩ liền khôi phục. Hắn đứng lên, trông thấy trên tay mình chỉ còn lại có một chiếc nhẫn, trong lòng đều đang chảy máu. Bất quá, nhưng cũng là nửa vui nửa buồn. Tin tức xấu là chính mình 3 viên chiếc nhẫn ném đi. Tin tức tốt là với hắn mà nói, viên kia trọng yếu nhất cất giữ đan dược chiếc nhẫn còn tại. Nhất là khi hắn phát hiện đan dược cũng đều còn tại lúc, trong lòng của hắn cảm động cực kỳ. Mẹ nó, còn tốt hắn không dám động Huyền Vân Tông đan dược. Dương Thiên Vĩ đều nhanh cảm động khóc. Chính mình tổn thất một ít gì đó không sao, chỉ cần những đan dược này không có ném, chỉ cần có thể hoàn thành thái gia gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền tốt. Dương Thiên Vĩ vội vàng đứng lên, đem giải dược phân công cho mặt khác người dừng ra, sau đó vung tay lên, tiếp tục hướng Huyền Vân Tông tiến đến. Đi ra không bao xa, lão Phùng có chút lo âu hỏi một câu, thiếu gia, đan dược ngươi xem qua, thật không ít. Dương Thiên Vĩ lắc đầu, không thể thiếu, ta đều nhìn. Hết thảy liền ba loại đan dược, ba cái vỏ chứa. Lão Phùng, a. Hết thảy liền ba hũ. Ít như vậy. Dương Thiên Vĩ bĩu môi một cái, thử hừ, ta thái gia gia nói, cái này ba hũ đan dược chỉ là che giấu hai mắt người sử dụng, đại lượng đều tại trong bình trong nhận chứa đồ. Thái gia gia nói, tại mỗi đàn đan dược dưới đáy đều cất giấu một viên nhận chữ vật, chân chính đại lượng đều ở trong đó đâu. Lúc này chúng ta Dương gia hết thảy cho Huyền Vân Tông đưa đi thế nhưng là 100.000 thanh độc đan, 52.000 phẩm bội nguyên đan, 12.000 chuyển hoàn hồn đan. Lão Phùng, oa, đây thật là đại thủ ta. Bất quá, người ta có khả năng hay không đã cầm đi cái kia mấy cái dấu ở cái vỏ dưới đáy trước nhẫn đâu? Dương Thiên Vĩ, không có khả năng, trên cái bình mặt phong ấn đều không có động đậy đâu. Đoán chừng hắn vừa rồi cũng chỉ là dùng thần thức nhìn một chút bên trong đan dược không có nhiều, cho nên mới đem chiếc nhẫn trả lại cho ta. Hừ, tên ngu xuẩn kia, hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, mấy cái này trong bình có càn khôn khác. Ta thái gia gia quả nhiên là thần cơ diệu toán, biết nửa đường có nhân kết đan, đặc biệt dùng loại phương thức này đến che giấu hai mắt người. Lão Phùng, đó là, lão thái gia thế nhưng là chúng ta linh thành nổi danh thần toán tự thôi. Lưng chừng núi sườn núi một cây đại thụ bên cạnh, Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu song song mà đứng. Cháu trai này đầu óc có phải hay không có chút không dễ dùng lắm. Vương Nhị Cầu nhìn qua dưới sân gốc, một ngựa đi đầu đi ở trước nhất Dương Thiên Vĩ, cho nên Dương gia mới có thể phái hắn đến áp giải nhóm này đang dược. Hẳn là đi. Diệp Phi cười trả lời, tóm lại, ta nhìn hắn trước đó tư thế kia, rõ ràng cùng Tống Thanh Phong không giống mới, Tống Thanh Phong là vừa nghe nói ta kiếp đan, trực tiếp liền đem đan dược cho ta, dạng như vậy cao hứng không được, thật giống như chờ không nổi có người đến kiếp đan giống như. Mà cái này Dương Thiên Vĩ, hắn tựa như là thật dự định cùng ta chơi bạc mạng, thề sống chết bảo hộ đám kia đan dược giống như. Ân. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, từ vừa rồi cái kia ba cái trong bình đan dược đến xem, Dương gia đoán chừng cũng là tất cả đều trông cậy vào đợt này kiếp đan đến bình sổ sách, liền đợi đến ngu xuẩn này áp tải nhóm này đan dược nửa đường bị cướp đâu. Bọn hắn đám người này, liền ngu xuẩn kia bên người cái kia bốn cái là hồn nguyên cảnh, mặt khác đều là đan nguyên cảnh phía dưới, cứ như vậy một đám bao cỏ, chỉ cần có nhân kết đan, ai có thể thủ được. Sư phụ Diệp Phi đột nhiên cau mày nhìn thoáng qua Huyền Vân Tông phương hướng, vì sao Huyền Vân Tông vẫn là không có một điểm động tĩnh đâu? Ân, vừa rồi ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Vương Nhị Cầu lông mày cũng hơi nhíu lại, bất quá, chúng ta cũng không nóng nảy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Mặc kệ hắn dùng cái gì âm nhu dương nhu, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều không làm nên chuyện gì. Ngươi nói Diệp Phi đột nhiên mỉm cười, có khả năng hay không Huyền Vân Tông lần này không chỉ có chỉ là nhắm vào chúng ta. Không chỉ có chỉ là nhắm vào chúng ta. Vương Nhị Cầu có chút không hiểu nhìn qua Diệp Phi, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như bọn hắn đơn thuần chỉ là nhắm vào chúng ta lời nói, chúng ta tại đoạt tống gia đan dược thời điểm, bọn hắn liền có thể xuất hiện. Diệp Phi một mặt mờ mịt nói, vì sao còn phải đợi lấy chúng ta tiếp tục ở chỗ này dày vò xuống dưới đâu? Đúng rồi, Vương Nhị Cầu như có thâm ý nhìn một chút Diệp Phi, ngươi có ý nghĩ gì? Nói nghe một chút, ngươi đề nghị này có chút ý tứ. Sư phụ, ta đang suy nghĩ, có khả năng hay không là Huyền Vân Tông mượn nhờ sự kiện lần này, muốn đem tứ đại gia tộc cùng một chỗ làm. Diệp Phi thử thăm dò nói ra. Ý của ngươi là, bọn hắn là muốn mượn sự kiện lần này, đến tìm một chút tứ đại gia tộc thái độ. Vương Nhị Cầu cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi, trong mắt rõ ràng tràn ngập dị dạng ý vị. Đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu, sư phụ, ngươi như thế cười là có ý gì? Ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì, nhưng không có cùng chúng ta nói? Không có a, ta không biết a. Vương Nhị Cầu lắc đầu. Thật? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên. Vương Nhị Cầu rất nghiêm túc gật gật đầu. Cái kia Huyền Vân Tông cái kia Thái Thượng Đại trưởng lão ngươi đem hắn làm đi nơi nào? Diệp Phi hỏi. Giết, hủy thi diệt tích. Vương Nhị Cầu vân đạm phong kinh đạo. Có đúng không? Diệp Phi có chút không tin địa đạo. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ngươi cứ như vậy không tin ta? Loại người này không giết làm cái gì? Diệp Phi nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Vương Nhị Cầu tựa hồ có chuyện gì đang gạt bọn hắn, nhưng đến cùng là chuyện gì, hắn lại muốn không rõ. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Phi lại đi đoạt mặt khác một nhà. Linh Thành tứ đại gia tộc Viên gia. Đồng dạng, Viên gia cũng không mang bao nhiêu đan dược. Bất quá, ngay tại Diệp Phi coi là nhà thứ tư người Hàn gia sau khi đến, liền có thể giải quyết kết thúc công việc lúc, hắn lại càng ngày càng không bình tĩnh. Chỉ vì, đằng sau bọn hắn đợi mấy canh giờ, thẳng đến trời tối thời điểm, người Hàn gia một mực chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mắt thấy trời đã triệt để tối, Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi cười đắc ý, đi, trời đã tối, thắng bại đã phân, có thể thu tiền. Vương Nhị Cầu nói xong, lập tức đi đến Tấn Song Thành trước mặt, một mặt hổ thẹn trước tiên đem Tấn Song Thành cái kia hai đại túi linh thạch cùng Phong Thanh Giao cái kia 1.000 linh thạch tất cả đều không khách khí chút nào ném vào chính mình nhận chữ vật. Sau đó, hắn lại từ Diệp Phi cái kia một túi lớn trong linh thạch, cầm đi 2.000 linh thạch. Tại hắn đem cái kia 2.000 linh thạch ném vào chính mình nhận chữ vật lúc, lưu lại một viên linh thạch cực phẩm, vứt cho Tấn Song Thành, lao tấn, cho, ngươi cũng biết, ta người này làm chuyện gì, từ trước đến nay đều không thích đuổi tận giết tuyệt. Làm người thôi, không có khả năng quá phận, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện thôi, mua chiếu dơm tiền, ta vẫn còn muốn cho ngươi lưu. Viên này linh thạch cực phẩm đầy đủ ngươi mua lấy 100 tờ chiếu dơm, ngươi trải 50 giường đóng 50 giường đều đầy đủ. Chương 442, đối thủ của ngươi là ta. Chương 442, đối thủ của ngươi là ta. Tấn Song Thành nhìn một chút trong tay viên kia linh thạch cực phẩm, vẻ mặt cầu xin, ta cũng coi là tính không lộ chút sơ hở, có thể tính mà tính đi, làm sao lại không có tính tới có một nhà sẽ không đến đâu. Ai giống giống, sư minh, ta cũng không cùng ngươi khách khí a. Đinh Đại Sơn cũng chủ động đi đến 1000 linh thạch, cất vào chính mình nhận chữ vật, cũng không quên đối với Phong Thanh Giao rất đắc ý bĩu môi một cái, "Sư tỷ, thua đi, sớm bảo ngươi cùng ta mua sư phụ thắng ngươi không nghe, hiện tại hối hận đi." Mặc dù sư minh trước kia ở bên ngoài gặp cược tất thắng, nhưng ở sư phụ lao hồ ly này trước mặt, hắn tiểu hồ ly này hay là kém không phải một chút điểm. "Giống giống. Bất quá, đối với ngươi mà nói thua 1000 cũng không quan trọng, dù sao, ngươi cái này gọi." Sư minh trước kia giả ưa thích nói câu nói kia, là thế nào nói tới? "Ờ, đối với cái này gọi yêu đại giới." "Lan." Phong Thanh Giao lạnh lùng trừng Đinh Đại Sơn một chút, nhìn ngay lập tức hướng cách đó không xa, tựa hồ một mực cảm xúc xa xút, ngồi tại dưới một thân cây diệp phi. Diệp Phi đã sớm phát hiện không hợp lý, nhất là Hàn gia không đến, hắn càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Chỉ là, đến cùng là nơi nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Thua mấy ngàn linh thạch, đối với hắn hiện tại tới nói thật sự là một chút cũng không quan trọng, bởi vì không nói đến khác, riêng là Tiêu Yên Nhiên cho hắn chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong, liền để đó hơn 10 vạn linh thạch cực phẩm. Huống chi, còn có Thiên Long tự cho 15 triệu linh thạch cũng ở trên người hắn cất. Hắn trên người bây giờ giấu trong lòng linh thạch giá trị, không nói phú khả địch quốc, cũng có thể nói là giàu có thể địch thành. Huống chi, ban đầu ở Ma Huyên hắn còn lấy ra nhiều như vậy thiên cương ngân thứ, mặc dù những này thiên cương ngân thứ đều tại Vương Nhị Cầu trên thân, nhưng hắn biết, hắn về sau có lẽ sẽ thiếu khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu linh thạch. Trước đó đánh cược, bất quá là sư đồ ở giữa một điểm nhỏ việc vui, về phần thắng thua, kỳ thật mọi người ai cũng không để ý bởi vậy, hắn hiện tại không có chút nào chú ý đánh cược kết quả, hắn chỉ là đang nghĩ cả sự kiện này tựa hồ càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Vương Nhị Cầu rõ ràng là biết một chút trận tướng, nhưng hắn không nói, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi phỏng đoán. Thập Tam đúng lúc này, Phong Thanh Giao đem còn lại mấy ngàn linh thạch nâng lên Diệp Phi bên người buông xuống, thở phì phò nói là, đem linh thạch nhận lấy đi, thua 3000. Diệp Phi nhìn cái kia túi linh thạch, cầm lên trực tiếp ném vào túi trữ vật, không hề nói gì. Không phải liền là thua 3000 linh thạch thôi, ngươi đến mức như thế không vui sao? Phong Thanh Giao ngồi tại Diệp Phi bên người, nhẹ nhàng lắc lắc Diệp Phi cánh tay, nàng còn tưởng rằng Diệp Phi thua 3000 linh thạch thua đau lòng, Thập Tam, đừng không cao hứng, cùng lắm thì coi như ta thua, ta bồi thường cho ngươi. Phong Thanh Giao nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Đinh Đại Sơn, Thập Tứ, ngươi qua đây. A. Đinh Đại Sơn sững sờ, vội vàng chạy đến Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi trước mặt, sư tỷ, ngươi tìm ta chuyện gì? Cho ta mượn 3000 linh thạch. Phong Thanh Giao đối với Đinh Đại Sơn rỗi ra cái kia trắng non hoạt nộn tay phải. Cái gì có cho mượn hay không? Đinh Đại Sơn nhíu môi một cái, ngươi là ta nhất ngưỡng mộ sư tỷ, cùng ta ngươi còn nói một chữ, ngươi đây không phải đang đánh mặt ta sao? Đinh Đại Sơn lập tức từ nhẫn chứa vật xuất ra 3000 linh thạch, cất vào trong một cái túi đưa cho Phong Thanh Giao, rất hào khí nói, cho, sư tỷ, không đủ xài lại tìm ta muốn. Ta muốn là linh thạch cực phẩm, ai muốn ngươi rác rưởi này linh thạch phổ thông nha. Phong Thanh Giao rất khinh bị nói ra. Cái gì, 3000 linh thạch cực phẩm? Vậy ngươi hay là đánh ta mặt đi. Đinh Đại Sơn một tiếng kinh hô, lập tức sờ tay vào ngực, móc ra một cuốn sách nhỏ, sư tỷ, xem ở chúng ta đều là đồng môn phân thượng, ta liền cho ngươi theo 5 phần bạn lợi tức cũng được à, 3000 linh thạch cực phẩm chính là một ngày một khối bán cực phẩm linh thạch lợi tức, ngươi có thể tiếp nhận sao? Cái này ra súc, trước sau không có khe hở dính liền, vô luận là động tác hay là biểu lộ, chuyển đổi cái kia đều gọi một cái tự nhiên. Ngươi mẹ nó Diệp Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, Đinh Đại Sơn, con mẹ nó ngươi còn là người sao? Cho sư tỷ vay tiền ngươi còn muốn thu 5 phần bạn lợi tức. Quê hương của chúng ta những cái kia không có lương tâm lưới độc vay cũng mới 6 vạn phần 4 lãi ngày. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với Phong Thanh Giao cùng nói, sư tỷ, ngươi đừng tìm hắn mượn, ta cho ngươi mượn, ta lợi tức chỉ cần 3 phần bạn. Phong Thanh Giao, ta. Lão nương tìm hắn vay tiền là vì dỗ dành ngươi vui vẻ, ngươi gọi ta tìm ngươi mượn. Phong Thanh Giao tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ta tìm ngươi mượn, cho ngươi lợi tức, sau đó lại đem tiền tặng không cho ngươi. Ngươi coi ta hoan đại đầu a? Chính là. Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, sư tỷ coi ngươi tiểu hoàn gia, ngươi coi sư tỷ hoàn đại đầu. Sư Minh, cầu ngươi làm người đi. Đúng. Đúng. Phong Thanh Giao đột nhiên đưa tay cho Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi chán một người một bàn tay, thở phì phò quay người đi. Sư tỷ, ngươi đừng đi à, lợi tức còn có đến thương lượng. Đinh Đại Sơn vội vàng la lên. Nhưng mà, Phong Thanh Giao cũng rốt cuộc không quay đầu lại. Đinh Đại Sơn lập tức quay đầu trường Diệp Phi một chút, Sư Minh, ngươi đoạt hai sinh ý cũng không nên cướp ta sinh ý nha. Lại nói, ngươi còn là người sao? Ngươi không nhìn thấy sư tỷ đối với ngươi một tấm chân tình sao, ngươi lại như thế đối với nàng. Diệp Phi cười khổ một cái, ha ha. Ta lập tức liền muốn đi sinh tử viện chăn cái kia yêu giới chi môn, nào có tư cách đàm luận nhi nữ tư tình. Diệp Phi nói xong, đứng lên hướng phía Vương Nhị Cầu đi đến. Đinh Đại Sơn một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi bóng lưng. Sư Minh lúc nào cách cục cao như vậy? Thay lòng. Không phải tại yêu vực liền nói tốt, chúng ta muốn cùng một chỗ học sư phụ sau này làm tam đại tinh vực siêu cấp lớn đầu đường xó chợ sao, ngươi lại cùng ta chơi bộ này. Cùng lúc đó, Diệp Phi đã đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt, sư phụ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vương Nhị Cầu cười đáp ý, đi, về nhà. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai trở lấy xem kịch vui. Nhìn cái gì cho hay? Diệp Phi không hiểu. Vương Nhị Cầu cười đáp ý, không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Vân Tông Tông chủ ngày mai hẳn là có thể trở về. Diệp Phi sững sờ, a, Huyền Vân Tông Tông chủ không ở nhà a? Vương Nhị Cầu trắng Diệp Phi một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là hắn ở nhà nói, tối hôm qua chúng ta ở sau núi hạ độc thời điểm, hắn khẳng định sớm xuất hiện. Tu vi của hắn chính là Huyền Vân Tông mạnh nhất, chính là tối hôm qua vị Thái Thượng trưởng lão kia đều không có hắn mạnh. tối hôm qua hắn như ở nhà, người ta có thể không xuất hiện sao? Ngươi đã sớm biết Hình Tông Vân không ở nhà a? Diệp Phi đạo. Nói nhảm. Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, là ta cố ý đem hắn dẫn đi, ta đương nhiên biết hắn không ở nhà. Hắn muốn ở nhà, ta nào dám mang theo các ngươi chạy tới Huyền Vân Tông dưới hậu sơn đâu a? Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, giờ khắc này, sư tỷ đệ ba người nhìn Vương Nhị Cầu ánh mắt tất cả đều tràn đầy vẻ sùng bái. Không thể không phục, lão hồ ly này ở phương diện này thật không phải bọn hắn có thể nhìn theo bóng lưng. Ta còn tưởng rằng tối hôm qua hắn không có ở là bởi vì hắn tự mình dẫn người đi Thiên Sơn Tông nữa nha. Diệp Phi đạo. Diệt Thiên Sơn Tông như vậy chút ít sự tình, Huyền Vân Tông tông chủ cần phải tự thân xuất mã sao? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, suy nghĩ chuyện thời điểm, không cần tổng dùng cái mông muốn, dùng nhiều đầu óc muốn. Diệp Phi quay người một bàn tay quất vào đứng tại phía sau hắn Đinh Đại Sơn trên trán, sư phụ nói ngươi đâu, nghe không? Để cho ngươi về sau suy nghĩ chuyện dùng nhiều đầu óc, ít dùng cái mông. Đinh Đại Sơn lập tức đối với cách đó không xa chứng đạo chỉ một ngón tay, nói ngươi đâu, để cho ngươi về sau suy nghĩ chuyện ít dùng cái mông, dùng nhiều đầu chó muốn. Vương Nhị Cầu, tốt ngươi cái Đinh Tập Tứ, tại sao ta cảm giác ngươi là tại chỉ vào chứng đạo mang ta nhị cầu đâu? Diệp Phi, sư phụ, ngươi có thể tự tin một chút, trực tiếp đem cảm giác bỏ đi, hắn chính là tại chỉ vào chứng đạo mang ngươi đâu. Diệp Phi mở ra hai tay, cái này không bày rõ ra thôi, dùng đầu chó mớn, nơi này danh tự mang chó chữ chỉ một mình ngươi, ngươi liền cứ gọi nhị cầu, đầu chó, không phải liền là đang nói ngươi thôi bá. Vương Nhị Cầu một bàn tay hướng phía Diệp Phi vào đầu quạt tới, Diệp Phi nếu dám nói như vậy, tự nhiên sớm có phòng bị, hắn ngồi xổm xuống, né tránh một tát này, cũng hướng phía bên phải thi triển thần phong bộ bình di 3-4 mét, lúc này mới một mặt vô tội nói sư phụ, ta hảo ý giúp ngươi phiên dịch một chút, ngươi đánh ta làm gì? Đại Sơn mới là nguyên tắc, ta chỉ là người thông dịch, ngươi muốn đánh cũng là đánh hắn. Phốc, cách đó không xa vừa rồi cũng còn thở phì phò Phong Thanh Giao nhịn không được trực tiếp cười phun ra. Đúng lúc này, không biết sống chết Đinh Đại Sơn thế mà còn dám bổ đao, sư phụ, vậy ta cũng không thể chỉ vào nhị cầu mắng chứng đạo a, ta cũng không dám a. Ha ha, Diệp Phi thực sự không kiềm được, trực tiếp cười nằm xuống. Đã thấy Đinh Đại Sơn nói xong câu nói kia sau, quay người nhanh như chớp liền chạy. Vương Nhị Cầu, ngươi cái lớn châu đốc, con mẹ nó ngươi có gan đừng chạy. Vương Nhị Cầu bắt chân lên cổ đuổi theo. Nơi xa truyền đến Đinh Đại Sơn tiếng vang, sư phụ, ngươi có gan không đuổi, ta liền có loại không chạy. Nhìn qua Đinh Đại Sơn đi xa bóng lưng, Diệp Phi một mặt sùng bái. Quả nhiên còn phải là ta Sơn ca. Tam tiểu thư, thập tam thiếu gia, lão hủ đi đầu một bước. Đúng lúc này, Tấn Song Thành đột nhiên đối với Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao chắp tay, thi triển thuấn di mà đi. Hiện trường trong nháy mắt chỉ còn lại có Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, cùng ngay tại cách đó không xa trông mong nhìn qua hai người bọn hắn chứng đạo. Gâu 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 gâu, đột nhiên chứng đạo đối với Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi liên tục sủa vài tiếng. Nó nói cái gì? Diệp Phi hỏi. Phong Thanh Giao nhịn không được che miệng cười một tiếng. Nó nói, để cho chúng ta đừng cũng thuấn gì đi, đem nó cho rơi xuống, nó cũng sẽ không thuấn gì. Ha ha, Diệp Phi nhịn không được cười to. Đột nhiên, đúng lúc này, chứng đạo đột nhiên quay người, ngẩng đầu hướng phía sau lưng nơi xa bầu trời đêm đen như mực sủa đi ngòi đứng lên. Vương vương vương, vương vương vương, ngọa tào Diệp Phi một tiếng kinh hô, vội vàng một mặt khẩn trương nhìn về phía Phong Thanh Giao, sư tỷ, tình huống như thế nào? Phong Thanh Giao một mặt nghiêm trọng, có cường giả đến đây. Nhanh, ôm chứng đạo, tranh thủ thời gian chạy. Bá. Ngay tại Phong Thanh Giao vừa dứt lời, một vị mặc một bộ hắc bảo lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chứng đạo bên người. Rất rõ ràng, Phong Thanh Giao trong miệng cường giả đã đến. Mẹ nó, đến thật nhanh a. Đã thấy, người trước mắt dáng người khôi ngô, cả khuôn mặt đều chôn ở áo bào đen phía dưới, chỉ lộ ra dưới hắc bảo một thanh trường dài nửa xích bạch hồ tử. Rất hiển nhiên, đây là một vị tu vi cao thâm lão giả. Đã thấy hắn vừa hạ xuống, lập tức nhẹ nhàng vung tay áo bào, một cô rất mạnh sóng linh khí thẳng đến chứng đạo mà đi. Chứng đạo cặc cặc thét lên hai tiếng, trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét, đã rơi vào dưới sườn núi trong rừng cây. Chứng đạo. Phong Thanh Giao rít lên một tiếng, lập tức hướng phía chứng đạo điểm rơi thả người nhảy lên, bay đi. Hừ, cái mạng nhỏ của mình đều nhanh khó giữ được, còn có tâm tình quản một con chó. Người áo đen phát ra một tiếng thanh âm giàn ua, đã thấy hắn lời còn chưa dứt, liền đưa tay phải ra, đối với thân ở không trung Phong Thanh Giao cách không một chảo. Nhìn hắn tư thế tựa hồ dự định trực tiếp lăng không bắt lấy Phong Thanh Giao. Bá. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm từ Diệp Phi trong tay nổ bắn ra mà ra, lóe ra hàn quang cấp tốc bắn về phía lao giả mặc hắc bào mặt. Cùng lúc đó, Diệp Phi lạnh lùng nói một câu: Lao Đông Tây, đối thủ của ngươi là ta. Đã thấy, lão giả mặc hắc bào vừa nhấc tay phải, ngón trỏ tay phải ngón giữa lại vững vàng kẹp lấy Diệp Phi bắn xuyên qua cây bản kiếm kia. Thử, liền ngươi cũng xứng làm đối thủ của lão phu. Diệp Phi, ta cắm. Diệp Phi trong lòng đột nhiên run lên. Đây là hắn từ khi học được điều khiển phi kiếm đằng sau, lần thứ nhất gặp được có người có thể tay không tiếp được hắn phi kiếm người. Mẹ nó, lần này phiền toái. Bị hắn cướp đi một thanh kiếm, thiên kiếm đồng xuất há không thiếu một thanh kiếm. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên đối với lão giả mặc hắc bào khẽ vươn tay, có gan ngươi thanh kiếm đưa ta, ta làm lại. Chương 443. Ngươi đã chết rất kiêu ngạo. Chương 443, ngươi đã chết rất kiêu ngạo làm lại. Lão giả mặc hắc bào rất khinh thường cười lạnh nói, hừ hừ, chỉ bằng ngươi, làm lại bao nhiêu lần ngươi lại có thể cải biến ngươi hôm nay kết cục sao? Đã ngươi tự tin như vậy, vì sao không dám đem kiếm trả lại ta đây? Diệp Phi tiếp tục dùng khích tướng của mình pháp, bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt lão đầu nhi này tu vi rất cao, rất có thể là hắn cho đến tận này gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn thậm chí đã đoán được, đối phương rất có thể chính là cái kia không ở nhà Hình Tông Vân. Bởi vậy, hắn nhất định phải thi triển chính mình mạnh nhất chiêu kia kiếm quyết mới có thể đánh thắng được hắn. Mà chiêu kia kiếm quyết, nhưng lại nhất định phải thiên kiếm đồng xuất. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại nhất định phải kéo dài một ít thời gian, cho Phong Thanh Giao cung cấp cơ hội đào tẩu. Tâm niệm đến đây, hắn lập tức dùng truyền âm nhập thất đúng không nơi xa ngay tại trong rừng cây cho chứng đạo mớm thuốc Phong Thanh Giao nói ra, sư tỷ, nhanh mang chứng đạo đi. Phong Thanh Giao cũng lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời, tốt. Giờ khắc này, Phong Thanh Giao như thế một cái rất đơn giản tốt chữ, không chỉ có không để Diệp Phi thất vọng, ngược lại để hắn thật cao hứng. Bởi vì bọn hắn rất sớm trước kia tại yêu vực thời điểm cũng đã nói, một khi gặp được nguy hiểm, tại xác định liên thủ đều đánh không lại thời điểm, có thể chạy mất một cái là một cái, ai cũng không cho phép chậm trễ thời gian. Trên thực tế, bọn hắn sư tỷ đệ ba người tại yêu vực 2 năm, một mực cũng đều là dựa theo nguyên tắc này như thế đi. Đã từng nhiều lần gặp được nguy hiểm, khi phát hiện cho dù lưu lại cũng không làm nên chuyện gì thời điểm, hai người khác đều là không chút do dự trực tiếp chuẩn đi. Đương nhiên, tại yêu vực lúc ấy, trên cơ bản mỗi lần đều là tu vi cao nhất Phong Thanh Giao đoạn hậu, chạy trước đều là Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn. Kỳ thật, ban sơ Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cũng không có từ bỏ Phong Thanh Giao, nhưng cuối cùng đều làm hại Phong Thanh Giao thụ thương càng nặng. Sau đó, Phong Thanh Giao trở về còn muốn đem bọn hắn mang theo đánh một trận. Từng có mấy lần kinh lịch dạng này đằng sau, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cũng đều nhận rõ hiện thực. Nguyên lai có chút tình huống lưu lại, cũng không phải là giảm nghĩa khí, mà là tại làm một kiện chuyện rất ngu xuẩn, có khi càng là sẽ hại người rất nặng. Giờ này khắc này, Diệp Phi đương nhiên cũng không hy vọng Phong Thanh Giao cùng hắn chơi giảm nghĩa khí bộ kia, nàng mang theo chứng đạo nhanh lên rời đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, Diệp Phi chính mình liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác buông tay đánh cược một lần, coi như đánh không lại, cũng còn có thể tùy thời chạy trốn. Đồng thời, chỉ cần Phong Thanh Giao có thể rời đi, nàng lập tức liền có thể sử dụng truyền âm ngọc phù liên hệ Vương Nhị Cầu. Đây mới là tốt nhất sách lược. Mà một vị giảng nghĩa khí sẽ chỉ làm tất cả mọi người chết ở chỗ này. Bất quá, có chút tiếc nuối là, lão giả mặc hắc bào này tựa hồ cũng không tính thả Phong Thanh Giao rời đi. Ngay tại Phong Thanh Giao ôm chứng đạo còn chưa kịp thi triển tuấn di rời đi, hắn lập tức liền đem trong tay phi kiếm hướng phía Diệp Phi bắn tới, đến, trả lại ngươi. Bá. Đã thấy, Diệp Phi thanh kia ẩn chứa lão giả mặc hắc bào hùng hậu linh lực phi kiếm cấp tốc hướng phía Diệp Phi nổ bắn ra mà đến. Bất quá, Diệp Phi đã sớm liệu đến hắn có thể sẽ dương đông kích tây, hắn trực tiếp trước một bước thả người nhảy lên, bay đến Phong Thanh Giao trước mặt. Cùng lúc đó, hắn trong nhẫn chữ vật, một đầu ngân long phun ra ngoài. Xoạt 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 xoạt. Mấy chục thanh phi kiếm trong chớp mắt liền từ nhẫn chữ vật lần lượt bắn đi ra. Lại những này đi đầu bay ra ngoài phi kiếm cũng không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp thẳng hướng lấy lão giả mặc hắc bào bắn tới. Một thanh, hai thanh, ba thanh, mấy chục thanh. Ngươi không phải tiếp kiếm rất lợi hại phải không? Nhìn ngươi có thể tiếp bao nhiêu? Diệp Phi hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, hướng phía dốc núi trong rừng cây lão giả mặc hắc bào điên cuồng qua tay. Sư tỷ đi mau. Diệp Phi không quên dùng truyền âm nhập thất đối với sau lưng Phong Thanh Giao nói một câu. Phong Thanh Giao ôm chứng đạo, thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Phi phía sau lưng. Giờ khắc này, nàng đã có thể nhìn ra, đã từng cái kia tại yêu vực luôn luôn hơi một tí hô to gọi nhỏ, điên cuồng la lên sư tỷ cứu mạng tiểu sư đệ đã trưởng thành. Coi chừng. Phong Thanh Giao dùng truyền âm nhập thất nói một câu, ta lập tức liền gọi sư phụ tới giúp ngươi. Phong Thanh Giao thoại âm rơi xuống, lập tức ôm chứng đạo trực tiếp thi triển thuấn di rời đi. Cùng lúc đó, dốc núi trong rừng cây, lão giả mặc hắc bảo lúc này không ngờ đã bị Diệp Phi cái kia mấy chục thanh phi kiếm làm cho có chút luống cuống tay chân. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, những phi kiếm này mỗi một chiếc đều ẩn chứa phi thường cuồng bạo kiếm ý đồng thời, đây là một loại hắn cho đến tận này chưa từng thấy qua siêu cường kiếm ý. Hắn biết, chính là mình chân nguyên cảnh hộ thể cương khí đều chưa hẳn có thể gánh vác được loại phi kiếm này công kích, bởi vậy hắn chỉ có thể coi chừng ứng phó, nhu đồ không để cho bất luận cái gì một thanh phi kiếm đâm trúng thân thể của hắn. Mẹ nó, tiểu tạp chủng này, tu vi không cao, chiến lực làm sao lại thành như vậy cường đại? Cho dù chính là có được tiên tiên cương khí, cũng không nên có mạnh như thế kiếm ý mới là a. Hừ hừ, cái này tiên tiên cương khí quả thật không hổ là vạn năm khó gặp thiên hạ chí bảo. Năm đó nước cờ kia xem ra đích thật là đi đúng rồi. Mặc dù lưu lại không ít hai hoàng ẩm, nhưng chung quy là không cho Linh Hư Diệp thị cơ hội trưởng thành. Nếu không, Linh Hư Diệp gia hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến ta Huyền Vân Tông địa vị. Đi, ta ngược lại muốn xem chiến lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tâm niệm đến đây, lão giả mặc hắc bảo tay phải lắc một cái. Bá, một thanh trường kiếm nơi tay, một cỗ siêu cường linh lực xâm nhập trong trường kiếm, hướng ngay Diệp Phi chỗ mảnh rừng tây kia, đưa tay chính là một kiếm quét ngang mà đi. Đã thấy, một đạo dài đến 10 trượng, rộng chừng một thước kiếm khí màu vàng phảng phất sắp xé rách bầu trời bình thường, lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía Diệp Phi chỗ rừng cây bạo tập mà đi. Đồng thời, đạo kiếm khí này tại từ lão giả mặc hắc bào trong tay bắn ra đằng sau, cấp tốc đón gió căng phồng lên, tự động dành thời gian phương viên vài dặm bên trong linh khí. Chỉ là trong chớp mắt, nó liền đạt đến dài 10 trượng, một trượng chi rộng. Từ xa nhìn lại, đây là một đạo đủ để hoành tạo thiên quân vạn mã siêu cấp kiếm khí. Không hề nghi ngờ, nếu là bị đạo kiếm khí này đánh trúng, đừng nói không có khả năng lưu lại toàn thây, thi thể có thể không bị trong nháy mắt hóa khí, vậy cũng là may mắn. Ầm ầm. Đã thấy kiếm khí từ lão giả mặc hắc bào trên trường kiếm trong tay bắn ra đằng sau, trong nháy mắt hướng về dưới sườn núi rừng cây quét sạch mà đi. Một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Đạo này cự hình kiếm khí màu vàng trong nháy mắt liền từ dưới sườn núi rừng cây quét ngang mà qua. Cuối cùng, đạo kiếm khí này rơi vào trong sân gốc. Kiếm khí đảo qua đằng sau. Dưới sườn núi mảnh này rộng chừng hơn 100 mét, dài đến gần ngàn mét rừng cây, lại không một gốc đứng yên hoa cỏ cây cối, thậm chí chính là có mấy khối cự thạch nặng cân cũng bị kiếm khí trực tiếp chẻ thành hai nửa. Mà kiếm khí điểm rơi, nguyên bản bằng phẳng trong sơn gốc, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện một đạo dài đến 100 mét, rộng chừng 1 mét, sâu đạt bên trên mét vết nứt dưới mặt đất. Thư lao giả mặc hắc bào tay phải cầm kiếm, đứng tại lúc này vô cùng trống trải lưng chừng núi trên sườn núi, khóe miệng hiện ra một vòng rất khinh thường dáng tươi cười, liền cái này, thiên tiên cương khí, không gì hơn cái này đi. Trước thực lực tuyệt đối, coi như ngươi có lại nhiều phi kiếm lại có thể thế nào? Bất quá, không thể không nói, tiểu tử, có thể bức lão phu thi triển ra năm thành công lực tới đối phó ngươi như thế một cái đan nguyên cảnh tiểu bối, ngươi đã chết rất quang vinh. Ngay tại lão giả mới nói được nơi này, đột nhiên, hắn cảm giác đến phía sau mình đỉnh đầu có một cỗ dị dạng sóng linh khí. Quay người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến mặt mo có quắp một trận. Hắn kiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, tại trên đỉnh đầu của mình, 100 mét có hơn trên không trung, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một thanh dài đến hơn 10 mét, rộng chừng 1 mét có thừa đại kiếm cự hình. Chủ yếu nhất là, hắn có thể tinh tường nhìn ra, thanh này đại kiếm cự hình cũng không phải linh khí huyền hóa mà thành kiếm khí, cũng không phải linh khí huyền hóa mà ra hư ảnh của kiếm, mà là chân chân chính chính vật thật. Lão giả mặc hắc bào không khỏi há to mồm, mẹ hắn chỗ nào xuất hiện lớn như vậy một thanh kiếm? Trước kia chưa nghe nói qua trên đời này còn có lớn như vậy kiếm a. Hẳn là tiểu tạp chủng kia sư phụ tới. Đồ đệ chết. Sư phụ chạy tới báo thủ. Đúng lúc này, đỉnh núi phương hướng đột nhiên truyền đến Diệp Phi một tiếng quát lạnh, nhất kiếm định cả thôn. Oanh. Theo Diệp Phi quát to một tiếng, thiên không bên trong thanh kia đại kiếm cự hình lập tức như Thái Sơn áp đỉnh bình thường mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố kiếm ý, hướng phía lao giả mặc hắc bảo lấy thế xét đánh lôi đỉnh hung hăng bổ xuống. Ngay tại đại kiếm cự hình cấp tốc rơi xuống đồng thời, Diệp Phi thanh âm lần nữa chậm chậm vang lên, không thể không nói, ngươi có thể bức bản công tử thi triển ra ta không điểm lẻ loi một công lực, ngươi đã chết rất yêu ngạo. Quay đầu ngươi có thể đi địa phủ hảo hảo thổi mấy trăm năm tỏi xấu. Chương 444, hắn không phải linh kiếm cảnh. Chương 444, hắn không phải linh kiếm cảnh. Ngay tại Diệp Phi tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, đã thấy cái kia từ 100 mét trên không trung tấn mạnh chém xuống cự hình màu bạc đại kiếm đã tựa như tia chớp cấp tốc tới gần đến khoảng cách lao giả mặc hắc bào đỉnh đầu vẹn vẹn 30-40 mét xa địa phương. Thanh này dài hơn 10 thước cự kiếm màu bạc, toàn thân lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang, trên đó ẩn chứa siêu cường kiếm ý càng là giống như thực chất bình thường, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Mà vị lao giả mặc hắc bào kia, là một tên mảnh tinh vực này hoàn toàn xứng đáng cường giả đỉnh cấp, tại đối mặt khủng bố như thế kiếm ý lúc, liền ngay cả trong lòng của hắn cũng là không khỏi nổi lên một tia sợ hãi, giờ phút này sắc mặt từ lâu dọa đến hoàn toàn trắng bệ. Bất quá, hắn dù sao kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm giả dặn, đã thấy khỏe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng cực kỳ khinh miệt dáng tươi cười, từ miệng còn hôi sữa tiểu tạp chủng, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, vừa ra tay liền làm ra như vậy kinh thiên động địa đại trận chiến đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sẽ đần độn đứng ở chỗ này đón đỡ ngươi một kiếm này phải không? Ngươi cho rằng lão phu là người gỗ sao? Ta không biết tránh sao? Bất quá, không thể không nói, ngươi một cái linh kiếm cảnh kiếm tu, có thể có được cường đại như thế kiếm ý, hoàn toàn chính xác cũng là lão phu cuộc đời không thấy. Ngươi bằng vào chính mình tiên tiên cương khí cùng linh kiếm cảnh tu vi, liền có thể đem lão phu bước đến phân thượng này, cũng coi là kỳ tài ngút trời. Bất quá, lão phu ngược lại muốn xem, đợi ta tránh thoát ngươi một kiếm này đằng sau, ngươi còn có gì năng lực đến ứng phó lão phu tiếp xuống tuyệt chiêu? Tâm niệm đến đây, lão giả mặc hắc bào không chút do dự lập tức điều động lên thể nội cái kia sôi trào mãnh liệt, cùng bạo dị thường linh lực, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ tránh đi Diệp Phi uy lực này kinh người siêu cường một kích. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một kiện để hắn bất ngờ, nằm mơ cũng không từng nghĩ đến sự tình phát sinh. Bởi vì, ngay tại hắn muốn vận chuyển linh lực thi triển thuấn di rời đi thời khắc, hắn hãi nhiên phát hiện, vô luận chính mình cố gắng như thế nào nếm thử, thể nội vốn nên nghe theo chỉ huy những cái kia cuồng bạo linh lực giờ phút này vậy mà hoàn toàn mất đi hướng. Thật giống như bọn chúng trong lúc bất chợt lâm vào ngủ say hoặc là được cho thêm một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa mở dạng. Mặc cho lão giả mặc hắc bào như thế nào thôi động, những linh lực này từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào đất bị một mực phong ấn tại trong đan điền, không có chút nào tiết ra ngoài đi ra dấu hiệu. A, đây là lão giả mặc hắc bào kinh hãi không thôi. Hẳn là, đây là kiếm ý của hắn trấn trụ linh lực của ta. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Truyền thuyết, chỉ có kiếm tiên trở lên cường giả mới có thể lợi dụng kiếm ý đến trấn trụ võ tu linh lực. Hắn bất quá là một vị linh kiếm cảnh tiểu kiếm tu thôi. Có thể nào trấn trụ linh lực của ta? Bất quá, hắn biết, lúc này không phải nghĩ những sự tình này thời điểm. Linh lực không có cách nào thôi động, liền không có biện pháp thi triển thuấn gì né tránh cái này chí mạng một kiếm. Thế là, hắn lập tức quyết định lựa chọn một loại khác phương thức thoát đi nơi đây, đó chính là hồn nguyên cảnh trở lên mới có thể thi triển di hình hóa ảnh. Cái gọi là di hình hóa ảnh, chính là một loại không cần linh lực thôi động, đơn thuần chỉ cần thi triển cường đại linh hồn chi lực đến thúc dục cường đại thân pháp. Mặc dù loại thân pháp này lập tức không thể đem ảnh hình người thuấn di như thế đưa ra mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm có hơn, nhưng mượn nhờ cường đại linh hồn chi lực để cho người ta dịch chuyển tức thời đến ngàn mét có hơn là tuyệt đối không có vấn đề. Mà hắn thời khắc này mục đích vẹn vẹn chỉ là vì tránh né Diệp Phi một kích chí mạng này, chỉ cần có thể di động ngàn mét, liền như vậy đủ rồi. Chỉ gặp hắn không chút do dự điều động lên thâm tàng ở thể nội linh hồn chi lực, nguồn lực lượng kia giống như ngủ say đã lâu cự thú, trong nháy mắt bị tỉnh lại. Làm cho người mừng rỡ như điên chính là, hắn phát giác được linh hồn chi lực của mình cũng không nhận trói buộc, y nguyên có thể tự do khống chế. Cơ hồ không chần chờ chút nào, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ sôi trào mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm linh hồn chi lực như vỡ đê chi hồng giống như điên cuồng hướng lấy hai chân của hắn cấp tốc hội tụ mà đi. Mắt thấy trên hai chân linh hồn chi lực sắp ngưng tụ thành hình, đại công cáo thành gần trong gang tấc, chỉ cần lại hướng phía trước nhẹ nhàng phóng ra như vậy một bước nhỏ, nương tựa theo cỗ này cường đại lực lượng linh hồn gia trì, hắn liền có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, từ đó tránh thoát kiếp này. Nhưng mà, làm sao tính được số trời, người tính không bằng trời tính, ngay tại thời khắc mấu chốt này, không tưởng tượng được biến cố lại lần nữa trình diễn. Nhưng gặp, từ bên cạnh hắn hai bên trái phải, không có dấu hiệu nào, hai đoạn chỉ có dài hơn thước ngắn nhanh cây tựa như mũi tên rời cùng bình thường, đột nhiên lăng không bay lên. Bọn chúng lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, mang theo một cỗ phi thường cường đại kiếm ý, trực tiếp hướng phía hắn hai cái chân trưởng mãnh liệt bắn mà đến. Xoẹt, xoẹt. Cái kia hai đoạn nhánh cây tựa như tia chớp tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng vào hắn hai cái bàn chân trước, cũng dễ như trở bàn tay địa động mặc mà qua, thật sâu khảm vào dưới lòng bàn chân trong bùn đất. Hai đoạn nhánh cây tựa như hai cây siêu trường đinh sắt bình thường, vững vàng đem hắn hai chân đóng đinh tại trên mặt đất, khiến cho cũng không còn cách nào động đậy mảy may. A, hắn không phải linh kiếm cảnh, đúng là vạn vật đều là trong lòng chi kiếm huyền kiếm cảnh, mà lại còn giống như là loại kia tùy tâm sở dụng huyền kiếm cảnh đỉnh phong kiếm tu. Cái này sao có thể? Chương 445, siêu cường một kích, thủy thiên diệt địa hủy chính mình. Chương 445, siêu cường một kích, thủy thiên diệt địa hủy chính mình. Lão giả mặc hắc bào chấn kinh sau khi phát giác được cái kia cự hình màu bạc đại kiếm đã đi tới đỉnh đầu hắn hơn 10 mét có hơn. Hắn biết, hôm nay chính mình thật sự là muốn lật thuyền trong mương. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân đen kịt lệnh bài màu đen. Đã thấy trên lệnh bài, thình lình khắc lấy Huyền Vân Tông ba chữ to. Chỉ là, khối lệnh bài này cùng Huyền Vân Tông lệnh bài khác rõ ràng có chút không giống nhau lắm, bởi vì nó phía trên khảm nạm lấy mấy đạo phù văn màu vàng. Lão giả mặc hắc bào tay phải nắm lệnh bài, hướng phía đỉnh đầu của mình giơ lên cao cao. Trong lòng mặc niệm, tiên tổ phù hộ. Phanh. Chỉ gặp phanh một tiếng nổ vang rung trời. Cái này tiếng nổ, vang tận mây xanh, trong vòng vương biên trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe. Thiên không bên trong, trôi kia dài đến hơn 10 mét cự kiếm màu bạc lôi cuốn lấy lăng lệ vô địch khí thế, như Thái Sơn áp loan giống như vào đầu chém xuống đến. Ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp lão giả mặc hắc bào trên tay phải nắm khối lệnh bài màu đen kia, trong lúc bất chợt bắn ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang. Đạo tia sáng này giống như thực chất bình thường, cấp tốc ngưng kết thành một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng đem lão giả mặc hắc bào bao phủ trong đó. Mới đầu, cái này lồng ánh sáng màu vàng vừa mới nổi lên thời điểm, nó lớn nhỏ bèn bèn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bảo vệ lão giả mặc hắc bào một người mà thôi. Có thể trong nháy mắt, nó tựa như là thổi khí cầu một dạng kịch liệt bành trướng, đón gió căng phồng lên. Nguyên bản đường kính còn chưa đủ một mét lồng ánh sáng, tại trong chốc lát liền tăng vọt đến trọn vẹn ba trượng có thừa. Ầm ầm ngay sau đó, liền lại là một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến. Diệp Phi ngưng tụ ra thanh kia dài mười mấy mét màu bạc đại kiếm hung hăng chém vào tại trên lồng ánh sáng màu vàng. Trong chốc lát, vùng thiên địa này phảng phất cũng vì đó run rẩy lên, một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng tứ phương. Cùng lúc đó, lấy Mạ Long Cốc chỗ này lưng chừng núi sườn núi làm tâm điểm, một cỗ không có gì sánh kịp cường đại sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là kiểu diễm ướt át kỳ hoa dị thảo, hay là cành lá rậm rạp đại thụ che trời, tất cả đều không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng này trùng kích, nhao nhao hướng phía bốn phía đổ sụp dưới. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, cát đá đầy trời, tràng diện có thể xưng kinh tâm động phách, phảng phất tận thế hàng lâm bình thường. Phương viên vạn mét có hơn to bằng cánh tay cây nhỏ, đều bẻ gãy. Cách điểm trung tâm ngàn mét trong vòng to cỡ miệng chén cây cối, tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi, từng cái bẻ gãy. Nhất là điểm trung tâm 300 mét phạm vi bên trong, càng là vô cùng thê thảm, cho dù chính là mấy người ôm hết đại thụ, cũng trực tiếp nổ tận gốc, sụp đổ trên mặt đất. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Cũng không biết qua bao lâu, lưng chừng núi sườn núi cái kia lồng ánh sáng màu vàng mới dần dần biến mất. Phốc lẻ loi trơ trọi một thân một mình đứng ở lưng chừng núi trên sườn núi, lão giả mặc hắc bào phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể của hắn có chút lung lay sắp đổ. Nếu không phải cái kia hai đoạn nhánh cây còn đính tại chân tay hắn phía trên, hắn có lẽ đã ngã trên mặt đất đi. Chỉ vì vừa rồi đạo kia lồng ánh sáng màu vàng, kỳ thực là bọn hắn Huyền Vân Tông tộc trưởng lệnh bài thả ra. Ngoại giới không người biết được, cái này tộc trưởng lệnh bài chính là một kiện Huyền Vân Tông thời kỳ thượng cổ tổ sư gia lưu lại đỉnh cấp bảo mệnh pháp bảo. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm cho dùng. Bởi vì sử dụng một lần, sẽ dành thời gian thể nội tất cả linh lực và hồn lực. Cứ việc vừa rồi linh lực của hắn chẳng biết tại sao đã bị trói lại, có thể tôn này pháp bảo hay là rút mất trong cơ thể hắn tất cả linh lực và hồn lực. Từ nay về sau, hắn muốn khôi phục lại chính mình đỉnh phong tu vi, chí ít không có 10 năm 8 năm là tuyệt đối không thể. Bất quá, hắn lúc này cũng không có thời gian nghĩ những thứ này, có thể bảo trụ một mạng đều đã rất tốt. Đã thấy hắn ra sức nổ cái kia cắm ở chân mình trên lòng bàn tay hai cây dài hơn thước nhánh cây. Rất đau. Đau một trận nhè răng trợn mắt. Rút ra nhánh cây đằng sau, hắn đội vàng từ trong ngực lấy ra hai viên ngũ phẩm bồi nguyên đan an bảo. Cũng lại lập tức từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, trực tiếp bóp nát. Hắn hiện tại đã để không nổi mảy may linh hồn chi lực, cho dù muốn dùng truyền âm ngọc phù truyền âm trở về đều làm không được, chỉ có thể là bóp nát ngọc bội, để tông môn người tới tìm hắn. Hắn không dám lưu tại nguyên địa đả tọa điều tức, đội vàng khập khiễng hướng dưới núi đi đến. Về phần hắn trước đó suy nghĩ, các loại Diệp Phi một chiêu đánh xong liền đến phiên hắn thi triển tuyệt chiêu ý nghĩ, sớm đã ném chi lên 9 tầng mây. Hiện tại, hắn một lòng chỉ nghĩ đến chính mình có thể còn sống trở lại Huyền Vân Tông chính là vô lượng thiên tôn bảo hộ. Nhưng mà, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, đúng lúc này, hắn vừa mới nổ hai cây nhánh cây lại đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn hướng hắn bắn tới. Nàng lúc này linh lực và hồn lực hoàn toàn không có, hồn nhiên không có phát giác được cái này hai đoạn nhánh cây lại đang đánh lên hắn. Xoẹt, xoẹt. Ngao lão giả mặc hắc bào phát ra một tiếng thái giám công công bình thường tiếng thét chói tai. Nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Đã thấy, chính mình hai bên trên ông, tất cả vững vàng cắm hai đoạn nhánh cây. Con chó nhỏ tiểu tạp chủng, lão giả mặc hắc bào bưng bít lấy hai bên cái mông, khập khiễng tiếp tục hướng dưới núi đi, lại vừa đi, một bên cắn răng nghiến lợi mắng, mẹ nó, năm đó để Diệp Thanh Phong vợ chồng chạy thoát, chính là lão phu đời này chỗ phạm lớn nhất sai lầm lầm. Tiểu tạp chủng, ngươi cho lão phu chờ lấy xoẹt. Ngay tại hắn lập tức vừa dứt, lại có một đoạn nhánh cây từ phía sau hắn bay tới, trực tiếp cắm vào hắn sau lưng. A lão giả mặc hắc bào một tiếng hét thảm. Vương Bít lây sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng phương viên vài trăm mét đều là dấu tuyết, cũng không thấy được Diệp Phi bóng dáng. Hắn âm thầm kêu khổ không thôi. Lần này, hắn ngay cả mắng cũng không dám mắng. Hắn cảm thấy, khẳng định là vừa rồi tiếng mắng chửi bị hắn nghe thấy được. Hắn vội vàng Vương Bít lấy sau lưng tiếp tục hướng dưới núi đi. Nhưng mà, đi không có mấy bước, sau lưng một đoạn nhánh cây lần nữa lăng không bay lên, một chút xuyên thủng vai trái của hắn bằng. A nhưng gặp lão giả mặc hắc bào lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Má ơi, trả lại. Cái này không không xong thôi không phải. Cùng lúc đó, vài trăm mét có hơn trên đỉnh núi, Diệp Phi nằm trên mặt đất, ngực đè ép một gốc một người vây quanh đại thụ. Cây này là trước kia sóng xung kích tới thời điểm ngã xuống đặt ở trên người hắn, hắn hiện tại đã bị nó ép tới gắt gao, không có chút nào có thể nhúc đích. Bất quá, cũng may hắn lên nửa người còn có thể động. Bởi vậy, đã thấy hắn giờ phút này, hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, y nguyên còn tại hung hăng khoa tay lấy. Bá. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh tuấn di mà đến, rơi vào bên cạnh hắn. Chợt chợt một giây sau, liền truyền ra Vương Nhị Cẩu cái kia ghét bỏ đến cực điểm thanh âm, ngươi cái danh con, ngươi để vi sư nói ngươi chút gì tốt đâu, cùng ngươi đánh nhau, còn có thể bị chính mình làm ra kiếm khí làm thành đức hạnh này, ngươi làm như thế nào? Đời ta gặp qua có thể hủy thiên diệt địa cường giả rất nhiều, nhưng hủy chính mình cũng liền ngươi độc nhất vị. May ngươi vận khí tốt, không có bị trực tiếp đè chết, ngươi muốn bị tươi sống đè chết, ngươi chỉ sợ là từ xưa đến nay một cái duy nhất bị chính mình kiếm khí giết chết kiếm tiên. Vương Nhị Cẩu đậu đen rau muống như thế vài câu đằng sau, lập tức khom lưng đi xuống, giang hai cánh tay, một cái đại hùng ôm một cái ở đại thụ, liền muốn giúp Diệp Phi nâng lên đặt ở bộ ngực hắn cây đại thụ kia. Sư phụ đừng động. Diệp Phi đột nhiên kêu to một tiếng, doa đến Vương Nhị Cẩu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sao, thế nào? Vương Nhị Cẩu một mặt khẩn trương nhìn qua Diệp Phi, hải tử, là ngực bị thương rất nặng sao? Con mẹ nó ngươi ngược lại là nhanh cho vi sư nói một chút, ngươi đến cùng làm bị thương chỗ nào thôi? Rất rõ ràng, Vương Nhị Cẩu lo lắng. Dù sao, đây chính là bảo bối của hắn tiên nhị đại đồ đệ, có thể dùng không được có nửa điểm sơ suất, về sau còn trông cậy vào hắn giúp mình đi tiên giới trang bước đâu. Đã thấy, nằm dưới đất Diệp Phi hai tay nắm nuốt kiếm chỉ, vẻ mặt thành thật còn tại nhanh chóng khoa tay lấy, ta là để cho ngươi đừng ngắt lời. Cho ta lại cắm hắn một chút. Chương 446, thả hổ về rừng chương 446, thả hổ về rừng Vương Nhị Cẩu. Ngươi mẹ nó chính mình cũng sắp bị tươi sống đẻ chết, ngươi còn muốn cắm người khác. Vương Nhị Cẩu giận không chỗ phát tiết, chỉ gặp hắn một mặt đồng tình nhìn qua Diệp Phi, hai tử, tính toán, buông tha người khác đi. Buông tha người khác, tương đương buông tha mình. Diệp Phi không có phản ứng hắn, hai tay nắm nuốt kiếm chỉ tiếp tục cơ. Chỉ gặp hắn nhanh chóng huy vũ mấy cái đằng sau, đột nhiên hai đạo kiếm chỉ hung hăng chỉ lên trời một chỉ, đi. Cùng lúc đó, đã nhanh muốn xuống đến đáy dốc lao giả mặc hắc bào, sau lưng lần nữa bắn ra hai đoạn nhánh cây. Xoẹt, xoẹt. Cái này hai đoạn nhánh cây, một đoạn bắn trúng lao giả mặc hắc bào vai phải, một đoạn bắn trúng hắn phải cánh tay lớn. Ai nha, lão giả mặc hắc bào một tiếng hét thảm. Mẹ ngươi, không dứt rồi đúng không? Ta đều đã đi ra xa như vậy, ngươi còn không chịu buông tha ta à? Tin hay không lão phu cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, đồng quy vu tận không có lời, không có lời. Lão giả mặc hắc bào cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, lần nữa tăng nhanh bộ pháp. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Diệp Phi hai tay mở ra, trong nháy mắt nghỉ xả hơi. Ai? Mẹ nó, lại bắn sai lệnh. Kỳ thật cũng không phải là hắn nhân tử, luôn luôn đối với lão giả mặc hắc bào cái mông cùng bả vai loạn cắm, mà là khoảng cách quá xa, lại thêm lúc trước hắn một kích kia, cơ hồ cũng là một kích toàn lực, mặc dù không có dành thời gian toàn thân linh lực, linh hồn chi lực cùng kiếm ý, nhưng này một kích cũng coi là tiêu hao 7-8 phần. Bởi vậy, về sau lại thi triển kiếm ý điều khiển những nhánh cây kia lúc, hắn liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trên thực tế, mỗi một cây nhánh cây hắn đều là đối với chỗ yếu hại của hắn dùng sức. Đáng tiếc, chỉ có sau lưng bỗng chốc kia, vốn là muốn cắm trái tim, kết quả hơi thấp một chút, đâm trúng sau lưng, đây coi như là bị thương nặng nhất một chỗ. Về phần mặt khác, tất cả đều lệnh ra đến nhà bà ngoại. Dù sao bọn hắn cách xa nhau lấy hơn mấy trăm mét, nhất là cuối cùng lần này, đã tiếp cận ngàn mét, không có đánh trúng, cũng đúng là bình thường. Không có việc gì, bắn sai lệnh một lần nữa đến thôi. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu đột nhiên đối với hắn bĩu môi một cái, dù sao ta lại không đội, ta chờ ngươi. Vương Nhị Cẩu từ sau eo rút ra ống điếu, búng tay một cái, dùng trên đầu ngón tay ngọn lửa hút thuốc kia, sau đó đặt mông ngồi tại Diệp Phi ngực trên đại thụ phốc suy hút. Diệp Phi, sư phụ, ngươi muốn rút có thể hay không trước tiên đem ta cứu ra lại rút? Diệp Phi nằm trên mặt đất, một mặt kinh bị nhìn qua Vương Nhị Cẩu. Ngươi không phải muốn cắm người ta thôi, không phải mới vừa cắm sai lại thôi, ta có thể nhìn ra ngươi rõ ràng cắm vào rất không hài lòng, vậy liền tiếp tục cắm lại thôi. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, phốc suy lại rút hai cái khói. Hắn đều đi xa, còn cắm cái giám a? Diệp Phi bĩu môi một cái, tranh thủ thời gian nhỏ, lão đầu nhi, đừng nói nhảm, mau đưa cây dịch chuyển khỏi. Thật không đâm. Vương Nhị Cẩu ngang Diệp Phi một chút. Không đâm. Diệp Phi lắc đầu. Ta nói ngươi tâm thế nào lại lớn như vậy chứ? Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, ngươi liền không sợ vừa rồi chạy tới là người khác, mà không phải ta. Như tới là người khác, ngươi còn có mệnh sao? Vậy ta có thể làm sao? Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, ta linh lực hết sạch, không có cách nào đem cây dịch chuyển khỏi, vừa nuốt mấy quả bồi nguyên đan, đang chờ bồi nguyên đan khôi phục linh lực, lại dịch chuyển khỏi cây này. Thế là, ta muốn dù sao cũng là ở chỗ này làm chờ lấy, không bằng lại nhiều cắm hắn mấy lần, để tránh thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận. Thả hổ về rừng ngươi sợ cái gì? Vương Nhị Cầu khinh bị nói, chỉ cần biết rằng hắn ở đâu ngọn núi, hôm nay ngươi có thể đánh hắn bữa thứ nhất, lần sau ngươi liền có thể đánh hắn bữa thứ hai. Lại nói, có đôi khi, thả hổ về rừng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thả hổ về rừng hay là chuyện tốt? Diệp Phi một mặt nghi ngờ nói, không phải thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận sao, làm sao còn thành chuyện tốt? Ngươi chỉ là bị cây ép một chút, hắn so ngươi thường có thể nằm nhiều. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, hắn không có 10 năm cũng khôi phục không được thời kỳ đỉnh phong tu vi. Cứ như vậy một cái bệnh lão hổ, ngươi tại sao phải sợ hắn làm gì? Bất quá, nếu là đem cái này bệnh lão hổ thả trở về, chờ chút về ngươi lại đi Huyền Vân Tông lúc, ngươi đoán hắn nhìn thấy ngươi sau, sẽ là một cái gì phản ứng? Ngay cả hắn cái này đại lão hổ đều sợ hãi ngươi, ngươi còn lo lắng còn lại mấy cái bên kia tiểu lão hổ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Hừ hừ, Thượng binh Phạm Nhu, không đánh mà thắng chi binh, đây không phải ngươi dạy ta sao? Ngoa tạo, cũng là a. Diệp Phi đắc ý cười cười, kìm lòng không được đem hai cánh tay về sau vừa để xuống, gối lên đầu mình bên dưới. Cũng liền tại lúc này, hắn lúc này mới ý thức được, hắn còn bị cây đại thụ kia đè ép đâu. Đáng giận nhất là Vương Nhị Cầu giờ phút này hay là ngồi tại đè ép hắn trên gốc cây kia đang cùng hắn nói chuyện tiếng đâu. Ta Diệp Phi lập tức đem hai tay từ đầu bên dưới lấy ra, ta nói, lao đầu nhi, chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Lương tâm? Vương Nhị Cầu nhíu môi một cái, ta đã sớm không có lương tâm, như thế nào lại đau nhức đâu? Diệp Phi, ha ha, bày ra như thế một cái sư phụ, ta còn có thể nói cái gì? Đã thấy, Vương Nhị Cầu ngồi ở trên tầng cây, dứt khoát miết lên chân bắt chéo, thử. Lương tâm giá trị bao nhiêu tiền một cân? Thế đạo này, giảng đều là thực lực, ai cùng ngươi đàm luận lương tâm? Hai tử, tỉnh đi, không ai cùng ngươi đàm luận lương tâm. Từ ngươi bái sư ngày đó tính lên, ngươi theo vi sư tốt xấu cũng có hơn 10 năm, ngươi nhìn vi sư lúc nào cùng người khác nói qua lương tâm? Chính là cùng các ngươi, ta lại khi nào nói qua lương tâm? Liền ngay cả các ngươi những này làm đồ đệ, ta cũng là muốn hố liền hố, ta làm gì cùng các ngươi đàm luận lương tâm? Ta nếu không phải Vương Nhị Cầu, ngươi sẽ bái ta làm thầy? Coi như ngươi bái ta làm thầy, ta nếu không có thực lực thế này, ngươi đã sớm rời đi ta, ngươi sẽ còn lưu tại Thiên Tiên Tông sao? Nói cách khác, ngươi nếu không phải người mang tiên tiên cương khí, ngươi cho rằng ngươi xứng làm ta Vương Nhị Cầu đệ tử? Ngươi đi tại trên đường cái, ta nhìn đều không mang theo đối với ngươi nhìn một chút. Diệp Phi, ha ha, hắn nói hình như cũng là chuyện như vậy a. Sự thật xác thực giống như chính là như thế tàn khốc a. Chỉ là hắn ngay thẳng như vậy nói ra, mẹ nó để cho người ta xác thực cảm thấy cũng rất đau xót nha. Chẳng lẽ trên đời này liền không có chân tình sao? Không phải nói nhân gian tự có chân tình ở sao? Ngươi cho rằng ta nếu không phải nhìn ngươi người mang tiên tiên cương khí, ta sẽ đối với ngươi như vậy thiên vị sao? Vương Nhị Cầu tiếp tục đâm kích Diệp Phi, tiểu tử, vĩnh viễn nhớ kỹ vi sư một câu, về sau ở trên đời này, trừ vi sư cùng ngươi cha mẹ của mình bên ngoài, không có mấy người sẽ thực tình nhìn ngươi tốt. Coi như đã từng có, hoặc là nói, tại giai đoạn nào đó có người thực tình hy vọng ngươi tốt, nhưng loại cảm tình này cũng không phải lâu dài không đổi, ngươi nhất định phải học được xem xét thời thế, thời khắc chú ý thời cuộc biến hóa. Bởi vì, khi chạm tới một ít trọng đại lợi ích thời điểm, người mãi mãi cũng là ích kỷ, đều sẽ làm ra lợi mình lựa chọn, đến lúc đó, người ta coi như sẽ không cùng ngươi nói lại tình cảm lạc. Vương Nhị Cầu nói đến đây, hút một hơi thuốc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Sư Minh, ngươi cái con rùa già, ngươi ở phía trên còn tốt chứ? Ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo đồ đệ của ta đi lên tìm ngươi. Không có việc gì ngươi nhớ kỹ rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy đồ đệ của ta đi thu đi. Năm đó, ngươi giấu giếm sư tỷ, đem nàng tặng cho ta ngũ phẩm đan dược toàn bộ đánh cháo thành tam phẩm sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Còn có, ngươi lừa gạt sư tỷ nói ta chết tại yêu vực, sau đó lừa gạt sư tỷ gả cho ngươi, việc này ngươi dù sao cũng nên sẽ không quên đi. Đúng rồi, sư phụ lão nhân gia ông ta hẳn là đã sớm vu hóa đi. Không, cũng có khả năng hắn còn sống. Dù sao người tốt sống không lâu, hai họa gì vạn năm thôi. Ừ, nhớ năm đó, lúc đầu nhiệm vụ này hẳn là thân là trưởng môn sư minh ngươi để hoàn thành, hắn lại làm cho chúng ta bốc thăm, kết quả các ngươi còn cùng một chỗ làm giả, gạt ta lưu lại đợi lâu mấy ngàn năm còn không có cách nào thăng tiên. Nhất mẹ hắn vô nghĩa là, sau đó bị ta phát hiện, hắn thế mà còn gạt ta nói, đây hết thể cũng là vì ta tốt, muốn cho ta lưu lại nhiều tích điểm công đức. Ta thích hắn tổ tông, thích hắn đại gia, thích vợ hắn mà. Không, sư nương đối với ta cũng không tệ lắm, sư nương không thể mắng. Ta thích cái chân con mẹ nó mà. Các ngươi mẹ hắn hố cho ta thật đáng nha. Cũng may thượng thiên có mắt, để cho ta chịu khổ mấy ngàn năm, lại chờ đến như thế một vị tiên nhị đại đệ tử. Ha ha, trước kia ta là không dám lên đi gặp các ngươi, bởi vì ta vừa đi lên, các ngươi khẳng định sợ ta vạch trần các ngươi làm những chuyện xấu xa kia, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp phát động các ngươi tại thượng giới quan hệ giết chết ta. Hiện tại, ta có đồ đệ của ta bảo bọc ta, nhìn các ngươi mẹ hắn có thể đem ta thế nào. Chương 447, đồ đệ cùng ngươi giảng tình nghĩa, ngươi cùng đồ đệ đấu chí. Chương 447, đồ đệ cùng ngươi giảng tình nghĩa, ngươi cùng đồ đệ đấu chí. Sư phụ Diệp Phi một tiếng tiếng gọi ầm ĩ, đem Vương Nhị Cầu thiên mã hành không suy nghĩ trong nháy mắt kéo về đến trong hiện thực đến, ta cảm thấy ngươi cái này tam quan thật có chút không thích hợp. Làm sao không được bình thường? Vương Nhị Cầu ngang một chút Diệp Phi. Ngươi trước tiên đem cây cho ta dịch chuyển khỏi, ta hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Diệp Phi một mặt khinh thường nói. Ha ha, Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, cuối cùng từ trên cây nhảy xuống. Sau đó liền gặp hắn ôm lấy đại thụ, nhìn như không chút nào tốn sức nhẹ nhàng vừa nhấc, vậy mà liền đem cây kia một người vây quanh đại thụ cho ngẩng lên cao nửa thước. Diệp Phi vội vàng quay người lại, từ dưới cây bò lên. Hắn đứng lên đằng sau, đầu tiên là vô vô y phục của mình, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Vương Nhị Cẩu. Đã thấy, Vương Nhị Cẩu chính cầm một cuốn sách nhỏ viết cái gì. Diệp Phi đem đầu tiến tới nhìn thoáng qua. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhìn hắn, ngươi có thể xem hiểu ta tại nhớ cái gì? Xem không hiểu a? Diệp Phi như bức hống hống địa đại âm thanh trả lời, nhưng cái này còn cần nhìn sao? Ta không cần nhìn cũng biết ngươi viết đại khái là cái gì. Diệp Phi chỉ vào Vương Nhị Cẩu vừa viết hàng trước kia, đây nhất định biết là nhất cây cứu thập tam, linh thạch bao nhiêu ha ha ha. Vương Nhị Cẩu chính mình cũng nhịn cười không được, tiểu tử, ngươi có thể à, hiện tại học thông minh. Thật đúng là bị tiểu tử này đoán, không phải ta học thông minh. Diệp Phi rất khinh thường bĩu môi một cái, là ngươi liền điệu tính này, ta còn không biết ngươi. Bất quá, ta nói sư phụ, ngươi càng ngày càng quá mức, hiện tại ký sổ đều không cùng ta thương lượng sao? Trực tiếp liền đi lại. Nhớ bao nhiêu tốt xấu ngươi xách đẩy miệng đi. Ngươi liền không sợ ta về sau không nhận nợ a? Ha ha ha, Vương Nhị Cẩu, không có nhớ bao nhiêu, liền nhớ ước điểm điểm. Hiện tại lại không nhiều nhớ một chút, về sau muốn nhớ ngươi sổ sách cơ hội coi như không nhiều lạc. Ngươi cho rằng sư phụ ngốc nha? Vương Nhị Cẩu nhìn một chút sổ sách, nhấc cây cứu thập tam, 100 triệu linh thạch cực phẩm. Ghi chú, ân cứu mạng, tự nhiên muốn đắt một chút. Vương Nhị Cẩu âm thầm gật đầu. Ân, đợi đi đến tiên giới, tìm hắn phía trên tiên nhân gia tộc muốn đi. Ha ha, một chút xíu. Diệp Phi bĩu môi một cái, đi, tùy ngươi nhớ, dù sao về sau có Đại Sơn cùng sư tỷ cho ta chỗ dựa, ngươi muốn tìm ta đòi nợ, ta liền để Đại Sơn cùng sư tỷ cũng tìm ngươi đòi nợ, thứ ngươi cho rằng ta thiếu sư tỷ của ngươi cùng Đại Sơn tiền, có thể đỉnh ngươi thiếu ta. Vương Nhị Cẩu khinh bị nói, ta coi như còn cho bọn hắn có thể giúp ngươi trả nợ nha. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Ha ha, thật đến ngày đó, bọn hắn nhất định sẽ giúp ta. Diệp Phi rất tự tin bĩu môi một cái, sư phụ, ta nói ngươi cái này tam quan thật rất không được, ngươi đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi như vậy hố được không? Tuy nói ta không dám nói tu chân giới này người tốt so nhiều người xấu, nhưng vẫn là có rất nhiều người tốt được không? Ngươi không có khả năng bởi vì đã từng bị người lừa thẳm rồi, hiện tại cứ như vậy trả thù xã hội, bắt lấy một cái liền hố một cái, liền như ngươi loại này tính cách, tại chúng ta quê quán có loại thuyết pháp ngươi biết kêu cái gì sao? Ngươi cái này gọi điển hình nhân cách phản xã hội. Đồng thời còn mang một ít chứng hoang tưởng bị hại. A, Vương Nhị Cẩu một mặt một bức, nhân cách phản xã hội, chứng hoang tưởng bị hại. Diệp Phi bĩu môi một cái, ý tứ chính là phạm vào loại bệnh này người, hắn liền sẽ luôn cảm thấy người bên cạnh không phải thật tâm đối tốt với hắn, luôn cảm thấy người ta có thể sẽ hại hắn, cái này không, nói chính là loại người như ngươi thôi. Lan, Vương Nhị Cẩu trừng Diệp Phi một chút, ngươi là vận khí tốt, không có bị người hung hăng hố qua, không biết loại kia đau nhức có bao nhiêu khắc cốt minh tâm. Vi sư sống mấy ngàn năm, người nào chưa thấy qua? Ai? Ta ngược lại thật ra thật hy vọng các ngươi về sau mãi mãi cũng không cần gặp được vi sư gặp phải những người kia cùng sự tình đi. Hy vọng các ngươi sư minh đệ, sư tỷ đệ bọn họ cùng một chỗ, mãi mãi cũng có thể giống bây giờ như vậy hòa hòa thuận thuận, lẫn nhau thực tình đổi chân tình. Vương Nhị Cẩu đột nhiên gõ gõ ông điếu, thuốc lá túi hướng phía sau cắm xuống, nhấc chân đi, không cùng ngươi dài dòng, đi thôi. Diệp Phi ngang một chút bóng lưng của hắn, đi lên đạp hai cước hắn từ ông điếu bên trong đánh xuống tới hỏa tinh tử. Ta nói sư phụ, ngươi về sau có thể hay không có chút dừng dậm phòng cháy ý thức? Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ quay đầu mắt nhìn Diệp Phi, sau đó lại hướng bốn phía sụp đổ vô số đại thụ nhìn thoáng qua. Ngươi vừa rồi một kiếm bổ đổ phương viên mười dặm cây, lúc đó ngươi làm gì đi? Lúc ấy ngươi làm sao không đau lòng vùng rừng rậm này? Dưới mắt liền mảnh này địa phương rất nát, ngươi cảm thấy còn có phòng cháy tất yếu sao? Nói đến, ngược lại là còn không bằng thả một mùi lửa, đem những này ngã xuống cây tất cả đều một mùi lửa đốt đi, dạng này mới có thể càng nhanh khôi phục vùng rừng rậm này. Cũng là, giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Diệp Phi nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo. Nha, hai câu này thơ cũng không tệ lắm thôi. Vương Nhị Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi, chính ngươi nghĩ. Ha ha, Diệp Phi rất đắc ý bĩu môi một cái, cơ thao, chớ sáu. Cái quái gì? Vương Nhị Cẩu hơi nhướng mày. Chúng ta quê quán thổ ngữ, ý tứ chính là đây đều là cơ bản thao tác, làm thơ với ta mà nói chút lòng thành. Diệp Phi đắc ý không được. Tốt xấu ta cũng là cấp 3 văn bằng, trong đầu thi từ ca phú vẫn nhớ ở gần 110 thủ. Liền ngươi. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhất miệng, đem cậu đàn khi chính mình dành tự ký mấy năm hàng. Sẽ làm thơ. Ai mà tin a? Diệp Phi, không bóc người vết sẹo sẽ chết a. Diệp Phi tức giận đến mặt đều tái rồi, nói đi, hiện tại làm gì đi? Về nhà đi ngủ. Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, còn có thể làm gì? Tỉnh ngủ sáng mai liền lên Huyền Vân Tông. Hắc hắc, Diệp Phi trong nháy mắt hăng hái, hắn vội vàng tiến lên ôm lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay. Hắc hắc, sư phụ, ta trước đó đánh lao đầu nhị kia giống như rất mạnh, hắn là Huyền Vân Tông tông chủ không? Ân. Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, đối với, không sai, hắn chính là Hình Tông Vân. Ngoa tạo. Diệp Phi trong nháy mắt kích động hỏng, ta hiện tại liền như vậy như bức Huyền Vân Tông tông chủ đều có thể đánh thắng được. Hắc hắc, sư phụ, vậy ta hiện tại nhất định rất lợi hại đi. Tạm được, mã mã hổ hổ miễn cưỡng còn không có trở ngại. Vương Nhị Cẩu vân đạm phong kinh đạo. Ngu xuẩn. Chứ những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống ẩn thế gia tộc, tam đại tinh vực cộng lại cũng tìm không ra 10 vị đơn đấu có thể đánh thắng Hình Tông Vân. Ngươi không lợi hại ai lợi hại? Chính là vì sư cùng hắn giao thủ, cũng phải tốn nhiều sức lực, kết quả ngươi lại một chiêu liền đem người cho dây, thậm chí ngay cả người ta hộ thân pháp bảo đều bước đi ra, liền ngươi dạng này biến thái, trên đời này hết thảy lại có thể tìm ra mấy cái. Liền cái này cũng còn mới mã mã hổ hổ a. Diệp Phi gãi đầu một cái, chẳng lẽ nói, Huyền Vân Tông tông chủ nhưng thật ra là cái hào nhoáng bên ngoài báo cỏ. Ân, ngươi nói đúng. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, hắn bất quá là ỷ vào Huyền Vân Tông cường đại, cho nên mới uy danh ở bên ngoài, nếu là hắn không có Huyền Vân Tông cái kia một hai chục vạn đệ tử cho hắn chỗ dựa, cái rắm cũng không phải. Hắn phải giống như ta như vậy lẻ loi một mình đi sông sáo giang hồ, liền hắn cái kia mấy cái, một ngày ít nhất phải bị người đánh ba trận. Ngoa tạo, thì ra là như vậy a. Diệp Phi tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật, Vương Nhị Cầu nói lời, hắn bình thường đều là không tin, 10 câu nhiều nhất tin nửa câu. Bất quá, đối với việc này, hắn chưa từng nghĩ tới Vương Nhị Cầu sẽ không duyên vô cớ giấu giếm thực lực của hắn, dù sao đôi này Vương Nhị Cầu lại không chỗ tốt gì, bởi vậy, hắn muốn đều không có nghĩ tới phương diện này. Ngươi kiếm quyết kia vẫn chưa được, còn chưa đủ thuần thục, ngươi vẫn là phải luyện nhiều a. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên nói một câu, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay đánh qua Hình Tông Vân, ngươi liền rất lợi hại, tại Tam Đại Tinh Vực, so Hình Tông Vân lợi hại cường giả nhiều vô số kể, ngươi không khắc khổ tu luyện, như ngày nào gặp được một cái cấp độ kia thế ngoại cao nhân, ngươi coi như phiền toái. Ân, ta đã biết. Diệp Phi rất nghiêm túc gật gật đầu, sư phụ, quay đầu ta nhất định sẽ gấp bội khắc khổ luyện kiếm. Đúng rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trước ngươi đối phó Hình Tông Vân chiêu kia kiếm quyết là như thế nào vật khí, vi sư giúp ngươi chỉ điểm một chút, nhìn xem đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc dáng vẻ, vi sư vừa rồi cẩn thận hồi tưởng một phen, luôn cảm thấy ngươi chiêu kia dùng cảm giác không đúng lắm, nhưng ta một lát còn nói không ra không đúng chỗ nào. Ha ha, Diệp Phi đột nhiên một mặt ghét bỏ trên dưới đánh giá vài lần Vương Nhị Cầu, lão đầu nhi, ngươi muốn học ta chiêu kia kiếm quyết ngươi cứ việc nói thẳng, không cần như thế quanh co lòng vòng, quay đầu ta dạy cho ngươi là được. Ngươi nào nha? Đồ đệ cùng ngươi giảng tình nghĩa, ngươi cùng đồ đệ đấu trí, làm người được không? Cỏ. Chương 448, ngươi thử đem ta xem như kiếm của ngươi. Chương 448, ngươi thử đem ta xem như kiếm của ngươi. Diệp Phi nói xong, vung tay nhanh chân mà đi. Vương Nhị Cầu, ha ha, quả nhiên là người già linh quỷ già tinh a ma, huyền chờ đợi 10 năm, trưởng thành 10 tuổi, không có lấy trước như vậy dễ lừa gạt ta ha ha ha. Vương Nhị Cầu cười lớn đuổi theo, tiểu tử, nhanh cho sư phụ nói một chút, trước ngươi thi triển chiêu kia kiếm quyết thời điểm, đến cùng là như thế nào hành khí ngự kiếm? Ta gặp ngươi thiên kiếm đồng xuất đằng sau, hợp thành một thanh đại kiếm thời điểm, tốc độ thật nhanh a, ngươi là như thế nào điều động nhiều như vậy kiếm nhanh chóng như vậy thiên kiếm quý nhất? Cái này ngươi học không được, trên người ngươi không có thượng cổ kiếm ý, ngươi khống chế không được. Diệp Phi bĩu môi một cái. Vô nghĩa. Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói không có thượng cổ kiếm ý thế nào. Ngươi tại Ma Huyên hấp thu thượng cổ kiếm ý bất quá là chỉ có thể giúp ngươi tăng cường ngươi thi triển kiếm quyết thời điểm bí lực, nó còn có thể chủ động giúp ngươi ngự kiếm nha. Ta hỏi là ngươi hành khí cùng ngự kiếm chi pháp. Hắc hắc, Diệp Phi rất kiêu ngạo mà cười nói, tâm tùy ý động, ý tùy tâm phát, tâm chi sở trí, kiếm chi sở hướng. Thiếu cùng ta trang. Vương Nhị Cầu rất khinh bị bĩu môi một cái, vi sư cũng còn không có đạt tới ngươi nói cảnh giới cỡ này, ngươi cùng ta trang cái gì trang? Vương Nhị Cầu trong lòng rất rõ ràng, đối với kiếm tu mà nói, Diệp Phi nói loại trạng thái này đích thật là có. Đồng thời hắn đã từng cũng xuất hiện qua một lần loại cảm giác này. Hắn biết, đây chính là đột phá kiếm tiên đằng sau cảm giác. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tùy tâm sở dụng điều khiển phi kiếm cảm giác thật sự quá tốt rồi. Loại trạng thái kia phía dưới phi kiếm, căn bản không cần ngươi đi điều động linh hồn chi lực đi khống chế nó, cũng không cần ngươi đi tận lực điều động linh lực quán thâu đến trên phi kiếm. Bọn chúng cùng ngươi đã là nhân kiếm hợp nhất, ngươi tâm hướng tới, chính là kiếm chi sở hướng. Bọn chúng có thể cùng ngươi tâm ý tương thông, lại chủ động căn cứ trong lòng ngươi suy nghĩ, tới chọn phân chia như thế nào trong cơ thể ngươi linh lực và hồn lực. Đây hết thảy, tất cả đều là tự động hoàn thành, có thể nghĩ đó là một loại cỡ nào vui sướng cảm giác. Chỉ tiếc, loại cảm giác này, hắn sống mấy ngàn năm, hết thảy cũng chỉ thể nghiệm qua một lần. Lần kia hay là năm đó yêu giới chi môn trận pháp xuất hiện lỗ thủng, hắn hiệp trợ Thiên Tiên Tông một đám người đi yêu vực chắn chỗ sơ hở kia. Kết quả, lúc đó không thể chắn, dẫn đến rất nhiều yêu thú từ yêu giới bật ra, kém chút làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Cũng may thượng giới một vị tiên nhân nhìn không được, hắn dùng một đạo linh hồn phân thân hạ giới phụ thể đến trên người hắn, điều khiển hắn thiên tiên kiếm, mới khiến cho hắn thể nghiệm một chút loại kia kiếm tiên cảm giác. Cũng chính là vị này tiên nhân linh hồn phụ thể, để hắn có một lần dạng này thể nghiệm, từ đó về sau, hắn kiếm đạo tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy, khi Diệp Phi lúc này nói ra lời nói kia lúc, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Trừ phi Diệp Phi đã thức tỉnh kiếp trước kiếm tiên ký ức, đã thức tỉnh kiếm tiên truyền thừa, nếu không, hắn không có khả năng có loại cảm giác này. Nhưng mà, trước đó hắn tại chỗ rất xa liền đã thấy được. Diệp Phi điều khiển phi kiếm mặc dù so với 10 năm trước kia hoàn toàn chính xác muốn thuần thục nhiều, nhưng hắn tại rất nhiều chi tiết phía trên cũng tuyệt đối không phải một vị chuyển thế kiếm tiên buồng lịch đi ra kiếm quyết, quá lạnh nhạt, quá bị coi thường, liền ngay cả hắn đều không lọt nổi mắt xanh. Bởi vậy có thể kết luận, Diệp Phi tuyệt đối còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng còn không có đạt được kiếp trước kiếm tiên truyền thừa. Cùng lúc đó, ngay tại Vương Nhị Cầu ở trong lòng khinh bị Diệp Phi thời khắc, Diệp Phi trong lòng mình cũng đang hồi tưởng trước đó loại cảm giác kia. Kỳ thật, lúc trước hắn đang thao túng phi kiếm thời điểm, hoàn toàn chính xác sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác. Cứ việc loại cảm giác này tại Ma Huyên lúc liền đã xuất hiện qua rất nhiều lần, nhưng lần này cùng lúc trước lại có chỗ khác biệt. Trên thực tế, lúc trước hắn bản ý là không muốn đi điều động nhiều như vậy kiếm ý cùng linh lực, nhưng không biết tại sao, khi thiên kiếm đồng xuất tại thiên không bên trong vạn kiếm quy tông, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm cự hình đằng sau, phảng phất đáy lòng có cái thanh âm, lại hoặc là nói có một loại tiềm thức, muốn cho chính mình thử một lần mình bây giờ một kích toàn lực đến cùng mạnh biết bao. Cảm giác kia không nói rõ được cũng không tả rõ được, thật giống như ý nghĩ này cũng không phải là chính mình, cũng không phải là chính mình muốn thử, mà là trong lòng thanh âm kia muốn thử. Kết quả là, hắn lúc này mới quỷ thần xui khiến đem linh lực trong cơ thể, hồn lực, thượng cổ kiếm ý, cùng du tẩu cùng kiếm phách cùng kim đan ở giữa xuyên tới xuyên lui tiên tiên cương khí một mạch điều động ra ngoài, tất cả đều điều động 7-8 phần, thi triển ra cái kia hung hăng một kích. Bất quá, tiên tiên cương khí ngược lại là không có điều động 7-8 phần, nó chỉ là dùng 4-5 phần 10 dáng vẻ. Dù vậy, một kiếm kia uy lực cũng liên lụy phương viên 10 dặm có hơn. Ngẫm lại trước đó một chiêu kia triển hiện ra uy lực kinh khủng, hắn đến bây giờ cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Mẹ nó, về sau lại dùng mạnh như vậy kiếm chiêu, chính mình nhất định phải trốn tránh điểm, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Cũng đừng thật giống sư phụ nói, ta thành từ xưa đến nay cái thứ nhất bị chính mình giết chết kiếm tiên. Kiếm tiên? Ngoa tạo. Hắn là nói sai sao? Hay là không cẩn thận nói ra lời nói thật? Chẳng lẽ lại, ta hiện tại đã là nửa bước kiếm tiên? Vương Nhị Cầu trước kia cho Diệp Phi nói qua, phàm giới mạnh nhất chỉ có nửa bước kiếm tiên, cũng chính là huyền kiếm cảnh phía trên, kiếm tiên phía dưới. Bởi vì chân chính kiếm tiên là tại thượng giới mới có, sau khi phi thăng mới có thể được xưng là kiếm tiên. Nghĩ tới đây, Diệp Phi lập tức thử thăm dò hỏi Vương Nhị Cầu một câu, "Sư phụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta?" Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, bĩu môi một cái, "Ta lừa gạt ngươi nhiều chuyện đi, ngươi là chỉ kiện nào?" Diệp Phi không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại cũng là, lao đầu nhi này lừa hắn chuyện xác thực có thể là nhiều vô số kể. Chính mình hỏi như vậy, đoán chừng hắn thật sự không cách nào hiểu rõ chính mình chỉ đến cùng là kiện nào. Thế là, hắn lại hỏi một câu, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ta hiện tại có tính không nửa bước kiếm tiên? Dù sao, ta ngay cả Huyền Bần Tông tông chủ đều có thể đánh bại, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính nửa bước kiếm tiên sao?" Lại nói, "Ta cảm giác hiện tại điều khiển phi kiếm có thể trượt, tùy tâm cho nên, kiếm tùy tâm phát, hắc hắc có thể đánh bại Huyền Bần Tông tông chủ chính là kiếm tiên." Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, "Vậy ta hiện tại nếu là đem ngươi sư tỷ cùng thập tứ mang đến Huyền Bần Tông tìm tới Hình Tông Vân, hai người bọn hắn hiện tại cũng có thể đánh cho hắn một trận, bọn hắn cũng đều là kiếm tiên. Ngươi đây là cái gì nguy biện, ngươi cái này rõ ràng là tại bẻ cong sự thật thôi." Diệp Phi khinh bị nói, "Ngươi liền nói ta có phải hay không đi?" "Không phải." Vương Nhị Cầu lạnh giọng trả lời. "Vậy ta đến huyền kiếm cảnh sao?" Diệp Phi lại hỏi. "Kém xa." Vương Nhị Cầu điếu môi một cái. "A." Diệp Phi một mặt thất vọng, "Không phải nói huyền kiếm cảnh chính là vạn vật đều có thể kiếm sao? Ta hiện tại cũng có thể tùy tiện đem nhánh cây xem như kiếm của ta." "Đến." Vương Nhị Cầu đột nhiên dừng bước, "Ngươi thử đem ta xem như kiếm của ngươi." "Diệp Phi, cái này làm sao khi?" Diệp Phi không còn gì để nói. "Ha ha." Vương Nhị Cầu mở ra hai tay, "Vạn vật đều có thể kiếm thôi, ta không tính trong vạn vật sao?" Diệp Phi rất ghét bỏ bĩu môi một cái, "Ngươi cũng không phải thứ gì." Chương 449, Thiên Tiên kiếm thức thứ 2, 9 kiếm hỏi thương cung. Chương 449, Thiên Tiên kiếm thức thứ 2, 9 kiếm hỏi thương cung. Vương Nhị Cầu hung tận trừng Diệp Phi một chút, "Thằng danh con, ngươi nói cái gì?" "Diệp Phi, hắc hắc, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, ta nói sai còn không được sao?" "Vương Nhị Cầu, tiểu tử thối, càng ngày càng không biết lớn nhỏ." Đúng lúc này, Diệp Phi lại đột nhiên không biết sống chết bổ thêm một câu, "Sư phụ, ngươi nói chuyện này chỉnh, ta cũng thật khó khăn a." "Nói ngươi không phải thứ tốt, lời này khẳng định không đối, nhưng ta muốn nói ngươi là đồ vật đi, giống như cũng không đúng, đoán chừng ngươi hay là đến sinh khí." "Danh con, ngươi bây giờ có thể à, cũng dám ở trước mặt như thế cùng vi sư nói chuyện, đi." Ngươi tiếp tục Vương Nhị Cầu chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, "Đem ngươi trước khi chết còn có thứ gì nói muốn nói đều cùng một chỗ nói, ta sợ ngươi chờ một lúc hồi quang phản chiếu thời điểm không kịp nói nhiều như vậy." Hắc hắc, Diệp Phi cười ngượng ngùng một chút, "Sư phụ, ngài đừng nóng giận tôi, kỳ thật, ta hiện tại là đang cùng ngươi thảo luận một cái triết học vấn đề. Nếu như từ triết học góc độ đến đối đại vấn đề này, sư phụ, ta là hẳn là xin lỗi ngươi xin lỗi." Vương Nhị Cầu lạnh lùng tốt, "Đạo cái gì xin lỗi, hiện tại xin lỗi đã chậm." "Sư phụ, ngươi đừng có gấp sinh khí, trước hết nghe ta nói hết lời thôi." "Là như vậy." Diệp Phi nghiêm trang nói, "Bởi vì từ triết học góc độ tới nói, dứt bỏ phương diện tinh thần không nói, người bản thân hắn chính là một loại vật chất, nói cách khác, thật sự là hắn chính là thứ gì. Cho nên, sư phụ, ta trước đó không nên nói ngươi không phải thứ tốt, kỳ thật ngươi chính là thứ gì, ta cũng là thứ gì. Đây là một cái chân thực tồn tại triết học sự thật." Nghe thấy Diệp Phi kiểu nói này, Vương Nhị Cầu sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều, dù sao Diệp Phi chính mình cũng đang nói chính mình là thứ gì. "Cái gì là triết học?" Vương Nhị Cầu tựa hồ còn đối với cái này có như vậy một tia hứng thú. "Cái này sao, một lát cũng cùng ngài giải thích không rõ ràng." Diệp Phi nghiêm trang nói, "Tóm lại, sư phụ, mặc dù chúng ta đều là đồ vật, nhưng là, giống ngài vừa rồi để cho ta đem ngươi trở thành kiếm đến điều khiển lời nói, ngươi liền thật không phải một cái thích hợp dùng để làm phi kiếm điều khiển đồ tốt." Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Sư phụ, không biết như thế cùng ngài nói, ngài có thể hiểu hay không?" "Có thể hiểu được." Vương Nhị Cầu nghiêm trang nhẹ gật đầu, "Ngươi là tại móc lấy con mắng ta thật không phải một đồ tốt thôi." "Diệp Phi, sư phụ, chúc mừng ngươi, đáp đúng." "Ha ha." Diệp Phi vừa dứt lời, đã sớm bận sức chờ phát động linh lực đột nhiên phun ra ngoài, trực tiếp thi triển thuấn di trượt. Hắn ăn bồi nguyên đan đã để hắn linh lực khôi phục mấy thành, phối hợp tiên thiên cương khí năng lượng cường đại, thi triển mấy lần thuấn di đầy đủ dùng. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ nhìn một chút linh thành vị trí, cười mắng một câu, "Danh con, nếu không phải nhìn ngươi là tiên nhị đại, vi sư nhất định đem ngươi treo ngược lên đánh trước ngươi cái 3 ngày 3 đêm lại nói." Mang xong, Vương Nhị Cầu trong đầu đột nhiên lần nữa nổi lên trước đó hắn ở phía xa nhìn thấy thanh kia tràn ngập khả năng hủy thiên diệt địa đại kiếm cự hình. Chậc chậc, tuổi con nhỏ, liền có được có thể miểu sát chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả bản sự, về sau làm sao được nha? Cái kia không được bay trên trời. Mẹ nó, năm đó ta ở vào tuổi của hắn, còn không có đột phá đến linh kiếm cảnh đi. Huyền kiếm cảnh đỉnh phong, chậc chậc. Thật sự là hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết ta. Còn tốt hắn là đồ đệ của ta, hắn nếu là người khác đồ đệ, con mẹ nó chứ đến trông mà thèm chết hay. Không biết những cái kia không có tìm được ra dáng chuyển nhân y bắt đám lao già này, cả ngày đều là qua ngày gì nha, bọn hắn nhất định rất đáng thương đi cũng là, dưới tay không có mấy cái ra dáng đồ đệ, thời gian kia qua còn có cái gì hy vọng, không bằng mua khối đầu hũ đâm chết tính toán bất quá, ra dáng đồ đệ nhiều kỳ thật cũng không tốt. Giống ta, tiểu tam, thập tam, thập tứ, bọn hắn tương lai cái nào không phải có thể tại cái này tam đại tinh vực lật tay thành mây trở tay thành mưa hạt giống tốt, khiến cho ta đều không có thời gian hảo hảo mang dẫn bọn hắn, ai, phiền. Tối hôm đó, Diệp Phi sau khi về đến nhà, lập tức tiến vào gian phòng của mình, xuất ra một túi linh thạch, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng. Lúc đầu hắn là muốn hảo hảo khôi phục một chút thể nội linh lực, thế nhưng là hắn ngồi xếp bằng không đầy một lát, liền không biết chưa phát giác ngủ thiếp đi. Loại hiện tượng này trước kia kỳ thật cũng từng có, bất quá rất ít. Đó là tại yêu vực thời điểm, bởi vì khi đó mỗi ngày đại chiến, có mấy lần quá mệt mỏi, ngồi xuống khôi phục thể lực lúc cũng bất chi bất giác ngủ qua mấy lần. Nhưng gần nhất những năm này, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Nhất là lần này ngủ đằng sau, hắn rất nhanh liền tiến nhập một cái rất kỳ quái mộng cảnh. Ở trong mơ, hắn đi tới một cái đen kịt trên quảng trường. Đồng thời, lần trước tiếp nhận Thiên Tiên Tông tổ sư ra truyền thừa lúc gặp phải tên kia Bạch Y nam tử, xuất hiện lần nữa. Mà hắn lần này lúc xuất hiện, đối với Diệp Phi nói câu nói đầu tiên chính là: "Thiên Tiên kiếm thức thứ nhất, Nhất kiếm định càn khôn, ngươi đã học không sai biệt lắm. Hiện tại, dạy ngươi thức thứ hai, Chín kiếm hỏi thương cung." "Chín kiếm hỏi thương cung?" Diệp Phi một mặt ngộp bức. "Hắc hắc, bất quá, nghe danh tự này liền rất cao đại thượng. Thi triển đi ra, uy lực hẳn là cũng sẽ không kém đi đến nơi nào đi." Ba 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 Bạch Y nam tử không đáp lời nữa. Chỉ gặp hắn hai tay lập tức nắm nuốt kiếm chỉ, bắt đầu khoa tay đứng lên. Diệp Phi phản xạ có điều kiện lập tức ở trong lòng bắt đầu đi theo hắn làm lên thủ thế, dùng tâm nhớ kỹ hắn mỗi một cái động tác. Rất nhanh, Bạch Y nam tử một bộ động tác làm xong, hai tay nắm nuốt kiếm chỉ đột nhiên chỉ lên trời một chỉ. Chỉ gặp một đầu ngân long từ phía sau hắn phóng lên tận trời. Vô số phi kiếm hướng phía đỉnh đầu đen kịt thiên không bắn tới. Bất quá, theo những này phi kiếm màu bạc bắn vào bầu trời đêm, trong bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng lên. Đã thấy, cái kia phi kiếm màu bạc bay thẳng thương cùng, mặc dù bọn chúng rõ ràng bay đã rất cao rất cao. Nhưng lúc này giờ phút này, tại Diệp Phi trong cảm giác, những phi kiếm kia nhưng lại là lộ ra rõ ràng như vậy, dễ thấy. Hắn ngẩng đầu, dụ tâm quan sát lấy trên trời phi kiếm. Không lâu sau mà, hắn liền tinh tường trông thấy, cái kia phảng phất đã đặt mình vào trên đám mây hơn ngàn thanh phi kiếm lại nhanh chóng chia làm 9 tổ. Diệp Phi nhìn rõ ràng, mỗi một tổ đều là không nhiều không ít, vừa vặn 111 đem. Lại cái này 111 thanh phi kiếm chỉ là trong chớp mắt liền hội tụ thành một thanh đại kiếm. 9 chuôi đại kiếm, mỗi thanh đều là do 111 đem tạo thành. Vậy còn có một thanh ở nơi nào? Diệp Phi không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là, giờ phút này hắn không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ nghi vấn của mình. Đã thấy, 9 chuôi đại kiếm thành hình đằng sau, bọn chúng tại trên đám mây nằm ngang lấy làm thành một vòng, sau một thanh kiếm mũi kiếm theo sát lấy trước một thanh kiếm chuôi kiếm, phản phất bọn chúng tại lẫn nhau truy đuổi, lại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cũng không biết bọn chúng ở trên trời xoay tròn bao lâu, đột nhiên, Diệp Phi trước người cách đó không xa tên kia một mực ngẩng đầu nhìn lên trời Bạch Y nam tử quay người nhìn về hướng Diệp Phi. Cái này tựa hồ vẫn là hắn cùng Diệp Phi lần thứ nhất như vậy đối mặt, cũng là lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Diệp Phi. Bởi vì lần trước, hắn cho Diệp Phi truyền thụ kiếm quyết thời điểm, cơ hồ toàn bộ hành trình đều không có nhìn Diệp Phi một chút. Coi như nhìn, cũng chỉ là ngắm một chút, một vùng mà qua, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn tới Diệp Phi. Bất quá, giờ phút này khi Diệp Phi trông thấy hắn nhìn mình lúc, trong lòng của hắn vẫn không khỏi toàn thân run lên. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình đối với hắn ánh mắt lại có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, cảm giác kia giống như là đang nhìn một cái rất quen thuộc bằng hữu ánh mắt giống như. Đáng tiếc, Diệp Phi muốn nhìn kỹ một chút bộ dáng của hắn, nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Bởi vì hắn tại Diệp Phi trong mắt chỉ là một cái màu trắng hư ảnh, mặc dù có thể nhìn ra đây là một tên bạch y nam tử, nhưng hắn tựa như là do một loại bạch quang chiếu ảnh mà đến, giống như toàn thân tản ra ánh sáng nhu hòa, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dáng, cũng nhìn không ra hắn cụ thể tướng mạo. Nhìn hắn tựa như là người trẻ tuổi, nhưng thanh âm nhưng lại lộ ra rất già mua, rõ ràng là một vị có lao giả tiên phong đạo cốt. Bất quá Diệp Phi cũng không quan tâm những này, hắn quan tâm hơn chính là vì sao đối với hắn dáng vẻ sẽ có chút cảm giác quen thuộc. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng là ai? Ta trước kia chỉ thấy qua hắn một lần, làm sao lại đối với hắn có quen thuộc như vậy cảm giác đâu? Tiểu tử, nhìn kỹ. Đúng lúc này, âm thanh giàn mua kia chậm chậm chuyển đến, đây mới là chín kiếm hỏi thương khung tinh túy. Bạch Y nam tử sau khi nói xong câu đó, đột nhiên, tay phải của hắn lắc một cái, tay phải trên ngón tay nhiều hơn một thanh phi kiếm màu bạc. Cũng là giờ khắc này, Diệp Phi mới ý thức tới, cuối cùng một thanh kiếm ở nơi nào. Chương 450, đánh lén đại sát kỹ. Chương 450, đánh lén đại sát kỹ bá. Đã thấy Bạch Y nam tử nói xong câu nói kia sau, ngay lập tức đem trong tay hắn cây đoạn kiếm kia hướng phía Diệp Phi dưới chân bắn tới. Diệp Phi cũng không biết là chính mình phản ứng trì độn, vẫn là đối phương phi kiếm quá nhanh, tóm lại, hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, cây đoạn kiếm kia liền đính tại dưới chân hắn trên mặt đất. Hắn cúi đầu xem xét, thanh phi kiếm kia chính bất thiên bất ỷ cắm vào hai chân của hắn ở giữa. Không cần cúi đầu nhìn xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, đúng lúc này, tên kia bạch y nam tử thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe thấy hắn như vậy nói chuyện, Diệp Phi lập tức ngẩng đầu hướng phía thiên không trông được tới. Đã thấy, thiên không đen kịt một màu, trước đó tại thiên không bên trong xoay tròn cựu bà kiếm đã không có ở đây. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một cỗ cực kỳ cuồng bạo kiếm ý, một giây sau, chín chuôi đều có hơn hai thước dáng dấp đại kiếm phảng phất xé rách không gian bình thường, không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu của mình một mét có hơn vị trí đồng thời xung ra. Cạch cạch cạch, chín chuôi phi kiếm đồng thời đính tại Diệp Phi chung quanh trên mặt đất. A, Diệp Phi dọa đến trong nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh. Định thần xem xét, chính mình đang ngồi ở gian phòng của mình trên giường. Mà lúc này, trời đã sáng choang. Sờ sờ quần áo trên người, toàn thân đều ướt đẫm. Lộc cộc, Diệp Phi ngồi ở trên giường, hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Kích động hai tay đều đang run rẩy. Hắn hiện tại cũng sớm đã không phải lúc đầu lăng đầu thành. Hắn có thể nhìn ra, cái này chín kiếm hỏi thương khung ảo diệu ngay tại ở, cửu bà kiếm là giấu ở thiên không bên trong, mà cuối cùng một cây bản kiếm thì là giấu tại trong tay áo. Cái gọi là cuối cùng một thanh mới là tinh túy là bởi vì nó kỳ thật chính là một cái kiếp nổ. Nó kiếm chi sở hướng chính là cái kia chín chuôi cự kiếm chỗ mục tiêu công kích. Chín kiếm hỏi thương khung, mẹ nó, đây cũng quá điều đi, đây tuyệt đối là về sau đánh lén đại sát kỹ a. Hắn biết rõ, nếu là hắn sớm một chút học được cái này chín kiếm hỏi thương khung lời nói, hôm qua hắn dùng chín kiếm hỏi thương khung đối phó cái kia Huyền Vân Tông tông chủ Hình Tông Vân, cái này Hình Tông Vân tuyệt đối ngay cả móc ra hộ thân pháp bảo cơ hội đều không có. Giờ khắc này, Diệp Phi kìm lòng không được lần nữa nhớ tới vừa rồi cái kia cựu bà kiếm đột nhiên đồng thời phản phất xé rách không gian bình thường xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, cảm giác sợ hãi. Cái kia siêu cường kiếm ý, tăng thêm ngẩng đầu nhìn đến cựu bà kiếm phản phất đồng thời từ trong hư không chui ra ngoài khủng bố hình ảnh, giờ phút này vẫn là rõ mồn một trước mắt, lòng còn sợ hãi. Xem ra, tối hôm qua đây không phải nằm mơ, mà là tổ sư ra tại cho ta truyền thụ chiêu thứ hai kiếm pháp. Điều quá điệu. Ha ha ha. Diệp Phi sợ quên kiếm quyết, đội vàng ngồi ở trên giường, hai tay bóp ra hai đạo kiếm chỉ, bắt đầu nhanh chóng vũ động đứng lên. Hắn bằng vào trí nhớ của mình, hoàn mỹ phục khắc chiêu kia kiếm quyết đằng sau, lại nhiều học tập mấy lần, xác định chính mình sẽ không quên đằng sau, lúc này mới đổi một bộ quần áo, đi ra cửa phòng. Đã thấy, lúc này sắc trời còn sớm, vừa mới bắt đầu ngày mới sáng không bao lâu, Vương Nhị Cầu cũng đã sớm ngồi ở trong sân cây đại thụ kia phía dưới. Hắc hắc, sư phụ, sớm nha. Diệp Phi cao hứng đối với Vương Nhị Cầu phất phất tay. Vương Nhị Cầu hái hắn một cái, không có phản ứng hắn. Sư phụ, ngươi không phải đâu, còn tại sinh ngày hôm qua khi a. Diệp Phi bĩu môi một cái. Hừ, Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, hay là không có phản ứng hắn. Diệp Phi lại hấp tấp đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đối với hắn cười nói một câu, hắc hắc, sư phụ, tối hôm qua ta nằm mơ, tổ sư ra chuyển ta chiêu thứ hai thiên tiên kiếm. Cái gì? Tổ sư ra lại hiển linh? Vương Nhị Cầu một mặt kích động, một thanh chăm chú bắt lấy Diệp Phi cánh tay, nhanh, tranh thủ thời gian cho vi sư nói một chút, tổ sư ra dạy ngươi chiêu thứ hai kiếm quyết kêu cái gì? Hừ, Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đẩy ra Vương Nhị Cầu tay, đứng lên hai tay để sau lưng, đưa lưng về phía Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý nói, tổ sư ra nói, không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Vương Nhị Cầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phi bóng lưng, lặng yên không một tiếng động giơ chân lên, nhắm ngay Diệp Phi cái mông. Đã thấy hắn đầu tiên là nhắm ngay ở giữa, sau đó nghĩ, lại đem chân nhắm ngay phân nửa bên trái cái mông, cuối cùng, cũng không biết hắn thế nào nghĩ, cuối cùng hắn hung hăng một cước đá vào bên phải hắn trên mông, lan. A nha. Diệp Phi một tiếng hét thảm, trực tiếp lăng không bay ra ngoài. Vương Nhị Cầu một cước này đem hắn trực tiếp đạp bay hơn 20 mét. Bất quá, thân ở không trung hắn, đột nhiên trông thấy một bóng người xinh đẹp từ trong phòng lao ra, chờ ở điểm rơi phía trên. Đồng thời, nàng còn giang hai cánh tay, lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào ngẩng đầu nhìn hắn, "Thập Tam, có tỷ tại, đừng sợ, ta sẽ tiếp được ngươi." "Hắc hắc, sư tỷ, hay là ngươi tốt với ta?" Thân ở không trung Diệp Phi rốt cục can tâm. "Hừ, tức chết Vương Nhị Cầu. Đem ta đạp bay thì phải làm thế nào đây? Lao tử có mỹ nữ thế ta." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi cũng giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón hắn cùng Phong Thanh Giao lang không ôm. Nhưng mà, ngay tại hắn mắt thấy sắp rơi xuống đất, liền muốn nhào vào Phong Thanh Giao trong lúc, Phong Thanh Giao dưới chân khẽ động, lại bình di 3-4 mét. Vành. Diệp Phi một chó đớp tức nhào vào trên mặt đất. Liền ngay cả miệng đều cùng cái kia cứng rắn mặt đất đá xanh tới một cái tiếp xúc thân mật. Diệp Phi nằm dạp trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói, "Sư tỷ, ngươi Phong Thanh Giao đứng tại 3-4 mét có hơn, một mặt sợ sờ lên trên đầu mình một cây rất tinh mỹ châm gài tóc, Thập Tam, có lỗi với nhà, ta lúc đầu thật rất muốn tiếp được ngươi, nhưng ta đột nhiên nhớ tới, ta sợ ngươi đem ta sáng sớm cuộn hơn nửa canh giờ kiểu tóc cho làm rối loạn." Chương 451, trái nhảy tài phải nhảy thai. Chương 451, trái nhảy tài phải nhảy thai. Diệp Phi, ta, ngươi cái kia tiểu tóc có mệnh ta trọng yếu. Nếu là Lý Nhược Linh tại, nàng nhất định sẽ tiếp được ta đi. Tiêu Yên Nhiên khẳng định cũng sẽ. Phong Thanh Giao, con mẹ nó ngươi xong, ngươi lão hai vị trí không có. Đang lúc Diệp Phi ở trong lòng hung tận nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình lúc, Phong Thanh Giao lại bổ thêm một câu, "Còn có, ta y phục này cũng là mới, vạn nhất ngươi đem ta ngã nhào xuống đất, đem ta quần áo mới làm bẩn làm sao bây giờ nha? Nếu không, ngươi chờ ta trở về thay quần áo khác, chờ ta đem châm gài tóc thả một chút, ngươi để sư phụ một lần nữa đánh ngươi, ta một lần nữa tiếp." Diệp Phi không có phản ứng nàng. Hắn đứng lên, phủi bụi trên người một cái, quay đầu lạnh lùng trừng Phong Thanh Giao một chút. Vừa xem xét này, hắn ngược lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn giờ phút này mới ý thức tới, hôm nay Phong Thanh Giao ăn mặc trang điểm lộng lẫy, so bình thường xinh đẹp hơn, rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Đã thấy trên người nàng mặc một thân quần dài màu lam, tóc cao cao co lại, trên đầu còn cắm một cây rất tinh xảo châm gài tóc này, hắn chưa bao giờ gặp nàng mang qua. Khi Hi Phong Thanh Giao gặp Diệp Phi nhìn mình chằm chằm ngây ngẩn cả người, nàng lập tức nâng lên hai tay, tại Diệp Phi trước người vòng vo một vòng tròn, "Thập Tam, thế nào, sư tỷ hôm nay là không phải rất dễ nhìn?" "Hừ, bình thường sư tỷ chỉ là không yêu cách ăn mặc, trương diện, không thể so với ngươi cái kia Lý Nhược Linh đẹp mắt nhiều nha. Thế nào, có phải hay không bị sư tỷ mê choáng?" Đúng lúc này, Diệp Phi mí mắt phải đột nhiên nhảy mấy lần. "Ngoa tạo, là trái nhảy tại phải nhảy thai, hay là trái nhảy thai phải nhảy tại tới?" "Tựa như là trái nhảy tại phải nhảy thai đi." "Khó trách." Sáng sớm đứng lên liền bị Vương Nhị Cẩu đạp một cước. "Thảo." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Phong Thanh Giao nhất miệng, "Ha ha. Làm sao, vô duyên vô cớ ăn mặc như thế chống đỡ đầu, muốn đi linh thành nhà ai thanh lâu tranh hoa khôi à?" Phong Thanh Giao cái kia vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, đã thấy nàng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phi, gằn từng chữ nói, "Ngươi nói thật à? Có gan ngươi lặp lại lần nữa." Giống giống đúng lúc này, Đinh Đại Sơn thanh âm từ một đầu khác truyền tới, "Sư Minh hỏi ngươi có phải hay không muốn đi Trích Tinh lâu khi hoa khôi?" "Trích Tinh lâu?" Diệp Phi sửng sở. Cùng lúc đó, hắn tiện thể quan sát một chút Đinh Đại Sơn. Đã thấy, hôm nay Đinh Đại Sơn rõ ràng cũng ăn mặc một phen, hắn cũng đổi lại một bộ quần áo mới. Bình thường mặc kệ xuân hạ thu đông, hắn đều thích mặc một kiện áo ba lỗ bằng da, hai cái cánh tay lắp tại bên ngoài, hôm nay vậy mà xuyên qua một bộ trường bào màu trắng, nhìn còn có chút dạng chó hình người. Hôm nay bọn hắn đây đều là thế nào? Giống giống, Trích Tinh lâu chính là linh hư tinh vực tốt nhất thanh lâu nhà, sư minh, người đây cũng không biết sao. Bên này, Đinh Đại Sơn cười ngây ngô lấy trả lời một câu, tam đại tinh vực nổi danh nhất tam đại thanh lâu thôi, không nguyên túy tinh lâu, linh hư Trích Tinh lâu, Phủ Vân Kim Vượng lâu thôi. Người đây đều biết. Diệp Phi một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Đinh Đại Sơn một chút, 10 năm này người mẹ nó có phải hay không không ít đi. Ta nào có. Đinh Đại Sơn một mặt vô tội, sư phụ nói cho ta biết. Ở Diệp Phi lập tức nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Vương Nhị Cẩu, sư phụ, lúc nào mang ta cùng Đại Sơn đi thấy chút việc đời thôi, ngươi không có khả năng luôn luôn một người vụng trộm đi nha. Khu cụ Vương Nhị Cẩu đuốt đuốt trong râu, vi sư cũng là nghe người ta nói, vi sư từ trước tới giờ không đi loại địa phương kia. Hừ, ngươi đem vi sư làm người nào? Vi sư sẽ đi loại kia không có phẩm vị địa phương sao? Đúng lúc này, Tấn Song Thành đột nhiên từ bên ngoài vội vã đi vào, đã thấy hắn nhìn đều không có đối với xa xa Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi mấy người nhìn một chút, thẳng đến cửa ra vào dưới cây Vương Nhị Cẩu. Hắc hắc, cậu ra, ta vừa đi trong thành mua thức ăn nghe nói, Trích Tinh lâu hôm qua tới một vị hoa mới khôi, ta đã giúp ngài đặt trước tốt đêm nay vị trí, vẫn là ban đầu ngài thích nhất ngồi cái kia chữ thiên số một phòng đúng. Vương Nhị Cẩu đưa tay một bàn tay hô tại Tấn Song Thành trên trán, cái gì Trích Tinh lâu, ta đi đều không có đi qua, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tấn Song Thành bưng bít lấy đầu, lúc này mới chú ý tới xa xa Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao bọn người. Đúng đúng đúng, ta nói sai, là nhìn tinh lâu, là nhìn tinh lâu. Tấn Song Thành đội vàng đối với Diệp Phi mấy người nói ra, các ngươi sư phụ thường đi chính là nhìn tinh lâu, đó là bình thường ăn cơm uống rượu địa phương. Ờ, nguyên lai nhìn tinh lâu cũng có hoa khôi, nhìn tinh lâu mới là có phẩm vị địa phương. Diệp Phi nhẹ gật đầu, Đại Sơn, quay đầu chúng ta cũng đi nhìn tinh lâu đùa giỡn một chút. Giống giống, tốt đừng nói nhảm, nên xuất phát. Vương Nhị Cẩu đứng lên, hung tợn chừng Tấn Song Thành một chút, chắp tay sau lưng, nhanh chân đi ra phía ngoài. Sư phụ, đi chỗ nào? Diệp Phi một mặt mở mịt, Huyền Vân Tông sao? Diệp Phi sẽ như vậy nghĩ là bởi vì hôm qua liền nói tốt, sáng nay đi Huyền Vân Tông. Giống giống, sư minh, đi nhanh đi. Đinh Đại Sơn một mặt kích động nói một câu, lập tức đi mau mấy bước đi theo Vương Nhị Cẩu bộ pháp. Phong Thanh Giao từ Diệp Phi bên người đi qua, một cỗ mùi thơm nước mũi. Ha ha, hôm nay còn xịt nước hoa. Đi Huyền Vân Tông đánh nhau, từng cái ăn mặc cùng tân lang quan cùng tân nương tử giống như, đầu óc có vấn đề à? Diệp Phi vô vỗ trên người mình cho bụi. Túi đầu nhìn một chút chính mình vừa đổi một thân quần áo màu đen dính bụi đằng sau không dễ dàng nuốt ve, trên thân khắp nơi đều là một đoàn bụi đất. Bất quá, từ trước đến nay không chút nào để ý chính mình ăn mặc hắn một chút cũng không quan trọng. Lập tức cũng hấp tấp cùng đi lên. Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu mang theo bọn hắn thẳng đến Linh Thành Truyền Tống Các, đi vào Linh Thành Truyền Tống Các bên ngoài cửa chính lúc, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cùng lúc đó, mí mắt phải tựa hồ nhảy lợi hại hơn. Đã thấy, hôm nay Linh Thành Truyền Tống Các cùng bình thường không giống mới, hôm nay có rất nhiều người mặc áo giáp binh sĩ tại truyền tống các bên ngoài xếp hàng. Bọn hắn chỉnh tề đứng thành hai hàng, ra vào truyền tống các người đều muốn từ trong bọn hắn trải qua. Hôm nay là tình huống như thế nào? Có phải hay không bên này hoàng thất có cái gì đại nhân vật muốn tới Linh Thành? Diệp Phi bĩu môi một cái. Giống giống Đinh Đại Sơn cười cười, không có lên tiếng. Bất quá, rất nhanh, Diệp Phi liền biết là chuyện gì xảy ra. Đã thấy, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị mặc cẩm y hoa phục lão giả ngăn tại Vương Nhị Cẩu trước mặt, hắn rất khách khí hai tay ôm quyền, đối với Vương Nhị Cẩu thật sâu bái, nghe qua ngàn tiền tôn giả đại tên, hôm nay lão hủ rốt cục hữu duyên thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Nhị Cẩu chắp tay sau lưng, bĩu môi một cái, nhàn thoại nói ít, đi thôi. Xin mời, lão giả khẽ vươn tay, chủ nhân nhà ta đã xin đợi đã lâu. Chủ nhân? Diệp Phi một mặt mở miệng. Chủ nhân nhà hắn làm gì? Chương 452, kinh động thánh giá chương 452, kinh động thánh giá. Diệp Phi lập tức dùng truyền âm nhập thất hỏi một câu, sư phụ, chủ nhân nhà hắn ai nha? Chờ một chút ngươi sẽ biết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vương Nhị Cẩu quay đầu trường Diệp Phi một chút. Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu mang theo Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn đi theo tên lão giả kia thế mà tiến nhập truyền tống các hậu viện, lại đến hậu viện đằng sau, lại đi một đoạn đường, lại đi tới hậu sơn một mặt bằng phẳng vách đá trước mặt. Đoạn đường này đi tới, Diệp Phi mí mắt một mực tại nhảy, thậm chí còn có loại càng nhảy càng tấp nập xu thế. Âm ầm đã thấy, mọi người ở đây mới vừa đi tới vách đá trước mặt, vách đá kia ầm ầm một vang, một đạo cửa đá khổng lồ chậm rãi rơi xuống. Cửa đá mở ra, bên trong là một đầu thông đạo. Dẫn đầu lão giả lại quay đầu nhìn Vương Nhị Cầu một chút, xin mời. Đám người đi theo hắn lại đang đầu này trong lòng núi trong mật đạo đi gần 100 mét, lần nữa xuyên qua một đạo cửa ngầm, rốt cục đi tới một cái cự đại trong động đá bôi. Cái này dĩ nhiên không phải một cái bình thường động đá bôi, nơi này lại tàng lấy một cái cự đại truyền tống trận. Sở dĩ nói lớn, là bởi vì truyền tống trận này diện tích ước chừng mấy trăm mét vuông, đường kính chừng hơn 30 m. Đã thấy, một đạo to lớn vòng sáng màu lam đã từ mặt đất hiện hiện ra, rất rõ ràng, truyền tống trận này đã sớm vận sức chờ phát động. Dẫn đầu lão giả trực tiếp đi vào trong vòng sáng, xin mời. Ân. Vương Nhị Cầu gật đầu, cất bước đi vào theo. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cũng lập tức một mặt kích động đi vào theo, nhưng mà Diệp Phi vẫn đứng ở vòng sáng bên ngoài một mặt cảnh giác nói sư phụ, đây là truyền đi nơi nào a? Hắn cũng không biết vì cái gì, khi hắn đi đến nơi này tới thời điểm, trong lòng đột nhiên có loại rất dự cảm bất tường, cảm giác kia tựa như là đáy lòng có cái thanh âm, để cho mình đừng đi vào giống như, mà lại trước đó từ trong nhà sau khi đi ra, mí mắt phải vẫn tổng nhảy, lại nhảy lên tần suất còn càng ngày càng thường xuyên, hắn luôn cảm thấy giống như có cái gì đại sự phát sinh. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, đi chẳng phải sẽ biết? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, còn sợ ta bán đi ngươi? Diệp Phi bĩu môi một cái, thầm nghĩ, ngươi bán ta còn thiếu sao? Sư phụ, ta không phải sợ ngươi đem ta bán, là sợ người khác đem chúng ta cùng một chỗ bán a. Diệp Phi đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với Vương Nhị Cầu nói một câu, nếu không, ta đã không đi đi. Vạn nhất các ngươi muốn chúng bây giờ gì, tốt xấu chúng ta không đến mức toàn quân bị diệt, còn có thể lưu cái hỏa trùng lật bàn a. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tiến đến. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, Diệp Phi, lão đầu nhi thật sự là không có chơi qua ăn gà a. Liền xem như ăn gà, vì ba cái đồng đội, một cái khác cũng phải tranh thủ thời gian chạy, tốt lưu cái hỏa trùng chó xếp hạ thôi. Không phải toàn quân bị diệt a. Bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, dưới chân nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến cất bước tiến nhập truyền tống trận. Ngay tại Diệp Phi vừa tiến vào truyền tống trận, trung quanh vòng sáng màu lam trong nháy mắt xoay tròn, lại bốn phía phát ra ánh sáng màu lam cũng dần dần trở nên càng ngày càng dài. Liên cùng ban đầu ở Ma Huyên khởi động cái tia thượng cổ truyền tống trận cảm giác không sai biệt lắm. Theo vòng sáng xoay tròn càng lúc càng nhanh, đột nhiên, hưu một tiếng, đám người chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, liền biến mất ở bên trong hang núi này. Một giây sau, khi mọi người lúc xuất hiện lần nữa, vậy mà đi tới một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên. Mà cuối quảng trường, đúng là từng tòa cung điện hoa lệ. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, lúc này ở chung quanh bọn họ, chỉ ít có hơn vạn danh khải giáp sĩ binh, đứng thành hai hàng, hơn vạn ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm hắn. Mà tại cách đó không xa, trên trăm tên cung nữ ăn mặc mỹ nữ cũng là chỉnh tề xếp hàng, chính an tĩnh đứng ở đằng xa, tựa hồ đang chờ đợi một loại nào đó triệu hoán. Diệp Phi, ngoa tạo, đây là chạy hoàng cung tới. Đạo trưởng, xin mời, dẫn đầu tên lão giả kia lần nữa đối với Vương Nhị Cầu khẽ vươn tay. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, một đạo linh hồn truyền âm truyền vào Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Ngại Sơn mấy người trong hai, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, đều bình tĩnh một chút, không cần khiến cho một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cho vi sứ mất mặt. Sư phụ, ngươi muốn dẫn chúng ta tới hoàng cung ngươi thế nào không nói sớm nha? Diệp Phi cũng dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, cũng cúi đầu nhìn một chút chính mình thân này dính đầy cho bụi quần áo, ta tốt xấu sớm đổi thân quần áo mới, liền mặc đồ này, vạn nhất nhìn thấy công chúa điện hạ, nhiều khó khăn là tình a. Ta không nói sao? Ta tối hôm qua đã nói nha. Vương Nhị Cầu lại dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, ở tối hôm qua ngươi ngủ tiếp đi, không nghe thấy. Diệp Phi nhìn một chút Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, cuối cùng minh bạch bọn hắn hôm nay vì sao muốn chống đỡ đầu lĩnh cách ăn mặc một phen. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn cố ý sờ lên xiêm y của mình, giống, chờ một lúc công chúa điện hạ nhìn ta như vậy xuất khí uy mãnh, không biết có thể hay không chọn chúng ta, trực tiếp lưu ta khi phò mã ra. Phong Thanh Giao cũng sờ lên tóc của mình trầm, mẹ ta tặng cho ta châm gài tóc này hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Ai, bạn nhất chờ một lúc những hoàng tử kia bởi vì ta đánh nhau làm sao bây giờ, thật là phiền nha. Diệp Phi lại cúi đầu nhìn xem chính mình, có thể nói phong trần mệt mỏi. Trước đó bị Vương Nhị Cầu một cước đạp trên mặt đất, trước người hiện tại khắp nơi đều là bụi. Tiên nhiên sư muội bộ quần áo này không được a, dính bụi nha. Đương nhiên, hắn cũng không có chú ý tới, không chỉ có là trước người hắn rất nhiều bụi, hắn trên mông còn giữ một cái đại cước ở đâu. Diệp Phi vội vàng đi mau mấy bước, đi theo Vương Nhị Cầu sau lưng, lại dùng truyền âm nhập thất hỏi một câu, sư phụ, không phải nói hôm nay đi Huyền Vân Tông sao, làm sao đột nhiên chạy hoàng cung tới? Vương Nhị Cầu quay đầu nhìn Diệp Phi một chút, lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, Huyền Vân Tông biết vi sư hôm nay muốn dẫn người đi thu thập bọn họ, cái này không, đem Thiên Linh Đế quốc hoàng thất quan hệ đều đã bận rộn, mà lại, hay là trực tiếp kinh động đến Thánh Giá. Thánh Giá? Diệp Phi trong lòng một tiếng kinh hô, lần nữa dùng truyền âm nhập thất nói ý là, chúng ta bây giờ là muốn đi gặp bên này hoàng đế, không phải liền là cái tiểu hoàng đế thôi, ngạc nhiên. Nhìn một cái ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Vương Nhị Cầu hồi âm tràn đầy xem thường, lại nói, cái này tiểu hoàng đế hôm nay thế nhưng là tới làm thuyết khách, hắn là muốn thuyết phục chúng ta, để cho chúng ta buông tha Huyền Vân Tông. Là hắn muốn cầu cạnh chúng ta, ngươi sợ hắn làm gì? Có đúng không? Diệp Phi hướng phía bốn phía nhìn mấy lần, tại sao ta cảm giác đến chung quanh giống như ẩn giấu đi thật nhiều cao thủ à, mà lại tựa hồ còn có rất nặng sát khí. Ha ha, cái này chính là Thiên Linh Đế Quốc hoàng cung, tự nhiên cao thủ nhiều như mây, có cái gì tốt ly kỳ. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, vạn nhất Huyền Vân Tông quan hệ đủ cứng, người ta động hoàng tộc quan hệ, đem chúng ta dẫn tới muốn giết chết chúng ta đây. Diệp Phi thuận miệng nói một câu. Vương Nhị Cầu đột nhiên dừng bước, trầm mặc 2 giây, sau đó quay người vô Diệp Phi bà bay, lắc đầu, cái kia không có khả năng. Bọn hắn Thiên Linh Hoàng thất biết chúng ta Thiên Tiên Tông lai lịch, đem chúng ta diệt, yêu giới chi môn hai quảng. Yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối không dám đụng đến bọn ta bá. Ngay tại Vương Nhị Cầu lời còn chưa dứt, phía trước dẫn đường lão giả đột nhiên thuấn di biến mất. Một giây sau, một đạo to lớn lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ Vương Nhị Cầu sư đồ 4 người chung quanh bay lên, đem bọn hắn một mực bao ở trong đó. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ cách đó không xa cái kia hơn vạn áo giáp đại quân gần như đồng thời thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền tới đến đỉnh đầu bọn họ thiên không phía trên. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ vùng này toàn bộ thiên không. Sư phụ, chúng ta trúng kế. Phong Thanh Giao đội vàng hoảng sợ nói. Sư phụ, làm sao bây giờ? Đinh Đại Sơn cũng một mặt khẩn trương. Cái này Vương Nhị Cầu cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mẹ nó, thật sự là bấy dập. Diệp Phi vô Vương Nhị Cầu bà bay, thản nhiên nói, cái kia không có khả năng. Bọn hắn Thiên Linh Hoàng thất biết chúng ta Thiên Tiên Tông lai lịch, đem chúng ta diệt, yêu giới chi môn hai quản. Yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối không dám đụng đến bọn ta. Chương 453, cứng rắn thân thích. Chương 453, cứng rắn thân thích. Diệp Phi đem Vương Nhị Cầu trước một giây vừa nói với hắn nói, y nguyên không thay đổi trả trở về. Liên Diệp Phi cái miệng túi kia, thật vất vả chờ đến cơ hội có thể hào hào xấu hổ một chút bọn hắn, hắn có thể buông tha. Vương Nhị Cầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì. Bên này, Diệp Phi thì là tiếp tục đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn chuyển vận, sư tỷ, ngươi mới vừa nói không sai, đích thật là lập tức liền muốn đánh đi lên, bất quá không phải mấy vị hoàng tử vì ngươi mà đánh nhau, là những áo giáp này đại quân muốn cùng chúng ta đánh nhau. Diệp Phi vừa nhìn về phía Đinh Đại Sơn, Đại Sơn, còn sống khi vỏ mã ra ta nhìn ngươi là không có cơ hội, chết về sau còn có chút khả năng. Dù sao cái này Thiên Linh Đế Quốc hoàng cung hẳn là trước kia chết qua không ít công chúa, quay đầu ngươi đi địa phủ tìm xem nhìn, có lẽ còn có chút làm đầu. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều mặt không thay đổi hùng tận trừng mắt liếc hắn một cái, đều không có phản ứng hắn. Bất quá, Diệp Phi nhưng lại không có ý định đến đây dừng tay, đã thấy hắn giật Đinh Đại Sơn bộ kia y phục màu trắng, Đại Sơn lập tức liền muốn đánh nhau, ngươi còn không mau đem bộ quần áo này cho đổi, chờ một lúc tung tóe một thân huyết tẩy đều rửa không sạch. Diệp Phi vừa nhìn về phía Phong Thanh Giao, sư tỷ, ngươi cũng là, nhanh, đem ngươi quần áo mới đổi. Còn có người mẹ tặng cho ngươi cây kia xinh đẹp cây trầm cũng thu lại, cũng đừng chờ một lúc đánh nhau đánh ném lạc, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi có thể hay không bất tranh cãi, ồn ào quá. Phong Thanh Giao hung hăng trắng Diệp Phi một chút. Chính là, Đinh Đại Sơn đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, sư minh, dưới miệng nhiều tích điểm khẩu đức, nếu không coi chừng ngươi về sau cùng sư tỷ sinh con ra không có lô đít. Đúng. Đinh Đại Sơn vừa dứt lời, Phong Thanh Giao đưa tay một bàn tay quất vào hắn trên trán, ta trêu chọc ngươi, ngươi mang ta lên làm gì? Không phải chính ngươi nói không phải sư minh không cả sao? Đinh Đại Sơn một mặt ủy khuất, vậy ta cũng không thể nói hắn cùng cuộc sống khác nhi tử không có lô đi. Ta nếu nói như vậy, đoán chừng ngươi lại được mang ta, dựa vào cái gì hắn cùng cuộc sống khác Phong Thanh Giao, giống như cũng có chút đạo lý. Dù sao không cho phép mắng hắn sinh con ra không có lô đi, ngươi có thể mắng khác. Phong Thanh Giao nghiêm mặt nói. Ờ. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, lại đối Diệp Phi mắng một câu, sư minh, ngươi không tích khẩu đức, coi chừng ngươi sinh con dài hai cái dám mắt Phong Thanh Giao, Diệp Phi, xuất sinh này, cùng lô đi đòn kêu lên. Chớ ồn ào. Vương Nhị Cầu đột nhiên lạnh giọng quát. Đã thấy hắn ngẩng đầu nhìn vây khốn bọn hắn đạo này lồng ánh sáng màu vàng, thử, như thế một đạo nho nhỏ phá trận pháp cũng nghĩ vây được ta. Nói xong, liền gặp hắn lập tức trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn ba người thấy thế, tất cả đều một mặt kinh hỉ. Nhưng gặp bọn họ lập tức cùng đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt, ba người tất cả đều một mặt mong đợi nhìn qua hắn, chờ lấy hắn cường thế phá trận. Nhưng mà, đi qua một hồi lâu, Vương Nhị Cầu lại không nửa điểm động tĩnh. Diệp Phi rốt cục chờ đến hơi không kiên nhẫn, sư phụ, ngươi không phải nói một đạo nho nhỏ phá trận pháp sao? Lâu như vậy còn không có phá mất cái này tiểu phá trận a. Vương Nhị Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn Diệp Phi mấy người bọn họ một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn chung quanh lồng ánh sáng màu vàng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Hừ, thật đúng là mẹ hắn vây cô ta." Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, xin nhờ. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, "Lần sau xin ngươi trước tiên đem việc làm xong lại trang bức không mượn. Đừng cho chúng ta hy vọng lại để cho chúng ta thất vọng." Vương Nhị Cầu lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên không phía trên cái kia hơn vạn áo giáp đại quân, đám người này tại tăng cường trận pháp, mà lại thời khắc đang thay đổi trận nhãn. Trận này trong thời gian ngắn không phá được, vậy bây giờ làm sao xử lý? Diệp Phi hỏi. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, mấy người các ngươi không biết nghĩ biện pháp à? Liền trông cậy vào ta một người nghĩ biện pháp sao? Diệp Phi, là ngươi đem chúng ta mang tới, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi không nghĩ biện pháp, ai nghĩ biện pháp? Phong Thanh Giao, chính là, ai bảo ngươi không có việc gì mang bọn ta đến hoàng cung? Tối hôm qua còn lời thề son sắt nói, hôm nay đến hoàng cung để bệ hạ nhiều gọi mấy vị hoàng tử công chúa cho chúng ta quen biết một chút, còn để cho chúng ta ăn mặc ra dáng một chút, cách ăn mặc đẹp mắt một chút. Làm hại ta nửa đêm liền đứng lên bắt đầu trang điểm. Đinh Đại Sơn, đúng vậy, ta tối hôm qua còn chuyên môn tắm cái chân, ngay cả vải quấn chân đều là đổi hoàn toàn mới, ta còn đem mẫu thân của ta tay khe hở cho ta một mực không nỡ mặc quần áo mới đều lấy ra xuyên qua. Khu khu khu, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan. Đã thấy, một vị mặc long bào màu vàng nam tử trung niên cùng một tên lão giả mặc hắc bào từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lão giả mặc hắc bào đi đường hơi có chút quẻ, mà tại phía sau hắn mấy bước có hơn, còn đi theo một tên vắt trên lưng lấy một thanh đại kiếm thanh niên. Thanh niên mặc một bộ áo trắng, khí khái anh hùng hùng hực, phong độ bất phàm, chỉ là hắn nhìn về phía Vương Nhị Cẩu đám người trong mắt rõ ràng mang theo sát khí lạnh lẽo. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng tại ngoài trận pháp đám kia xinh đẹp cung nữ tất cả đều lập tức chia hai nhóm, hướng phía bên kia bước nhanh lên đón. "Sư phụ, cái kia áo bào đen lão đầu nhi giống như chính là tối hôm qua bị ta đánh hình tông vân đi." Diệp Phi thấp giọng hỏi một câu. Vương Nhị Cẩu hơi híp mắt, "Ân, chính là hắn." Ngoa tao Diệp Phi một tiếng kinh hô, "Mẹ nó, Huyền Vân Tông cùng Thiên Linh Đế quốc hoàng thất quan hệ tốt như vậy à, bọn hắn thế mà có thể khoảng cách gần như vậy tiếp cận hoàng đế, xem ra bọn hắn đây quan hệ không phải bình thường a." "Thế thì chưa hẳn." Vương Nhị Cẩu đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, "Ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, nhìn sự tình không có khả năng chỉ xem mặt ngoài. Ngươi phải hiểu được, trên đời này, coi như cứng hơn nữa quan hệ đều chạy không khỏi lợi ích hai chữ. Chỉ, vi sư còn chưa từng nghe người đề cập qua Huyền Vân Tông cùng Thiên Linh Đế quốc hoàng thất có bất kỳ trực tiếp quan hệ thân thích. Nghĩ đến, hẳn là Huyền Vân Tông biết bọn hắn chịu không được sự trả thù của chúng ta, cho nên mới cùng hoàng thất đã đạt thành một loại nào đó trao đổi ích lợi. Các ngươi bình tĩnh một chút, nhớ năm đó, vi sư cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, đây đều là tràng diện nhỏ, hết thảy có vi sư tại, các ngươi đừng sợ. Các ngươi đừng quên, chúng ta Thiên Tiên Tông là làm gì? Nếu là diệt thầy cho chúng ta mấy cái, yêu giới chi môn về sau hai quản, một khi vô duyên tinh vực yêu giới chi môn mở rộng, vô duyên tinh vực chẳng mấy chốc sẽ bị yêu tộc chiếm đoạt. Đến lúc đó, không được bao lâu liền sẽ lan đến gần cái này linh hư tinh vực, hắn cái này Thiên Linh Đế quốc cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này tiểu hoàng đế trong lòng khẳng định có cân đòn, hướng về ai có thể để lợi ích của hắn có thể càng lớn hóa, hắn lại không đốc. Hừ, trừ phi Hình Tông Vân là cái này tiểu hoàng đế cái gì cứng rắn thân thích, nếu không ngay tại Vương Nhị Cẩu lời còn chưa dứt thời khắc, vị kia mặc long bảo nam tử trung niên đột nhiên đối với bên cạnh Hình Tông Vân nhìn thoáng qua, "Quốc cứu, ngươi muốn hẳn là mấy người kia đi." "Diệp Phi, sư phụ, hoàng đế cậu đủ cứng không?" Chương 454, ta đánh với ngươi một trận. Chương 454, ta đánh với ngươi một trận. Vương Nhị Cẩu lạnh lùng ngang Diệp Phi một chút. Diệp Phi sững sờ, như thế vẫn chưa đủ cứng rắn sao? "Vương Nhị Cẩu, quá mẹ hắn cứng rắn." Phốc, Diệp Phi trong nháy mắt cười phun ra. "Đừng." Phong Thanh Giao đưa tay rút Diệp Phi chán một bàn tay, hiện tại cũng rơi xuống trong tay người khác, ngươi còn cười được. "Hừ, mấy người các ngươi lão nam nhân là không có việc gì, ta cái này như hoa như ngọc, ta coi như xong, ngươi liền không sợ bọn họ đem ta cái kia sao?" A Diệp Phi một mặt ghét bỏ, "Sư tỷ, người ta đây chính là hoàng cung, hậu cung giai lệ đâu chỉ 3000, người ta có thể đem ngươi cái nào nha, ngươi đừng tận hưởng chuyện tốt." Phong Thanh Giao, "Ngươi sư minh, ngươi nói cũng không đúng như vậy." Đinh Ngại Sơn đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, bọn hắn lại không biết sư tỷ, tại bọn hắn không biết sư tỷ là khắc phu mệnh tình huống dưới, sư tỷ có lẽ còn là có chút cơ hội. Đinh Lớn Núi, Phong Thanh Giao cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Đinh Đại Sơn, "Đến, ngươi cút ngay cho lão nương tới, hôm nay ta đánh không chết ngươi, ta theo họ ngươi." "Sư tẩu, ngươi đừng như vậy, chỉ đùa với ngươi thôi." Đinh Đại Sơn trong nháy mắt sợ, đồng thời còn gọi một tiếng "sư tẩu". Phong Thanh Giao trong nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa, lần sau nhưng không cho lại mở loại trò đùa này. "Thử, ngươi xấu lắm, ta cũng còn không có gả cho ngươi sư minh đâu, gọi bậy cái gì đó." Diệp Phi, hắn không muốn để ý hai tên điên này, vội vàng xoay người đi đến Vương Nhị Cẩu trước mặt ngồi xuống, "Sư phụ, ngươi nếu dám dẫn chúng ta qua đến, khẳng định đã sớm ngờ tới bước này đi." Vương Nhị Cẩu lắc đầu, "Không ngờ tới." "Diệp Phi, không có khả năng a, ngươi lão hồ ly này như vậy khôn khéo, ngươi sẽ không nghĩ tới." "Bá." Diệp Phi vừa dứt lời, Vương Nhị Cẩu lập tức một bàn tay chụp về phía Diệp Phi trán, Diệp Phi đưa tay chặn lại, "Ta cản." "Diệp Phi nếu dám nói lời kia, đã sớm ngờ tới Vương Nhị Cẩu sẽ có chiêu này." "Nha a." Vương Nhị Cẩu sững sờ, "Ngươi thế mà còn dám ngăn cản? Tiểu tử, ngươi càng ngày càng ghê gớm rồi a." "Sư phụ, ta giúp ngươi ôm lấy hắn." Phong Thanh Giao đột nhiên xông lại từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Phi, hơn nữa còn là liên quan hai tay của hắn cùng một chỗ bớt be, "Sư phụ, mau đánh." "Đừng." Vương Nhị Cẩu quả thật đối với Diệp Phi chán chính là một bàn tay. Đương nhiên, một tát này tự nhiên rất nhẹ. Hiện tại cái này tiên nhị đại đồ đệ, hắn có thể không nỡ thật đánh. "Sư tỷ, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi ngươi cứ việc nói thẳng." Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì, Phong Thanh Giao đem hắn bớt be rất căng. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng có hai viên thịt đứng bước phía sau lưng của mình. Vẫn rất mềm mại. Đúng lúc này, mọi người đều không có nghĩ tới một thanh âm chuyển tới, là Đinh Đại Sơn, "Sư minh, ta tới giúp ngươi ôm lấy sư tỷ, ngươi chạy mau." A Phong Thanh Giao dọa đến một tiếng kêu sợ hãi, đội vàng bung ra Diệp Phi, hướng về hậu phương nhìn sang. Đinh Đại Sơn đương nhiên không có sao mà to gan như vậy thực có can đảm từ Phong Thanh Giao sau lưng ôm nàng, tuy nói cái này sắc tâm hắn là thật có, nhưng sắc đạm còn thiếu chút hỏa hậu. Chỉ gặp hắn lúc này đang đứng tại Phong Thanh Giao sau lưng hai bước có hơn, nhếch miệng hướng về phía Phong Thanh Giao cười ngây ngô, "Giống giống. Sư tỷ, ta đùa giỡn, ta mới không giúp sư minh ôm ngươi đây." "Ngươi dám?" Phong Thanh Giao lạnh lùng trừng Đinh Đại Sơn một chút. "Mấy người các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu đột nhiên hướng về phía Diệp Phi mấy người bọn họ phát ra một tiếng quát lạnh, "Các ngươi liền không thể tôn trọng một chút người khác sao? Không nhìn thấy cái này Thiên Linh Đế quốc hoàng đế bệ hạ đều tới sao?" Vương Nhị Cẩu đối với mấy người giống lên một câu như vậy đằng sau, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng tại hơn 10 mét có hơn lồng ánh sáng màu vàng kia bên ngoài ba người. Một giây sau, hắn lại cởi xuống giày của mình, bắt đầu ngồi dưới đất móc chân. Nhưng gặp hắn một bên móc, vừa hướng cái kia mặc long bào màu vàng hoàng đế lườm nhíu môi, hòn đá nhỏ, ngươi không phải phái người nói tìm ngươi cậu ra ta có việc sao? Làm sao đến lúc này liền đem chúng ta vây ở trong trận, đây là mấy cái ý tứ? Diệp Phi, Phong Thanh Dao, Đinh Đại Sơn, hòn đá nhỏ. Cậu ra. Sư tỷ đệ ba người bị Vương Nhị Cẩu như thế một phen dọa cho phát sợ. Ngay sau đó, Diệp Phi lập tức liền bồi thêm một câu, sư phụ, ngươi cái này kêu là tôn trọng người khác, ngươi cùng ta so. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ, ta cùng hắn tổ tông là bối phận mà, ngươi đây. Ha ha, Diệp Phi đối với nam tử trung niên kia lập tức bĩu môi một cái, ta cũng không phải thiên linh đế quốc người, hắn lại không quản được ta. Chính là, Phong Thanh Dao đi theo bĩu môi một cái, sư đệ, chúng ta chơi đánh bài đi. Dù sao trận pháp này chúng ta cũng không phá nổi, không bằng ở chỗ này đấu hai thanh địa chủ. Cái này có thể có. Diệp Phi rất kích động nhẹ gật đầu. Giống giống, ta thấy được. Đinh Đại Sơn lập tức nói theo. Phong Thanh Dao lập tức từ nhẫn chứa vật lấy ra một bộ da thú làm bài bộ kẻ, sư tỷ đệ ba người quay người đi đến Vương Nhị Cẩu sau lưng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phong Thanh Dao lập tức bắt đầu chơi bài. Hoàng đế, Hình Tông Vân, Hình Sung, ai? Vương Nhị Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi ba người bọn họ, đột nhiên lắc đầu thở dài, lại móc mấy lần chân, mới đối vậy hoàng đế bĩu môi một cái, hòn đá nhỏ, chính ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta để bọn hắn không tôn trọng ngươi, là chính bọn hắn không tôn trọng ngươi, ta cũng không có cách nào. Nam tử trung niên, mặt của hắn rõ ràng có chút bóp méo. Cái này vẫn chưa xong, đã thấy Vương Nhị Cẩu nói xong lời nói kia sau, lại quay đầu về Diệp Phi bọn hắn nói một câu, ta nói các ngươi mấy cái cũng thật là, mặc dù cái này tiểu hoàng đế bình thường không thế nào yêu làm nhân sự, nhưng hắn dù sao cũng là cái này Thiên Linh Đế quốc hoàng đế bệ hạ, các ngươi bao nhiêu cho người ta một chút tối thiểu nhất tôn trọng thôi, các ngươi nhìn xem. Nhìn xem các ngươi đem hắn đều tức thành hình dáng ra sao. Miệng đều tức điên lao đông tây, ngươi đủ. Vương Nhị Cẩu nói còn chưa dứt lời, không thể nhịn được nữa, Hình Tông Vân rốt cục phát ra gầm lên giận dữ. Hôm nay hắn, mặc dù làm theo mặc áo bào đen, lại y nguyên dùng áo bào đen phủ lên đầu, nhưng cũng có thể là bởi vì ban ngày, bộ dáng của hắn đã có thể thấy rõ. Đây là một cái lão giả mắt ưng, bộ dáng cũng không phải là rất giả, nhưng cái cầm lại có một thanh bạch hổ tử. Đáng nhắc tới chính là, bộ dáng của hắn xem xét cũng không phải là người tốt, không chỉ có một mặt dữ tợn, ánh mắt còn rất hung tàn, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí âm lãnh. Đương nhiên, cái này cũng khó trách, hôm qua kèm chút chết tại Diệp Phi trên tay coi như xong, còn bị Diệp Phi dùng nhánh cây đâm đến toàn thân trên dưới khắp nơi là thương. Nhất là bàn chân cái kia hai lần, đem bàn chân trực tiếp xuyên thủng, xương cốt đều nát. Cứ việc tối hôm qua trở về dùng tốt nhất đan dược, bây giờ lại cũng không có khỏi hẳn, chỉ sợ lúc này đến chí ít quẻ cái 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là thứ yếu, đau lòng nhất vẫn là hắn tu vi. Tối hôm qua bởi vì Diệp Phi một kiếm kia, làm hắn tế ra Huyền Vân Tông tông chủ lệnh bài cái này bảo mệnh pháp bảo, có thể bởi vì Diệp Phi thượng cổ kiếm ý quá mức cường hãn, từ đó làm cho cái kia bảo mệnh pháp bảo nhất định phải dành thời gian hắn linh lực và hồn lực mới có thể bảo vệ được hắn. Cứ như vậy, bị rút sạch linh lực và hồn lực hắn, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại đến chính mình trạng thái đỉnh phong. Chính vì vậy, khi hắn giờ phút này lần nữa nhìn thấy Diệp Phi thời điểm, hắn lại chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Bất quá, giờ này khắc này, hắn thực sự có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, bởi vì hắn biết, Diệp Phi ngày hôm qua một kiếm cũng là hắn toàn lực một kiếm, nhưng vì sao chỉ là đi qua một đêm, hắn hiện tại lại có thể như vậy sinh long hóa hổ. Hắn khẳng định cũng nguyên khí bị thương nặng mới đối, có vẻ giống như còn cùng người không việc gì giống như. Chẳng lẽ là tiên thiên cương khí tác dụng, cho nên hắn khôi phục mới nhanh như vậy. Đối với, nhất định là, mẹ nó, cái này tiên thiên cương khí quả nhiên khủng bố. Không hổ là vạn năm khó gặp một lần hiếm thấy chân bảo. Bất quá, rất đáng tiếc, tiểu tạp trùng, ngươi tiên thiên cương khí lập tức liền muốn trở thành của ta. Những ngày an nhàn của ngươi, hôm nay cũng nên chấm dứt. Cha, đúng lúc này, Hình Tông Vân sau lưng Hình Sung đột nhiên nhẹ giọng kêu một câu. Ân. Hình Tông Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng Hình Sung. Đã thấy, Hình Sung một đôi mắt chính nhìn chằm chằm Diệp Phi, đáng tiếc Diệp Phi là đưa lưng về phía hắn ngồi, bởi vậy hắn căn bản không thấy được Diệp Phi dáng vẻ, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi phía sau lưng, dùng truyền âm nhập thất đối với Hình Tông Vân nói ra, chính là hắn sao? Đối với, Hình Tông Vân nhẹ gật đầu. Hình Sung một mặt sát khí nhìn Diệp Phi bóng lưng, dùng truyền âm nhập thất nói cha, để cho ta cùng hắn đánh một trận, ta đi cấp ngươi báo thủ. Hình Tông Vân hơi nhướng mày, dùng truyền âm nhập thất hỏi, tuy nói tiểu tử này hiện tại khẳng định nguyên khí bị thương nặng, nhưng hắn dù sao cũng là người mang tiên tiên cương khí người, hắn khôi phục nguyên khí có thể muốn so với thường nhân nhanh rất nhiều. Bất quá, ta muốn hắn hiện tại chiến lược hẳn là không đủ hôm qua một nửa, ngươi có nắm chắc không? Thư Hình Sung nhíu môi một cái, tiếp tục dùng linh hồn truyền âm nói ra, cha, ngài đừng quên, ta mới là cái này Tam Đại Tinh Vực bên trong vạn năm khó gặp tuyệt thế kiếm tu. Huống chi, tựa như ngài nói, hắn đã nguyên khí bị thương nặng, coi như hắn có tiên thiên cương khí lại có thể làm khó dễ được ta, chẳng lẽ cha lo lắng ta ngay cả cái nguyên khí đại thương người đều đánh không lại sao? Cha đối với ta điểm ấy tự tin đều không có sao? Tốt. Hình Tông Vân nhẹ gật đầu, dùng truyền âm nhập thất lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể muốn tính mạng của hắn, phế bỏ hắn liền tốt. Chúng ta muốn hắn tiên thiên cương khí, nhất định phải hắn còn sống mới có thể chuyển rời đến trên người chúng ta. Ân. Hình Sung nhẹ gật đầu, lập tức đi về phía trước hai bước, đi vào Diệp Phi sau lưng trận pháp bên ngoài. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền để cho ta Hoàng Biểu Hình thả ngươi đi. A. Diệp Phi trong tay nắm nuốt một thanh bài, quay đầu nhìn thoáng qua Hình Sung, ngươi muốn theo ta đánh một trận? Đối với Hình Sung rất nghiêm túc đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ngươi có bệnh a? Tối hôm qua ta vừa đánh xong cha ngươi, ngươi không biết ta. Diệp Phi rất khinh thường mà đối với Hình Sung bĩu môi một cái, ngay cả cha ngươi đều đánh không lại ta, ngươi có tư cách gì đánh với ta? Ngươi cũng xứng. Ngươi muốn thực sự muốn theo ta đánh cũng đi, ngươi bây giờ trước tiên đem cha ngươi đánh một trận, ngươi nếu có thể đánh qua cha ngươi, ngươi lại đến đánh với ta. Chương 455, Thiên Linh Trấn Quốc đại trận. Chương 455, Thiên Linh Trấn Quốc đại trận. Hừ, Hình Sung hừ lạnh một tiếng, lộ ra một mặt khinh thường biểu lộ, đừng tưởng rằng ngươi dùng loại phép kích tướng này liền có thể chọc giận ta. Xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, ai cũng sẽ có bản lĩnh ngươi liền đi ra cùng ta đại chiến một trận. Hừ, chút tài mọn, chỉ bằng ngươi mấy câu liền muốn hủy đạo tâm của ta. Hình Sung không hổ là linh hư tinh vực công nhận đệ nhất kiếm tu thiên tài, mặc kệ là ở thiên phú hay là tâm tính phía trên, đều là thường nhân không cách nào so sánh cùng nhau. Rất rõ ràng, Diệp Phi lời nói này một chút cũng không có làm hắn trong lòng nhấc lên mảy may gợn sóng. Cắt, ngươi gọi ta đi ra ta liền đi ra a, vậy ta rất không mặt mũi. Diệp Phi đối với Hình Sung bĩu môi một cái, ngươi là đã sớm nghe nói qua uy danh của ta, ngươi là sợ ta, không dám đánh với ta đi. Hình Sung cũng dùng một chiêu phép khích tướng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với, ta chính là sợ ngươi, chính là không dám đánh với ngươi, ngươi ngu bức, ngươi thiên hạ đệ nhất. Được rồi, Diệp Phi cũng không quay đầu lại cho Hình Sung trả lời một câu, vung ra bốn tấm bài, nổ. Cái quái gì, là người hay quỷ đều muốn tới khiêu chiến ta, lão tử một ngày không được mệnh chết đi. Đinh Ngại Sơn lập tức bồi thêm một câu, sư minh, loại này ngu xuẩn đừng để ý đến hắn, đừng ảnh hưởng chúng ta chơi đánh bài tâm tình. Giống giống, nên ta ra bài à, hắc hắc, sư minh, không có ý tứ, ngươi tạc đạn quá nhỏ, đậu má chết ngươi. Phong Thanh Giao nói qua. Diệp Phi, qua. Hình Sung trực tiếp bị không để ý tới. Hình Sung khỏe miệng co giật một chút. Hừ hừ. Ngươi đối với hắn dùng phép khích tướng. Vậy ngươi coi như dùng lầm người lạc. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ mà đối với Hình Sung nói một câu. Ngươi tin hay không, ngươi nếu lại buộc hắn, hắn có thể cho ngươi gọi ba ba. Hình Sung. Nếu như ngươi thực sự muốn theo đồ đệ của ta luận bàn mấy chiêu lời nói. Ta nhìn, không bằng như vậy đi. Vương Nhị Cẩu đột nhiên đem ngón trỏ tay phải từ kẽ ngón chân ở giữa rút ra, đối với hoàng đế chỉ một ngón tay, ngươi nếu không nhận tâm đối với cha ngươi ra tay, ngươi đem hắn đánh một trận cũng được, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng cái này tiểu hoàng đế, chúng ta cũng coi như ngươi thông qua khảo nghiệm, ta cho ngươi làm chủ, ta để cho ta đổ đệ đánh với ngươi. Các ngươi không khỏi cũng quá đáng. Đúng lúc này, cái kia mặc long bào màu vàng hoàng đế rốt cục mở miệng, cậu ra, ta vẫn luôn rất kính trọng ngươi, có thể ngươi hôm nay lại cùng ngươi mấy vị này đệ tử khinh thường như vậy ta, các ngươi không khỏi quá không đem ta Thiên Linh Đế quốc hoàng thất coi ra gì, cũng quá không đem ta coi ra gì. Ha ha, Vương Nhị Cẩu đột nhiên cười, ngươi có tư cách gì ở trước mặt lão phu nói lời này? Ngươi có biết, chính là ngươi Thiên Linh Đế quốc hoàng thất lão tổ tông, năm đó nhìn thấy ta cũng phải một mực cung kính. Hừ, nhớ năm đó, ngươi cái này Thiên Linh Đế quốc tại mấy ngàn năm trước kiến quốc mới bắt đầu, lão phu còn từng ra tay giúp qua ngươi lão tổ tông, ngươi bây giờ nói với ta không đem các ngươi hoàng thất coi ra gì. Ta dựa vào cái gì muốn đem ngươi Thiên Linh Đế quốc hoàng thất coi ra gì? Nhất là ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta đem ngươi trở thành chuyện? Ngươi hoàng đế tức giận đến trên mặt xanh một trận hồng nhất trận. Đây tuyệt đối là hắn đời này bị nhục nhã thảm nhất một lần. Thật có chút bi ai là, hắn biết rõ, vị này nhục nhã người của hắn đã từng hoàn toàn chính xác với hắn Thiên Linh Đế quốc hoàng thất tiên tổ có ân. Thậm chí tiên tổ còn minh xác lập xuống một đạo di huấn, nếu là con cháu đời sau, mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy thiên tiên tán nhân đều muốn lấy Thiên Linh Đế quốc cao nhất lễ ngộ đối đãi. Nhưng mà, rất rõ ràng, nhiệm kỳ này hoàng đế đã đem tổ tiên di huấn đem quên đi. Kỳ thật, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn trước kia xác thực vẫn luôn đối với Vương Nhị Cẩu rất khách khí. Lần này là bởi vì tối hôm qua nàng mẫu hậu tự mình cho hắn ra lệnh, để hắn hôm nay nhất định phải giúp hắn cậu xả giận. Hắn nếu không đáp ứng lời nói, hắn mẫu hậu lại phải một khóc hai náo ba treo cổ. Ngay từ đầu biết được mẫu hậu muốn hắn đối phó đúng là thiên tiên tán nhân, hắn cũng không có đáp ứng, thẳng đến hắn mẫu hậu lui một bước, nói có thể bất động thiên tiên tán nhân, chỉ động đến hắn mấy vị kia đồ đệ, hắn cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Lúc này, đối mặt người ta trước mặt mọi người nhục nhã, hắn cảm giác đây cũng là chính mình trừng phạt đúng tội. Người ta đối với ta Thiên Linh hoàng thất có ân, ta lại lấy oán trả ơn, nếu để cho hoàng tộc mấy cái kia bế quan lao ra hòa biết, ta nhất định chịu không nổi. Tâm niệm đến đây, hắn nhìn ngay lập tức một chút Hình Tông Vân. Hình Tông Vân cũng biết Thiên Linh hoàng thất cùng Thiên Tiên tán nhân có chút nguồn gốc, hắn lúc đầu cũng liền không có ý định trông cậy vào bọn hắn vì hắn mà đem Thiên Tiên Tông trực tiếp diệt đi. Bất quá, Diệp Phi hắn là kiên quyết sẽ không bỏ qua. Vậy hạ, cho bọn hắn động chút thủ đoạn đi, để bọn hắn kiến thức một chút Thiên Linh Đế quốc hoàng tộc trấn quốc đại trận uy lực. Hình Tông Vân dùng linh hồn truyền âm đối với hoàng đế nói ra, vậy hạ xin yên tâm, mục đích của chúng ta chỉ là tiểu tử kia, đãi bọn hắn bị trận pháp thu thập không sai biệt lắm, chúng ta đem tiểu tử kia mang đi, còn lại những người kia, ngươi trực tiếp thả bọn hắn liền có thể. Thế nhưng là hoàng đế tựa hồ có chút khó xử, cũng dùng linh hồn truyền âm trả lời một câu, ta nghe nói cái này Ngạn Tiên lão đạo ở bên ngoài thanh danh cũng không quá tốt, nếu như các ngươi giết hắn vị đệ tử này, hắn sẽ tùy tiện dừng tay sao? Vạn nhất sự sau hắn một mực chạy đến hoàng cung tìm ta náo, đem ta mấy vị kia lão tổ kinh động đến, bọn hắn nếu là đi ra biết ta đối với hắn vô lễ như thế, ta coi như khó mà cho bọn hắn bàn giao tính toán, ta vẫn là đi cùng tỷ ta nói đi. Hình Tông Vân quay người muốn đi. Chấm đã, hoàng đế vội vàng gọi lại Hình Tông Vân, theo ý ngươi a. Người tới. Rất nhanh, một lão giả từ đằng xa bay tới, cung kính quỳ gối hoàng đế trước mặt, vi thần khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế hai tay cong lên, đột nhiên lạnh lùng tốt, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Thiên Linh Chấn Quốc đại trận uy lực. Chương 456, quân tử giấu khí tại mây, chờ thời. Chương 456, quân tử giấu khí tại mây, chờ thời. Tuân mệnh, lão giả cung cung kính kính nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên ngẩng đầu đến, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía thiên không bên trong cái kia một mực ngự kiếm mà đứng, uy phong lẫm lẫm hơn vạn tên binh lính mặc khôi giáp. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng giống, khởi trận. Theo tiếng giống giận này vang lên, vùng thiên địa này phảng phất cũng vì đó run rẩy mấy lần. Ngay sau đó, liền nghe một trận dày đặc mà dồn dập tiếng vang tại thiên không bên trong vang lên, bá 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 đã thấy, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung hơn vạn danh khải giáp sĩ binh, như là nghe được công kích kèn lệnh bình thường, trong nháy mắt bắt đầu bằng tốc độ kinh người di chuyển nhanh chóng đứng lên. Động tác của bọn hắn đều nhịp, giống như trải qua vô số lần diễn luyện giống như ăn ý mười phần. Lúc này, chính nắm nuốt một tay bài nhíu chặt mày lên Diệp Phi cũng không nhịn được lập tức ngẩng đầu lên nhìn về hướng thiên không, trấn quốc đại trận. Diệp Phi ngẩng đầu đối với trên trời nhìn mấy giây, đột nhiên, hắn một tay lấy trong tay bài hướng phía trên mặt đất tùy ý ném một cái, không đấu, còn đấu cái giám nha, không nhìn thấy muốn đánh đi lên sao? Lời còn chưa dứt, hắn lập tức đứng lên hướng Vương Nhị Cầu đi đến. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn liếc nhau một cái. Phong Thanh Giao, hỗn đản, mỗi lần một phần đến bài nát tìm lấy cớ. Đinh Đại Sơn, sư tỷ, ngươi nói một chút ngươi làm sao lại coi trọng như thế một cái xuất sinh? Ngươi đơn giản chính là mù ngươi Phong Thanh Giao, nô. Đinh Đại Sơn, ngươi đơn giản chính là uổng công ngươi cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người, tuyệt thế vô song, mê chết người không đền mạng mắt to Phong Thanh Giao, tính ngươi đầu góc xoay chuyển nhanh. Đinh Đại Sơn, giống, nhất định phải nhỏ, ta là đại thông minh thôi. Cùng lúc đó, bên này, Diệp Phi đã đi tới Vương Nhị Cầu bên người ngồi xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, sư phụ, trận pháp này nhìn thật là lợi hại bộ dáng a. Ngươi có thể có cái gì cách đối phó? Chỉ gặp Vương Nhị Cầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không bên trong trấn quốc đại trận, trên mặt vậy mà hiện ra một mặt vẻ kiêu ngạo, trận này chính là năm đó Lao Phu tự tay chỉ điểm bọn hắn thạch ra mấy vị tiên tổ sáng tạo. Có thể xưng trước mắt tam đại tinh vực mạnh nhất trận pháp, không có cái thứ hai. Cái gì? Cái này? Trận pháp này là ngươi giúp bọn hắn làm ra? Diệp Phi một mặt chấn kinh, lập tức, hắn liền mặt lộ vẻ mừng như điên, một mặt cười hưng phấn đứng lên, hắc hắc, thật sự là quá tốt, đã như vậy, vậy ta an tâm. Ngươi yên tâm cái gì? Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi bĩu môi một cái. Trận pháp này không phải ngươi chỉ điểm bọn hắn làm ra sao? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm bên trong đạo đạo sao? Ngươi liền không có chừa chút ẩn tàng cửa sau cái gì? Diệp Phi một mặt đắc ý, sư phụ, ngươi quả nhiên thói xấu. Ngươi nói ta thói xấu ta thừa nhận. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, bất quá. Về phần đạo này trấn quốc đại trận, bởi vì cái này đều đã đi qua mấy ngàn năm, trải qua bọn hắn hoàng tộc các triều đại đổi thay cường giả không ngừng cải tiến, cùng lúc đầu trận pháp sớm đã là cách biệt một trời. Ta nếu có thể phá trận lời nói, ta vừa rồi liền phá trận, còn cần chờ đến bây giờ? Diệp Phi, ngươi ngay cả mình làm ra trận pháp ngươi cũng không phá được, ngươi còn không biết xấu hổ thừa nhận ngươi thói xấu. Ngươi thừa nhận cái quặp lông. Diệp Phi khinh bị nói. Vương Nhị Cầu không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục ngẩng đầu hướng phía thiên không trông được một chút. Nếu mày, thật tam, là nên ngươi xuất mã thời điểm. Ý tứ lại là ta xung phong thôi. Vì cái gì luôn luôn ta? Diệp Phi bĩu môi một cái. Cái kia cũng không thể để bọn hắn khởi động trấn quốc đại trận đem chúng ta cho tận diệt đi. Vương Nhị Cầu khinh bị nói, lại nói, mục tiêu của bọn hắn vốn chính là một mình ngươi, cái kia Hình Tông Vân phụ tử hận nhất cũng là ngươi, chúng ta ai lại không đắc tội qua bọn hắn nhằm vào chúng ta làm gì? Ý của ngươi là để cho ta hiện tại ra ngoài cùng hắn đơn đấu thôi. Diệp Phi khinh bị nói, nếu không muốn như nào? Vương Nhị Cầu hãy hắn một cái, chuyện này vốn là bởi vì ngươi mà lên, bọn hắn cũng là hướng về phía ngươi tới, chuyện bây giờ đi đến một bước này, là ngươi đem vi sư cùng sư tỷ của ngươi, sư đệ tất cả đều cho liên lụy, ngươi không đi ra đánh vỡ cục diện bế tắc này, cũng không thể để cho chúng ta đều bồi tiếp ngươi cùng một chỗ ở trong trận này chờ chết đi. Đinh Đại Sơn, chính là, sư minh, mau đi đi. Đinh Đại Sơn nói xong, nhìn ngay lập tức hướng Phong Thanh Giao. Nhưng mà, lần này, Phong Thanh Giao lại không lại đi theo Đinh Đại Sơn cùng một chỗ nói đùa, nàng một mặt ngưng trọng nhìn qua Vương Nhị Cầu, sư phụ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa nha. Thập Tam tối hôm qua nguyên khí đại thương, hiện tại khẳng định còn không có khôi phục, hắn hiện tại đi cùng hình thú quyết đấu, đây không phải rõ ràng một con đường chết thôi. Ngài cũng đừng quên, cái này hình xung thế nhưng là tam đại tinh vực công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu nha. Đánh cũng còn không có đánh, ngươi làm sao sẽ biết thập tam là một con đường chết? Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao một chút, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, ngươi ngược lại là nhanh lên đi à. Diệp Phi ngang Vương Nhị Cầu một chút, nói lầm bầm, mỗi lần đều là ta xung phong. Nói xong, hắn rốt cục mắt nhìn thẳng một chút đứng tại ngoài trận chính một mặt hài hước nhìn qua hắn hình xung, được chưa, các ngươi cũng liền đừng khởi động trận pháp, ngươi để bọn hắn thả ta đi ra, ta đánh với ngươi là được. Thư hình xung hừ lạnh một tiếng, nhìn ngay lập tức hướng Hình Tông Vân, cha, để vị tiền bối này giúp ta đem hắn thả ra đi. Hình Tông Vân nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế lập tức vừa nhìn về phía trước đó tên lão giả kia. Tuân mệnh, lão giả đối với hoàng đế trả lời một câu, đã thấy hắn lập tức hai tay khoa tay mấy lần. Đột nhiên, một vệt kim quang rơi vào Diệp Phi trên thân, một giây sau, Diệp Phi liền xuất hiện ở đoàn kia lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài. Thư hình xung đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, ra chiêu đi. Thập Tam, đúng lúc này, Phong Thanh Giao ở trong trận một mặt lo âu kêu một câu, ngươi nếu là không có nắm chắc thắng hắn, ngươi cũng đừng miễn cưỡng, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi tìm cơ hội chạy là được, chỉ hy vọng về sau ngươi mãi mãi cũng đừng quên, đã từng có một vị ta đẹp mắt như vậy sư tỷ thực tình yêu ngươi tốt. Phong Thanh Giao lời còn chưa dứt, Diệp Phi đột nhiên thi triển thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Phong Thanh Giao, hình xung, tĩnh, bất thình lình một màn, làm cho hiện trường lâm vào một thời gian dài an tĩnh. Trừ Vương Nhị Cầu, đoán chừng ai cũng không nghĩ tới Diệp Phi lại đột nhiên trốn đi. Hiện trường trọn vẹn an tĩnh ước chừng nửa phút. Phong Thanh Giao đột nhiên phát ra một tiếng giận mắng thanh âm, hôn đàn này, hắn thật đúng là chạy. Ta còn có suy nghĩ thật là nhiều tốt từ nhi cũng còn chưa nói xong đâu hử, thiên tiên tán nhân, nhìn một cái ngươi mang đồ đệ, nhìn một cái ngươi thiên tiên tông đệ tử. Hình Tông Vân một mặt ghét bỏ nhìn qua trong trận Vương Nhị Cầu, nguy nan thời khắc, mà ngay cả chính mình sư tôn cùng đồng môn sư tỷ đệ đều mặc kệ, người kiểu này, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể kế thừa Thiên Tiên Tông tiên tổ nguyện vọng, đi là tam đại tinh vực ước vạn thương sinh xả thân chịu chết, đi chắn cái kia yêu giới chi môn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ta thu dạng gì đồ đệ chính ta trong lòng hiểu rõ, không cần đến ngươi đến vì ta quan tâm. Vương Nhị Cầu lạnh giọng trả lời. Nhưng vấn đề là, người như vậy, hắn căn bản cũng không phối nhập Thiên Tiên Tông. Hình Tông Vân lớn tiếng kêu lên, cứ như vậy một chút sự tình, hắn liền lâm trận bỏ chạy, ngươi còn có thể trông cậy vào bực này tiểu nhân đi tuân theo Thiên Tiên Tông các vị tổ tiên nguyện vọng sao? Hừ, người như vậy căn bản cũng không xứng làm đối thủ của ta. Hình Sung cũng là rất khinh thường nhíu môi một cái, cha, xem ra chúng ta đều xem trọng hắn. Hình Tông Vân không có phản ứng Hình Sung, mà là lạnh lùng đối với Vương Nhị Cầu nói ra, Vương Nhị Cầu, đồ đệ của ngươi đã chạy, chính ngươi nhìn việc này nên như thế nào kết thúc đi. Ai nói ta chạy? Đúng lúc này, thiên không bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vang dội, ta vừa rồi bất quá là đi thay quần áo khác thôi. Dù sao, muốn đánh đại giá, dù sao cũng phải ăn mặc đẹp trai một chút. Không phải vậy chờ một lúc trang bức thời điểm sẽ có tí vết. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy, quả thật đã đổi lại một thân trường bào màu bạc Diệp Phi đang từ hoàng cung hậu phương ngự kiếm mà đến. Cùng lúc đó, ai cũng không có phát hiện, tại cái kia cách mặt đất mấy ngàn thước trên đám mây, chín chuôi đại kiếm ngay tại đám mây nhanh chóng lượn vòng lấy. Rất rõ ràng, Diệp Phi mới vừa rồi là trốn tránh thả kiếm đi. Kỳ thật, hắn thấy tối hôm qua vừa học chiêu kia chín kiếm hỏi thương khung tinh túy cũng không phải là cuối cùng một thanh kiếm, mà là vụng trộm thả ra cái kia 999 thanh kiếm, đem nó giấu tại trên đám mây. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng chính rất đắc ý nghĩ đến một câu, quân tử giấu khí tại mây, chờ thời. Chương 457, sinh tử chi chiến, sao là quy củ? 1. Chương 457, sinh tử chi chiến, sao là quy củ? 1. Giờ khắc này, hiện trường rất an tĩnh. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem cái kia thân mang một bộ trắng loãng như tuyết trường bảo Diệp Phi tựa như tiên nhân dáng lâm phàm trần giống như ngự kiếm mà đến. Hắn dáng người phiêu dật, ý liễu mệ múa may theo gió, hắn giờ phút này phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tự mang lấy một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Cứ việc chỉ từ khuôn mặt hình dáng đến xem, Diệp Phi có lẽ không tính là loại kia để cho người ta một chút kinh diễm tuyệt thế xoay ca, nhưng giờ này khắc này, cũng đã không người lại đi tận lực lưu ý dung mạo của hắn phải trang đầy đủ anh tuấn, chỉ vì ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại một vấn đề phía trên, hắn đến tột cùng vì sao đi mà quay lại. Rất hiển nhiên, Diệp Phi vừa rồi rõ ràng là có cơ hội đào tẩu, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ trốn mất dạng lúc, ngoài dự liệu chính là, hắn nhưng lại trở về. Đương nhiên, hiện trường có một người đối với Diệp Phi đi mà quay lại tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Người này tự nhiên là Vương Nhị Cầu. Chỉ gặp hắn trên mặt toát ra một tia đắc ý nụ cười lười biếng, đối với ngoài trận Hình Tông Vân rất khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Hình Tông Vân, nhìn thấy đi, chúng ta Thiên Tiên Tông môn hạ đệ tử nhưng từ chưa xuất hiện qua lâm trận bỏ chạy hèn nhát." Nói xong lời này, Vương Nhị Cầu còn cố ý ưỡn ngực, cái kia trên mặt dày đều là vẻ kiêu ngạo. Tiểu tử thúi này, vi sư quả nhiên không nhìn lầm hắn. Không tệ không tệ, càng ngày càng đối với vi sư khẩu vị. Mặc dù bình thường cả lơ phất lơ, nhưng làm lên chính sự đến, từ trước tới giờ không như xe bị tuột xích. Đang lúc Vương Nhị Cầu tâm niệm đến đây, Diệp Phi nhẹ nhàng rơi vào Hình Xung trước mặt hơn 10 bước có hơn, đối với Hình Xung lạnh giọng nói một câu, ta đánh với ngươi một trận, nếu là ta thắng, các ngươi liền thả sư tỷ ta cùng ta sư đệ. Tốt. Hình Xung lập tức nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, về sau bay lùi ra hơn 20 mét, rơi vào trên một mảnh đất trống, hai tay để sau lưng, xin mời. Động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, đẹp trai một tớt, lại phong độ nhẹ nhàng, rất có lễ phép. Vương Nhị Cầu. Cùng lúc đó, bên này, Vương Nhị Cầu lại có chút ngộng. Danh con, ngươi có ý tứ gì? Thả ngươi sư tỷ cùng sư đệ. Vậy ta đâu? Vương Nhị Cầu hướng về phía Diệp Phi quát to một tiếng, ngươi mặc kệ vi sư. Quản đương nhiên muốn xem bảo. Diệp Phi cười đắc ý, từ trong ngực lấy ra sách vở nhỏ, trước nói xong giá tiền rồi nói sau. Ha ha, ngươi nói là cái này nha, cái này dễ nói, dễ nói. Vương Nhị Cầu rốt cục cười vui vẻ. Ân, không hổ là ta tự tay mang ra đồ đệ, tại bất cứ lúc nào đều không có quên ích lợi của mình. Cái này đúng nha, không phải vậy, đợi ngươi sau khi phi thăng, làm sao đi cùng trên trời những cái kia láo yêu tình đấu. Nói đi, tối hôm qua ta bị đại thụ đè ép thời điểm, ngươi cứu ta lúc nhớ bao nhiêu sổ sách. Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu điểu môi một cái. Không có nhớ bao nhiêu nhà. Vương Nhị Cầu thuận miệng nói ra. Sư tỷ, ngươi giúp ta thăm sư phụ một chút sổ sách, nhìn hắn tối hôm qua nhấc cây cứu ta lúc cho ta nhớ bao nhiêu sổ sách. Diệp Phi hỏi. Đúng lúc này, Hình Tông Vân đột nhiên một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phi, phát ra một tiếng kinh hô, nhấc cây. Ờ, là như vậy. Diệp Phi rất thân mật giải thích cho hắn đứng lên, tối hôm qua ta bổ ngươi một kiếm kia thời điểm, không phải đưa tới rất mạnh kiếm khí sóng xung kích tôi, kết quả chính ta không cẩn thận để một gốc bị sóng xung kích phá đổ đại thụ đệ ở, lúc đó ta cái kia một kích toàn lực dành thời gian tất cả linh lực, chính ta dậy không nổi, về sau là sư phụ ta tới giúp ta đem cây dịch chuyển khỏi, ta mới leo ra. Hình Tông Vân. hắn tối hôm qua bị một cây đại thụ đè. Mẹ nó, sớm biết như vậy, tối hôm qua ta hẳn là lên núi đi xem một chút. Đang lúc Hình Tông Vân nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn giống như, Hình Tông chủ, còn tốt tối hôm qua ngươi không có lên núi tới nhìn một cái, nếu không, ta tối hôm qua liền rơi trong tay ngươi. Ai, đáng tiếc, ngươi bỏ qua một cái cơ hội tốt nha. Hình Tông Vân, cùng lúc đó, Phong Thanh Giao đối với Vương Nhị Cẩu vươn một bàn tay, thử, sư phụ, sổ sách lấy ra, để cho ta nhìn xem ngươi tối hôm qua là không phải lại hố sư đệ. Vương Nhị Cẩu ngang Phong Thanh Giao một chút, liên quan gì đến ngươi, liền ngươi quản được rộng, ai cần ngươi lo? Đương nhiên quan chuyện của ta. Phong Thanh Giao một mặt nghiêm túc dáng vẻ, ngươi ỷ vào hắn không biết chữ loạn ký sổ, về sau ta gả cho hắn, không được chúng ta cặp vợ chồng cùng một chỗ trả lại ngươi nha. Vậy làm sao có thể làm? Phong Thanh Giao nói xong đưa tay một thanh từ Vương Nhị Cẩu trong ngực lấy ra hắn sách vợ nhỏ, mở ra xem, rất nhanh liền sợ ngây người, 100 triệu. Hay là linh thạch cực phẩm? Sư phụ, ngươi là thật hạ thủ được a? Ha ha, 100 triệu. Diệp Phi đứng ở bên ngoài, một mặt cười xấu xa, ừ, sư phụ, ta tối hôm qua liền nghe đi ra, ngươi nói một chút xíu rõ ràng có chút không đúng, quả là thế. Diệp Phi nói xong, địa cũng tại chính mình trên sách vợ nhỏ nhớ mấy bút, sau đó đem sách vợ nhỏ bỏ vào trong ngực, lúc này mới nhìn về phía 20-30 mét có hơn, cũng sớm đã không đợi được kiên nhẫn Hình Sung. Hình Sung gặp Diệp Phi nhìn mình, hắn lập tức một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi một chút, có thể bắt đầu chưa? Kỳ thật, hắn sở dĩ có thể như vậy kiên nhẫn lại an tĩnh chờ tới bây giờ, hắn chính là muốn nhìn một chút cái này tôm kép nhại nhép đến cùng còn có thể dạy vỏ ra hoa dạng gì. Cùng người giao thủ, kiên kỵ nhất chính là phập phồng không yên, đạo lý này, hắn mấy tuổi liền hiểu. Nhất là đối với bọn hắn những tu tiên giả này tới nói, càng là tối kỵ, nếu là tâm tính bất ổn, rất dễ dàng dẫn đến chính mình đạo tâm bất ổn, ngày khác phi thăng độ kiếp thời điểm, vậy liền rất có thể sẽ để cho mình phí công nhọc sức. Hắn thấy, đối thủ của hắn rõ ràng là đang cố ý làm tâm hắn thái, hắn như thế nào lại mắc lừa? Chút tài mọn, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta lấy ra múa rượu trước cửa lỗ ban. Hắn trong lòng, đối với mình hiện tại đối thủ này là rất xem thường. Tới đi, đã thấy, Diệp Phi thả người nhảy lên, đi vào Hình Xung trước mặt mới bước có hơn, đối với Hình Xung bĩu môi một cái, đánh như thế nào, có quy củ sao? Sinh tử chi chiến, sao là quy củ? Hình Xung một mặt khinh thường đối với Diệp Phi bĩu môi một cái. Hắn có phải hay không đốc? Sinh tử quyết đấu, còn hỏi có quy củ sao? A. Diệp Phi sững sờ, nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Cái chiêu gì đều có thể dùng lại. Đương nhiên. Hình Xung chắp tay sau lưng, nhìn đều không có mắt nhìn thẳng một chút Diệp Phi. Các ngươi đồng ý không? Diệp Phi đột nhiên lại nhìn về hướng 20 mét có hơn Hình Tông Vân cùng cái kia mặc long bào hoàng đế Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên nhìn ngay lập tức hướng Hình Tông Vân, dùng linh hồn truyền âm hỏi một câu, Hình Xung có nắm chắc không? Mẹ ta sau thương hắn nhất cái này tiểu chất tử, thường xuyên căn dặn quả nhân nhất định phải chiếu khán tốt hắn, như hắn tại Thiên Linh Hoàng cùng có cái gì sơ suất, mẹ ta sau chắc chắn không tha cho ta. Nên vấn đề không lớn. Hình Tông Vân nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thạch Phá Thiên âm thầm gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một mực cũng núm đứng ở một bên lão giả, Nô lão tướng quân tại, lão giả không người đáp. Vô Não tướng quân, cách đó không xa Diệp Phi lập tức nhìn về phía lão đầu, cũng gãi đầu một cái, nếu Vô Não, lại là sao có thể làm thượng tướng quân? Thật là kỳ quái, hắn là bắt lấy một cái cơ hội liền muốn làm một chút tâm thái của người khác. Lão giả hung tợn trừng mắt liếc Diệp Phi, không dám lên tiếng, bởi vì lúc này Thạch Phá Thiên đang dùng linh hồn truyền âm đối với hắn nói chuyện, để cho ngươi thủ hạ Thiên Linh Đế quân đều cho quả nhân treo lên 12 phần tinh thần, đừng cho Hình Xung có bất kỳ sơ suất. Chương 457, sinh tử chi chiến, sao là quy củ? 2, chương 457, sinh tử chi chiến, sao là quy củ? 2, tuân mệnh. Nô lão tướng quân lên tiếng, Nô lão tướng quân ngẩng đầu nhìn một chút tiên không, tối dùng linh hồn truyền âm hạ đạt một đạo chỉ lệnh, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, không thể nhường cho quận vương có bất kỳ sơ suất. Bá. Đã thấy, thiên không bên trong hơn vạn danh khải giáp sĩ binh, tất cả đều cực kỳ nhất trí quay đầu nhìn về phía Hình Xung cùng Diệp Phi. Cùng lúc đó, hiện trường những người khác cũng đều cùng một chỗ nhìn về hướng Hình Xung cùng Diệp Phi vị trí. Chỉ gặp hai người cách xa nhau hơn 10 bước mà đứng. Xem ra, hai người tuổi tác không sai biệt lắm, nhìn đều chỉ có chừng 20. Về phân số tuổi thật sự, Hình Xung không rõ. Tóm lại, lúc này đang chuẩn bị giao thủ hai người như vậy như thế tương đối vừa đứng, chỉ từ khí chất đi lên nói, lập tức phân cao thấp. Chỉ gặp Hình Xung hai tay để sau lưng, thân thể thẳng tắp, có thể nói là anh tuấn tiêu sái, phong độ bất phàm. Lại nhìn Diệp Phi, trước đó ở trên trời hình tượng cũng còn không sai hắn, lúc này lại vẹn vẹn chỉ là chân trái đứng trực tiếp, đùi phải không biết vì cái gì, chính hung hăng mà run lên không ngừng. Cái này cũng coi như xong, hắn còn tay trái chống lạnh, tay phải thế mà ngay tại móc lỗ mũi. Chỉ từ hình tượng phân đến bình phán, Diệp Phi bại hoàn toàn. Liền ngay cả nơi xa ngay tại móc chân Vương Nhị Cẩu đều không có mắt thấy, a, thật mẹ hắn cho vi sư mất mặt, nghiêm túc như vậy trường hợp, trên bạn người nhìn xem đâu, hắn liền không thể chú ý một chút hình tượng của mình sao? Một bên, Phong Thanh Giao nhìn một chút Vương Nhị Cẩu cặp kia chân túi, có nó sư tất có danh đồ thôi, một cái móc chân, một cái móc lỗ mũi, quả nhiên, hai người các ngươi mới là thần sư đồ. Vương Nhị Cẩu, ngươi xuất chiêu trước đi, bên này, Diệp Phi một bên móc lấy lỗ mũi, một bên dùng một loại cực độ khinh thường biểu lộ đối với Hình Xung hời hợt nói ra, nếu không, ta sợ ta vừa ra chiêu, ngươi liền không có cơ hội hoàn thủ. Thư Hình Xung một mặt ghét bỏ mà đối với Diệp Phi nhếch miệng, nếu không phải bệnh của ngươi so với ta tốt, trời sinh liền có tiên thiên cương khí, liền ngươi, ngay cả làm đối thủ của ta cũng không xứng. Bất quá, ngươi để cho ta xuất thủ trước, ta ngược lại thật ra cũng không có ý kiến gì. Ngươi hãy nhìn kỹ, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thiên tài kiếm tu. Hừ, Thiên Tiên Tông quả nhiên đều là một đám ngu không ai bằng ngu xuẩn. Tiểu tử, rõ ràng vừa rồi ngươi chạy đi được, vậy mà ngu xuẩn đến không biết thừa cơ đào tẩu, ngược lại tự chui đầu vào lưới, chủ động trở về chịu chết, ngươi cho rằng ta sẽ còn khách khí với ngươi sao? Tâm niệm đến đây, đã thấy Hình Xung đột nhiên từ nhẫn chứa vật xuất ra một cái rất tinh xảo đại kiếm hộp, hắn đem cái hộp kiếm hướng phía trước mặt trên mặt đất bay xuống, sau đó, hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, nhanh chóng khoa tay mấy cái thủ ấn, đột nhiên đưa tay chỉ lên trời một chỉ, gầm thét một tiếng, đi. Ba ba ba. Liên tiếp phi kiếm từ trong hộp kiếm phóng lên tận trời. Không nhiều không ít, vừa vặn 36 thanh. Thiên Linh Hoàng thất 36 thiên cương kiếm, nhìn thấy một màn như thế, cho dù chính là trong trận Vương Nhị Cẩu đều truyền ra một tiếng kinh hô. Hình Xung rất đắc ý đối với trong trận Vương Nhị Cẩu nhìn thoáng qua, không sai, Thiên Tiên tán nhân quả nhiên kiến thức bất phàm. Đây là chính là dùng một nửa hy hữu thiên cương ngân thứ cùng thiên ngoại tinh thiết hợp kim tạo thành, đánh đâu thằng đó, vô kiên bất tồi 36 thiên cương kiếm. Đồng thời, nó bởi vì dung luyện đại lượng hy hữu thiên cương ngân thứ, bộ này kiếm tự thân nhưng lại là không thể phá vỡ, bất luận cái gì thần binh lợi khí cũng đừng hòng đem nó chặt đứt, cho dù là phổ thông thượng cổ thần khí tại bọn chúng trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Hư hư ngoa tạo, từ đâu tới nhiều như vậy thiên cương ngân thứ? Diệp Phi ra vẻ một bộ ước ao ghen tị dáng vẻ. Hư đúng lúc này, Thạch Phá Thiên đột nhiên rất đắc ý hừ lạnh một tiếng, đây là ta Thiên Linh Hoàng thất các vị tổ tiên nghiêng nhất quốc chi lực, mới thật không dễ dàng tìm tới hơn ngàn đầu thiên cương ngân thứ, chế tạo bộ này thần binh. Không sai. Hình Tông Vân cũng có chút đắc ý, tiểu tử, hôm nay ngươi có thể chết ở cái này 36 thiên cương dưới thân kiếm, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đúng vậy a. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn cái kia 36 thanh ngay tại cách mặt đất 20-30 mét thiên không trung bàn xoáy phi kiếm, lộ ra một mặt biểu tình thất vọng, xác thực, có thể chết ở dạng này một bộ thần binh lợi khí phía dưới, thật đúng là vinh hạnh a. Thật đáng tiếc, ta đoán chừng ta là không có phúc khí này. Yên tâm, ngươi nhất định có. Hình Xung khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, đột nhiên hét lớn một tiếng, là ngươi để cho ta xuất chiêu trước, ngươi cũng đừng hối hận. Đã thấy hắn hét lớn thanh âm vừa dứt, hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, lập tức hướng lấy Diệp Phi cách không một chỉ. Ba ba ba. Thiên không phía trên 36 thanh phi kiếm đồng thời hướng phía Diệp Phi như là một mảnh mưa kiếm giống như rơi xuống. Bá. Đúng lúc này, một mực tay trái chống nạnh, đùi phải run rẩy không ngừng Diệp Phi đột nhiên động. Cũng sớm đã thầm bận tiên thiên cương khí quán thâu đến trên hai chân hắn, dưới chân khẽ động, một giây sau, lại đi thẳng đến hơn 20 mét có hơn Hình Tông Vân sau lưng. Bá. Đã thấy tay phải hắn móc ra một cây bằng kiếm, trực tiếp gác ở Hình Tông Vân trên cổ, đối với xa xa Hình Xung tà mị cười một tiếng, lại cử động một chút thử một chút, nhìn ta không trước một đao thọc cha ngươi. Hèn hạ. Hình Xung một tiếng giận mắng. Song thủ kiếm chỉ lập tức biến đổi mấy lần thủ thế, trên trời chính bởi theo Diệp Phi mà đến 36 thanh phi kiếm lập tức thay đổi phương hướng. Không thu tay lại, tất nhiên sẽ ngộ thương cha hắn. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường, tất cả mọi người tại một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. Rất rõ ràng, ai cũng không nghĩ tới vốn phải là tại cùng Hình Xung tỷ võ Diệp Phi, làm sao lại đột nhiên bọn tới Hình Tông Vân bên người dùng kệ kiếm ở cổ của hắn. Như vậy cũng tốt so, hai người đánh nhau, chung quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Kết quả, bên trong một cái đánh nhau đột nhiên bọn tới đám người xem náo nhiệt có ích đao kê vào cổ của hắn. Việc này, bọn hắn sống cả một đời đều không có gặp qua. Đã thấy thời khắc này Hình Tông Vân, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, tiểu xuất sinh, ngươi còn có hay không một chút võ đức, ngươi không khỏi cũng quá không tuân theo quý củ. Võ đức? Là ai trước không nói võ đức? Đừng quên, là các ngươi mẹ hắn sớm bố trí xong trận pháp trước tiên đem thầy trò chúng ta lừa gạt đến hoàng cung. Liền các ngươi, cũng xứng sách võ đức hai chữ. Lại nói, cùng các ngươi loại này động một chút lại diệt cả nhà người ta xuất sinh, ta còn cùng các ngươi giảng võ đức. Về phần quý củ, ha ha, Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Trước đó thế nhưng là chính ngươi nhi tử nói, sinh tử chi chiến, sao là quy củ? Lại nói, vừa rồi chính ngươi đều đồng ý, thế mà còn không để phòng ta đánh lén, chỉ có thể trách chính các ngươi ngu xuẩn, hoán ta lạc. Hình Tông Vân tức giận đến song quyền nắm chặt, mặt đều bơm méo. Tưởng tượng hôm qua trước đó, hắn là bực nào vi phong, hôm nay lại luân lạc tới bị một cái hậu sinh dùng kệ kiếm lấy cổ gặp như thế vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Mấy bước có hơn Thạch Phá Thiên đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, ngươi dám động hắn một sợi tóc, ta cam đoan các ngươi sư đồ bốn người, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi Thiên Linh Hoàng Cung. Bá. Diệp Phi đoản kiếm trong tay nhẹ nhàng lắp một cái, Hình Tông Vân trên trán vài sợi tóc trong nháy mắt bị cắt đứt, lại hắn đoản kiếm lại lập tức về tới Hình Tông Vân trên cổ mang lấy. Diệp Phi đối với Thạch Phá Thiên bĩu môi một cái, ta liền động, hơn nữa còn không chỉ một tay, ngươi có thể sao? Thạch Phá Thiên. Chương 458, tương kế tiểu kế chương 458, tương kế tiểu kế nhìn qua cực kỳ phách lối Diệp Phi, Thạch Phá Thiên tức giận đến mặt đều xanh. Hắn đọc ngược lấy hai tay, hai nắm đấm siết thật chặt, trên tay gân xanh đều xuất hiện. Thân là quân chủ một nước, hắn làm sao từng chịu qua hôm nay loại này khí? Tiếc rằng, lúc này hắn cậu lại tại trong tay đối phương, nếu không, hắn đã sớm hạ lệnh để cái kia hơn vạn đại quân đem Diệp Phi chém thành muôn mảnh. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước nén giận. Đã thấy hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lão giả, dùng linh hồn truyền âm nói, "Nô lao tướng quân, có thể có gì cứu người thượng sách?" "Bệ hạ xin yên tâm, vi thần đang có một kế." Nô lao tướng quân lập tức dùng linh hồn truyền âm trả lời một câu, "Tiểu tử này cưỡng ép quốc cứu đại nhân, nói cho cùng bất quá là vì cứu hắn sư phụ cùng đồng môn của hắn sư tỷ đệ. Đã như vậy, chúng ta sao không lấy đạo của người trả lại cho người?" chỉ cần chúng ta đem Vương Nhị Cẩu cùng hai tên đệ tử khác bao bọc vây quanh, lấy ba người bọn họ tính mệnh đến uy hiếp hắn, lấy ba đối một, số lượng hắn cũng không dám đem Quốc Cứu đại nhân thế nào. Dù sao trận pháp kia bên trong bị vây thế nhưng là sư phụ hắn cùng sư tỷ, sư đệ, những này người tu chân, nặng nhất sư môn tình nghĩa, bằng không hắn vừa rồi liền chạy, như thế nào lại mạo hiểm trở về. Nô lão tướng quân nói xong lời nói này lúc, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, khóe miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười. "Ân, nghe là không tệ." Thạch Phá Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu, tiếp tục dùng linh hồn truyền âm trả lời, "Chỉ là, tiểu tử này giống như không thế nào thủ quy củ a, ngươi có nắm chắc nhất định có thể bảo chứng Quốc Cứu an toàn sao?" "Đây là đương nhiên." Nô lão tướng quân đáp. "Đi, liền theo ngươi nói xử lý." Thạch Phá Thiên giải quyết dứt khoát, "Chuyện này liền giao cho ngươi." Thạch Phá Thiên hất lên tay áo, quay người đi. Nô lão tướng quân chính là Thiên Linh Đế quốc trọng thần, trấn quốc đại tướng quân. Hắn từng vô số lần là Thiên Linh Đế quốc chinh chiến tứ phương, lập xuống chiến công hiển hách, đã từng vô số lần giúp Thiên Linh Đế quốc chống cự ngoại địch xâm lược, trợ giúp quốc gia vượt qua nhiều lần trọng đại nguy cơ. Bởi vậy, Thạch Phá Thiên đối với hắn là phi thường tín nhiệm. Phải biết, cho dù hắn hiện tại đã cao tuổi, nhưng hắn trong tay y nguyên nắm giữ lấy Thiên Linh Đế quốc mấy trăm vạn đế quân binh quyền. Có thể được đến bậc này trọng dụng, tự nhiên tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đây là bởi vì, hắn ở trên ngàn năm trước, hay là hoàng cung một tên phổ thông đại nội thị vậy lúc, liền đã cứu Thiên Linh Đế quốc tiên hoàng tính mệnh, cũng chính là Thạch Phá Thiên gia gia. Về sau bị gia gia hắn tự tay để bạt đứng lên, từng bước một từ từ mới đi tới hôm nay cái chấn này quốc đại tướng quân vị trí. Hắn là Thiên Linh Đế quốc cúc cung tận tụy, vất vả cả đời, không chỉ có rất được Thạch Phá Thiên trước mặt mấy vị tiên hoàng coi trọng, cũng rất được Thạch Phá Thiên tín nhiệm. Đã thấy, Thạch Phá Thiên rời đi về sau, nô lão tướng tặc lập khắc không người đưa tiễn, cùng tiễn bệ hạ. Nơi xa, một đám cung nữ toàn bộ cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất. Đã thấy nô lão tướng quân thẳng đến đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên đi xa, vừa rồi cũng còn cùng một đầu chó giống như một mực hơi cong lấy thân thể nô lão tướng quân đột nhiên thẳng sống lưng, đã thấy hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng phía trong trận pháp Vương Nhị Cẩu bọn người chỉ một ngón tay, lạnh lùng phun ra ba chữ, vây quanh. Ba 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 thiên không bên trong hơn vạn áo giáp binh sĩ đột nhiên đồng thời từ trên trời giáng xuống, phản phất trời mưa bình thường, ào ào từ không trung rơi xuống. Định thần xem xét, đã thấy không chỉ có cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài bị vây quanh một cái chật như nêm tối, liền ngay cả trên lồng ánh sáng màu vàng cũng đứng đầy người. Lần này coi như trận pháp giải trừ, cũng là mọc cánh khó thoát. Cùng lúc đó, Hình Xung đã đi tới Ngô lão tướng quân bên người, chỉ gặp hắn một mặt lo âu nhìn qua Ngô lão tướng quân, "Ngô lão tướng quân, ngài đây là?" Ngô lão tướng quân đối với Hình Xung hai tay thật có lỗi, "Quận vương xin yên tâm, việc này bệ hạ đã để lão thần toàn quyền xử lý, vi thần nhất định có thể đem phụ thân ngươi bình yên vô sự cứu ra." "Như vậy cũng qua cảm tạ lão tướng quân." Hình Xung hai tay ôm quyền, thật sâu bái, "Quận vương không cần phải khách khí." Ngô lão tướng quân cười đối với Hình Xung nhẹ gật đầu, sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, lại đột nhiên dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi nói một câu, "Tiểu sư đệ, theo ta được biết, chính là cái này Hình Tông Vân diệt ngươi linh hư Diệp thị cả nhà, càng là hắn tự tay giết người cha mẹ ruột. Đây là ngươi tuyệt hảo chính tay đâm cựu nhân thời cơ tốt đẹp, ngươi còn không mau một chút độc thủ. Bỏ lỡ hôm nay cơ hội tốt, ngày sau Hình Tông Vân tất nhiên sẽ đi tìm động tiên phúc địa bế quan lâu dài đến khôi phục tự thân tu vi, ngươi coi như lại khó có cơ hội tự tay giết hắn vì cha ngươi mẹ cùng linh hư Diệp thị mấy vạn tộc nhân báo thù. Ngươi có thể yên tâm, những này vây quanh người của các ngươi đều là ta tâm phúc, đợi ngươi giết hắn đằng sau, ta sẽ để cho bọn hắn điểm hộ các ngươi an toàn rút lui Thiên Linh Hoàng Cung." "Diệp Phi, ta sát." "Tiểu sư đệ, tình huống như thế nào?" Đúng lúc này, đã thấy Hình Xung lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, "Hừ, tiểu tạp chủng, nếu là ngươi trước đó cùng ta hảo hảo đánh một trận, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Về phần hiện tại, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Diệp Phi một mặt đồng tình nhìn hắn một cái, "Tốt tốt tốt, ta chết chắc được rồi. Còn đặt chỗ này trang bước đầu. Người ta trước một giây ngoài miệng nói nhất định sẽ cứu ngươi cha, một giây sau liền để ta đâm chết hắn, ngươi cũng đã biết, thật là một cái nhị bước." Diệp Phi không muốn để ý đến hắn, lập tức lần nữa một mặt khiếp sợ nhìn về hướng Ngô lão tướng quân. Chủ yếu là Ngô lão tướng quân lời mới vừa nói quá làm cho hắn giật mình. Đã thấy hắn một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm Ngô lão tướng quân, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. "Ngươi cái kẻ hồ đồ." Đúng lúc này, Ngô lão tướng quân linh hồn truyền âm đột nhiên truyền vào Diệp Phi trong tai, "Ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Ngươi là sợ người không biết ta là tiệm phục tại Thiên Linh Đế quốc gian tế sao? Nhỏ quỷ hồ đồ, ta là ngươi Thiên Tiên Tông lão sư huynh a. Ta là sư phụ, ta cũng chính là sư nương của ngươi hàng ngàn năm trước để cho ngươi sư phụ đem ta an bài đến Thiên Linh Đế quốc làm gian tế, sư phụ ngươi đều là biết ta, ngươi còn chưa tin thân phận của ta sao?" "Diệp Phi, ngoa tạo. Mẹ nó, tu chân giới cũng chơi trong đĩa điểm a. Mà lại hắn hay là sư phụ ta an bài tiền đến." Diệp Phi vội vàng dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, "Ngươi thật sự là sư huynh của ta a?" "Vậy hà không? Ngươi gian tế này đã làm hơn ngàn năm." Nô lão tướng quân linh hồn truyền âm lập tức truyền trở về, "Ai? Ngay từ đầu sư phụ ta nói, nhiều nhất để cho ta làm 10 năm, về sau thành 100 năm, đến bây giờ đều đã đi qua 1000 năm. Gian tế này làm, ta muốn mưu triều soán vị lời nói, sớm làm hoàng đế." "Diệp Phi, ngoa tạo. Lão sư này huynh có chút như bức cá nội ứng thế mà nằm hơn 1000 năm. Thực sự quá nhiều." Nghĩ đến, hắn cũng hẳn là vì Tiên Tiên Tông cái kia oanh oanh liệt liệt sự nghiệp mới một mực yên lặng không nghe thấy ở chỗ này nội ứng a. Diệp Phi tâm lý không khỏi đối với hắn dâng lên một cỗ sùng bái chi tình. Sư phụ Diệp Phi vội vàng dùng truyền âm nhập thất đối với Vương Nhị Cẩu nói một câu, "Nguyên lai cái này Ngô lão tướng quân là chúng ta Thiên Tiên Tông phái tới Thiên Linh Hoàng thất nội ứng sư huynh a." "Ai, dạng này lao tiền bối, thật đúng là để cho người ta khâm phục, để cho người ta cảm động à. Ngươi cảm động cái rắm, nhưng mà, ngay tại Diệp Phi thanh âm vừa truyền đi, Vương Nhị Cẩu linh hồn truyền âm lập tức truyền vào trong thai của hắn, cái họ này Ngô lão đầu nhi mặc kệ nói gì với ngươi đều đừng tin hắn, hắn đã sớm phản bội Thiên Tiên Tông, toàn tâm toàn ý hiệu trung thiên linh hoàn thất. Hừ, nếu không phải xem ở sư nương của ngươi trên mặt mũi, ta đã sớm tới tìm hắn phiền toái. Hiện tại xem ra, nếu Hình Tông Vân là thạch phá thiên cẩu, như vậy Thiên Linh Hoàng Thất vô cùng có khả năng cũng cùng Thiên Tiên Tông hơn 40 năm trước cái kia cái cọc diệt môn ăn có quan hệ. Nếu thật sự là như thế lời nói, cùng lão Ngô liền khẳng định thoát không được quan hệ. Ngoa tạo. Diệp Phi trong lòng run lên. Cái này còn không phải trong địa điểm, mà là vô gian đạo. Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng truyền âm nhập thất đối với Vương Nhị Cẩu trả lời một câu, "Sư phụ, nếu như lão đầu nhi này thật không phải vật gì tốt lời nói, vậy cái này Hình Tông Vân hôm nay liền không thể giết nha." Thế nhưng là, thật kỳ quái, vì cái gì hắn vừa rồi vụng trộm nói với ta, cơ hội khó được, để cho ta tranh thủ thời gian xử lý Hình Tông Vân. Hắn như vậy sốt ruột để cho ta giết chết Hình Tông Vân là có ý gì đâu? Giết Hình Tông Vân, đối với hắn có chỗ tốt gì? Vương Nhị Cẩu thanh âm lập tức chuyển tới, "Tiểu tử thối, ngươi ngay cả cái này cũng còn không nhìn ra được sao? Người ta rõ ràng là muốn lợi dụng ngươi, dự định mượn ngươi chi thủ diệt trừ đối thủ của mình Hình Tông Vân. Ngươi cảm thấy ngươi thật dựa theo hắn nói làm, hắn có thể buông tha chúng ta sao?" Sau đó khẳng định chính là, hơn vạn đại quân trong nháy mắt đem chúng ta ép thành thịt nát. Ngoạ tào Diệp Phi sững sờ. "Đúng a?" Diệp Phi trong lòng một trận run rẩy. Mẹ nó, còn tốt vừa rồi không nghe hắn. Nếu là vừa rồi một đao đem Hình Tông Vân học, coi như phiền phức lớn rồi. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vội vàng lại dùng truyền âm nhập thất hỏi một câu, "Sư phụ, vậy ta bây giờ nên làm gì?" Vương Nhị Cẩu rất nhanh liền cho Diệp Phi trả lời một câu làm hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới nói, "Ngươi cứ dựa theo hắn nói, tương kế tiểu kế, đem Hình Tông Vân học đi." Chương 459, trang cái lông gà chương 459, trang cái lông gà Diệp Phi. "Sư phụ, ngươi điên rồi sao?" Diệp Phi lập tức rất khó chịu dùng truyền âm nhập thất trả lời, biết rõ người ta đang dùng kế hãm hại chúng ta, ngươi còn gọi ta đem Hình Tông Vân học. "Ngươi là đã sống mấy ngàn năm, đã sống đủ rồi đúng không? Ta còn không có sống đủ đâu, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Bồi tiếp ngươi như thế một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái cùng chết, ta ha không thua thiệt lớn." "Ngươi biết cái gì?" Vương Nhị Cẩu lập tức dùng linh hồn truyền âm lạnh lùng trả lời một câu, "Ngươi không đâm hắn, cái này lao ngô đôi cáo làm sao có thể lộ ra đâu? Ngươi không đâm hắn, làm sao ngươi biết hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ hai phe đã lâm vào thế bí, loại tình huống này chính là muốn làm một chút trái ngược lẽ thường sự tình, mới có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, hiểu không?" "Sư phụ, ngươi đừng làm loạn." Diệp Phi rất khinh thường tiếp tục dùng truyền âm nhập thất trả lời, "Trừ phi ngươi nói cho ta biết trước ngươi toàn bộ kế hoạch, vạn nhất ta thọc hắn, cái kia Ngô lão đầu nhi lập tức kêu lên vạn đế quân đối phó chúng ta nên làm cái gì? Nếu không, ngươi cái gì đều không nói cho ta, ta sẽ không đâm hắn. Đây chính là giết ngươi song thân cựu nhân, ngươi bây giờ không giết hắn, ngươi cho rằng tương lai ngươi còn có cơ hội tốt như vậy sao?" Vương Nhị Cẩu trả lời, "Nói đến thế thôi, chính ngươi cân nhắc đi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi song thân là thế nào chết, mới hảo hảo ngẫm lại Linh Hư Diệp thị cái kia hết mấy vạn người đã chết có bao nhiêu thảm. Dưới mắt có một cái cơ hội tốt như vậy, để cho ngươi giết hắn thay mấy vạn Linh Hư Diệp thị oan hồn báo thù, ngươi lại không giết. Ngươi xứng đáng Linh Hư Diệp thị liệt tổ liệt tông sao? Ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi sao? Ngươi xứng đáng vi sư cùng ngươi sư tỷ sư đệ tại Linh Hư tinh vực đợi ngươi ròng rã 10 năm sao? Chúng ta 10 năm này vì sao một mực tại Linh Hư tinh vực đau khổ chờ ngươi, không phải là vì giúp ngươi báo cái kia thủ diệt môn sao? Ngươi ngược lại tốt, hiện tại ngươi cửu nhân cổ ngay tại trong tay ngươi giơ kiếm, ngươi lại lo trước lo sau, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào?" Diệp Phi trầm mặc. Hắn đột nhiên có chút bận tâm, nếu như mình lộ ra quá mức tỉnh táo, có thể hay không bị Vương Nhị Cẩu lao yêu quái này nhìn ra chính mình là người xuyên việt, nhìn ra là chính mình đoạt sáng nguyên chủ. Dù sao, hẳn là chỉ có người như ta mới có thể tại đối mặt cửu nhân giết cha thời điểm còn có thể bình tĩnh như vậy đi. Hắn do dự một hồi lâu, mới dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, "Thế nhưng là, sư phụ, một khi ta giết hắn, coi như chờ chút đánh nhau đằng sau, chúng ta có cơ hội cho vậy hoàng đế nói là lão Ngô muốn mượn chúng ta chi thủ diệt trừ Hình Tông Vân, vị hoàng đế kia cũng sẽ không tin tưởng chúng ta lời nói, hắn khẳng định sẽ chỉ nghe lão Ngô lời nói của một bên. Cứ như vậy, lão Ngô gian kế liền có thể đạt được, hắn đã trừ đi hắn muốn giết Hình Tông Vân, lại trừ đi chúng ta. Người ta cái này rõ ràng chính là muốn nhất tiễn xong điều à, ngươi vì cái gì còn muốn ta làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu?" Trong trận pháp, nghe thấy Diệp Phi tiểu nói này, Vương Nhị Cẩu khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng vô cùng hài lòng dáng tươi cười, "Ân, không tệ không tệ. Đối mặt huyết hải thâm cửu cửu ra, còn có thể bình tĩnh như vậy nghĩ tới những thứ này chi tiết, cái này đã rất khó có thể là đắt. Ta không nhìn lầm người, hắn là cái làm đại sự chất liệu tốt. Tiểu tử thúi, 10 năm không thấy, trưởng thành 10 tuổi, cái kia đầu heo quả nhiên tiến rất xa thôi." Lão Ngô Vương Nhị Cẩu đột nhiên dùng linh hồn truyền âm đối với ngoài trận Ngô lão tướng quân lạnh lùng nói một câu, "Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, tiểu tử kia là sẽ không lên ngươi coi. Hừ, muốn mượn đồ nhi ta chi thủ, diệt trừ ngươi tại Thiên Linh Hoàng thất kinh địch. Sau đó cho chúng ta đến cái nhất tiễn xong điều. Ngươi nằm mơ." Ngoài trận, Ngô lão tướng quân khẽ cho mày, dùng linh hồn truyền âm trả lời một câu, "Cái kia, tiểu tử kia vừa rồi cùng ngươi vụng trộm nói cái gì? Kỳ quái, cái này trấn quốc đại trận đã có thể phong ấn linh lực, còn có thể ngăn cách hồn lực, các ngươi còn thế nào khả năng vụng trộm tự mình liên hệ? Đừng quên, trận pháp này là lão phu năm đó chỉ điểm bọn hắn làm ra." Vương Nhị Cẩu rất đắc ý dùng linh hồn truyền âm trả lời, tuy nói cái này trấn quốc đại trận trải qua Thiên Linh Đế quốc vô số cường giả liên thủ cải tiến đằng sau, cùng trước kia hoàn toàn chính xác đã đại biến đến dạng, trận nhãn phương vị cùng trận pháp biến hóa tất cả đều rất khác xưa kia. Rất đáng tiếc, bọn hắn bất quá chỉ là sửa lại hình, cũng không nhúc nhích trận pháp này hồn, cuối cùng, trận pháp này hồn hay là lao phu cho. Chỉ cần hồn không động, ta lưu lại dễ liền còn tại. Hừ, trong mắt ta, cái này y nguyên vẫn là năm đó lao phu lưu cho Thiên Linh Đế quốc trận pháp, không khác nhiều. Ngươi quả thật cho trận pháp này lưu lại một tay. Nô lão tướng quân linh hồn truyền âm đột nhiên lạnh đến cực điểm. Hừ, Vương Nhị Cẩu cười lạnh dùng linh hồn truyền âm trả lời, nếu là ta sở liệu không sai, năm đó đề nghị sửa chữa đạo này trấn quốc đại trận người hẳn là ngươi đi. Mà ngươi, hẳn là từ để Thiên Linh Hoàng thất sửa chữa đạo này trấn quốc đại trận bắt đầu, cũng đã có phản bội Thiên Tiên Tông chi tâm đi. Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Nô thừa chí, việc đã đến nước này, chúng ta cũng liền đều đừng che giấu. Đến, nói một chút đi, vì sao muốn phản bội Thiên Tiên Tông, còn có, Thiên Tiên Tông bị diệt môn một chuyện, cùng ngươi đến cùng có quan hệ gì? Hừ, Thiên Tiên Tông, câu câu không rời Thiên Tiên Tông. Nô lão đầu nhi linh hồn truyền âm đột nhiên tràn đầy ý trào phúng, Vương chứng đạo, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Ngươi tại mấy ngàn năm trước đã sớm không phải Thiên Tiên Tông người, ngươi sớm đã bị trục xuất sư môn, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Thiên Tiên Tông sớm với ngươi không quan hệ, Thiên Tiên Tông sự tình liên quan gì đến ngươi, ngươi có tư cách gì xen vào nữa Thiên Tiên Tông nhàn sự? Thiên Tiên Tông có tồn tại hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Làm phiền ngươi chuyện gì sao? Ngươi, coi như ngươi bây giờ không muốn thừa nhận ngươi là Thiên Tiên Tông đệ tử, ngươi tốt xấu đã từng cũng là Thiên Tiên Tông đệ tử, ngươi sao có thể nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời nói? Vương Nhị Cẩu dùng linh hồn truyền âm nói lời nói này lúc, thanh âm của hắn tức giận đến đều có chút run rẩy. Bình thường cùng cái lão ngoan đồng giống như hắn, cực ít xuất hiện loại hiện tượng này. Ta đại nghịch bất đạo. Luận đại nghịch bất đạo, thật giống như ta cùng ngươi Vương Chính Đạo so sánh, hẳn là còn kém xa lắm đi. Nô Thừa Chí lạnh lùng trả lời, ngươi cho rằng, năm đó ngươi là vì sao bị trục xuất sư môn, chúng ta những bọn tiểu bối này cũng không biết. Sư phụ ta vì giữ gìn ngươi, từ trước tới giờ không hứa bất kỳ đệ tử nào nói, nhưng này đáng chết lao yêu bà có thể che giấu không xong việc thực chân tướng. Ngươi câm miệng cho ta, không cho phép ngươi nói như vậy sư phụ ngươi, ngồi ở trong trận Vương Nhị Cẩu đột nhiên lên tiếng gầm thét một câu. Đã thấy hắn tiếng giống vừa dứt, lập tức thả người nhảy lên, lại trực tiếp thi triển thuấn di xuyên thấu trận pháp, trong nháy mắt đi tới cách mặt đất hơn 30m thiên không phía trên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy dưới chân hắn cũng không biết khi nào đã thêm ra tới một thanh phi kiếm. Hắn dẫm ở trên phi kiếm, chắp tay sau lưng mà đứng, bởi vì trên bầu trời gió thật to, dẫn đến y phục của hắn cùng đầu kia rối bời tóc đều tại tung bay theo gió. Mặc dù hắn kiểu tóc, cùng cái kia một thân vá chẳng vá đủ quần áo, làm hắn nhìn hơi có vẻ lôi thôi, nhưng tình cảnh này, bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, ngược lại là cũng không có ảnh hưởng hắn cái kia một lòng chuẩn bị trang bức khí chất. Đã thấy hắn mặt âm trầm, từ trên cao nhìn xuống phía dưới Ngô Thừa Chí, lạnh lùng đối với hắn nói một câu nói, "Hôm nay, ta muốn vì ngươi chết đi sư phụ thay Thiên Tiên Tông thanh lý môn hộ." Có thể nói, bình thường cả lơ phất phơ Vương Nhị Cẩu, giờ này khắc này, là tại một loại cực kỳ thái độ nghiêm túc tại xử lý ngay sau đó chuyện này. Hắn rất dụng tâm đem chính mình khí chàng, đã đem hết khả năng kéo đến đỉnh phong. Dù sao Thiên Tiên Tông ra bực này nghịch đồ, chính là đại sự, không thể qua loa, đến nghiêm túc đối đãi. Hoa liền liên trận bên trong phong thanh giao thấy cảnh này, cũng không khỏi khen một câu, sư phụ hôm nay rất đẹp, cực giỏi nha. Đinh Ngại Sơn cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, giống, đúng vậy à, dựa theo lời của sư minh nói, sư phụ hôm nay thật sự là đẹp trai ngây người, không dựng lên. Vương Nhị Cẩu đứng ở trên trời, tự nhiên cũng nghe đến phong thanh giao cùng Đinh Đại Sơn lời nói, chỉ gặp hắn rất đắc ý bĩu môi một cái, vi sư mặc dù bây giờ là một thanh tuổi rồi, nhưng các ngươi đừng quên ta đã từng cũng tuổi trẻ qua, nhớ năm đó, ta vẫn là ta bọn họ cái kia 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh đâu. Đúng lúc này, còn tại dùng giá đao lấy hình tông vân cổ Diệp Phi đột nhiên ngẩng đầu rất khinh bị nói một câu, xin nhờ sư phụ, lần sau ngươi muốn trang bức trước đó, làm phiền ngươi tốt xấu đem giày mặc vào được không? Trên trời gió thổi qua, ta trên mặt đất đều ngửi được trên chân ngươi cố mùi vị kia. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn túi đầu xem xét, quả nhiên Vương Nhị Cẩu còn có một cái giày tại bọn hắn trước mặt trên mặt đất bày biện đâu. Đoán chừng là vừa rồi chính móc lấy chân, bị Ngô Thừa Chí khí đến, trực tiếp liền đứng lên bay ra ngoài, tức giận đến giày đều quên xuyên qua. Cùng lúc đó, Ngô Thừa Chí đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bày trận. Ba ba ba. Mấy ngàn danh khải giáp sĩ binh cùng một chỗ phóng lên tận trời, trong nháy mắt tại thiên không bên trong đối với Vương Nhị Cẩu tạo thành một cái hình quyên vòng đây. Đã thấy Vương Nhị Cẩu nhàn nhạt quét mắt một chút vây quanh hắn mấy ngàn áo giáp binh sĩ, rất khinh thường nhếch miệng, thử từ bộ dáng kia của hắn không khó coi ra, hắn giống như mảy may không có đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ gặp hắn túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất Diệp Phi, tiểu tử, từ khi ngươi bái nhập Thiên Tiên Tông đằng sau, hẳn là còn không có được chứng kiến vi sư thực lực chân chính đi. Hôm nay, vi sư thuận tiện nói dạy ngươi, Thiên Tiên kiếm đến cùng là thế nào dùng nhỏ. À, mặt đất, trong trận phong thanh giao trong nháy mắt lộ ra một mặt vẻ kích động, quá tốt rồi, sư phụ lại phải đùa nghịch kiếm. Sư tỷ, sư phụ mỗi ngày đều đang đùa tiện a. Đinh Đại Sơn chứng chặt đàng hoàng. Phong Thanh Giao trắng Đinh Đại Sơn một chút, ngươi là chưa thấy qua, sư phụ chăm chú đùa nghịch kiếm thời điểm đẹp trai cỡ nào. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu đứng trên không trung, chắp tay sau lưng, hướng xuống đất Diệp Phi một mặt kiêu ngạo mà nói một câu, tiểu tử, chờ một lúc ngươi cần phải trừng lớn con mắt của ngươi nhìn kỹ, vi sư hôm nay liền để cho ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút, vi sư mạnh nhất một chiêu Thiên Tiên giáng thế. Đến, đem vi sư đưa cho ngươi Thiên Tiên kiếm ta mượn dùng một chút. A. Diệp Phi trong nháy mắt há to mồm, chỉ gặp hắn ngóc đầu lên, nhìn một chút nơi xa trên đám mây, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại chuyển rời đến Vương Nhị Cẩu trên thân, một mặt ghét bỏ, giả bộ nửa ngày, nguyên lai ngươi ngay cả kiếm đều không có, vậy ngươi còn trang cái lông gà nha.
Không mượn.
Ta thanh kiếm mượn ngươi, chờ một lúc ta giả trang cái gì.
Chương 460, chúng tinh phủ nguyệt, 1, chương 460, chúng tinh phủ nguyệt, 1, Diệp Phi trả lời rất thẳng thắn.
Cái này nhưng làm Vương Nhị Cầu tức giận đến mặt đều xanh. Lúc đầu hết thảy đều rất thuận lợi, không khí đều tô đậm đến nơi này. Một bước cuối cùng mượn một chút Diệp Phi kiếm hắn lại không chịu, cái này coi như có chút lúng túng. Vương Nhị Cầu lập tức tức giận hướng về phía Diệp Phi mắng, ngươi cái tiểu vương bát cao tử, bộ kia kiếm hay là vì sư đưa cho ngươi, hiện tại để cho ngươi cho ta mượn một chút ngươi cũng không chịu. Có ngươi làm như vậy người sao? Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút thiên không bên trong Vương Nhị Cầu để trần cái kia bàn chân thối, bĩu môi một cái, ngươi vừa rồi lấy tay móc chân, ta sợ ngươi đem kiếm của ta sợ thối. Vương Nhị Cầu bị tức đến không nhẹ, vi sư thế nhưng là đại kiếm tu, ta sử dụng kiếm còn cần đến lấy tay sợ sao? Diệp Phi trả lời, vậy cũng không được, trong lòng ta không thoải mái. Thừ đúng lúc này, Nô lão đầu nhi tựa hồ nhìn không được, đã thấy hắn rất khinh thường mà đối với Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, không bằng ta cho ngươi mượn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể đỡ được kiếm của ta. Ngay tại Ngô Thừa Chí vừa dứt lời thời khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên bóp ra hai đạo kiếm chỉ, đột nhiên hướng phía thiên không dùng sức chỉ một ngón tay, trong miệng hét lớn một tiếng, đi. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận thanh thúy mà dồn dập tiếng vang truyền đến. Ba 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 hai đạo chói lóa mắt quang mang màu bạc đột nhiên từ Ngô Thừa Chí trên hai tay đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Tập trung nhìn vào, những này lóe ra hàn mang đúng là từng thanh vô cùng sắc bén đoạn kiếm. Khiến người ta kinh ngạc chính là, những này đoạn kiếm vô luận là chiều dài, độ rộng hay là chỉnh thể tạo hình, đều cùng Vương Nhị Cầu đưa cho Diệp Phi bộ kia Thiên Tiên kiếm không có sai biệt, đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Ngoa tạo, bất quá, Diệp Phi điểm chú ý tựa hồ cùng người khác có chút không giống, đối mặt một màn như thế, hắn sợ hai than đúng là Ngô Thừa Chí xuất kiếm phương thức, còn có thể như thế xuất kiếm. Đây thật là biện pháp tốt nha. Cách cục này một chút chẳng phải mở ra sao? Mẹ nó, trước kia luôn cảm giác mình kiếm mỗi lần bắn đi ra có chút quá chậm. Nguyên lai còn có thể tách ra chứa ở hai cái địa phương khác nhau. Lời như vậy, liền có thể hai ống đều xuất hiện, 1000 thanh kiếm ra khỏi vỏ tốc độ thế tất liền muốn nhanh rất nhiều. A Diệp Phi không khỏi nhìn một chút chính mình mười ngón tay. Chính hắn nguyên lai chỉ có hai cái nhận chữ vật, lần này từ Ma Huyên đi ra lúc, Tiêu Yên Nhiên lại đưa hắn một viên, hiện tại trên tay hết thảy đeo 3 viên chiếc nhẫn. Không được, quay đầu ta phải mang 10 cái chiếc nhẫn. Hắc hắc, 10 cái chiếc nhẫn, mỗi cái chiếc nhẫn giấu 100 thanh kiếm. Cứ như vậy, xuất kiếm tốc độ há không liền có thể gần 10 lần. Diệp Phi ý nghĩ rất đơn thuần, hắn không nghĩ tới 10 cái địa phương đồng thời xuất kiếm, cần phân tâm tập dụng. Cũng không nghĩ tới dùng 10 viên chiếc nhẫn, muốn cho bọn chúng đồng thời xuất kiếm, cần tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu linh hồn chi lực, hắn chỉ muốn khẳng định như vậy có thể gấp bội nhanh. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến, xuất kiếm tốc độ nhanh, ngưng tụ kiếm trận tốc độ cũng sẽ tùy theo biến nhanh. Như vậy, kiếm quyết thi triển đi ra, cũng liền tất nhiên phải nhanh nhiều. Mẹ nó, ta thực ngốc, làm sao trước kia chỉ muốn đến thanh kiếm giấu ở trong nhận chứa đồ không cần lấy ra, lại không nghĩ rằng giống hắn dạng này, phân hai cái địa phương chăng đâu. Bất quá, giờ này khắc này Diệp Phi cũng không có quá nhiều thời gian đi kỹ càng cân nhắc vấn đề này. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền bị trên trời cảnh tượng hấp dẫn. Hắn phát hiện, cái này Ngô Thừa Chí quả nhiên không hổ là Thiên Tiên Tông đi ra đệ tử, nó thi triển ra kiếm quyết cùng hắn lại có rất nhiều chỗ tương tự. Những vi kiếm kia tại thăng nhập không trung đằng sau, cấp tốc kết nối thành một đầu khí thế bàng bạc màu bạc trường long. Đầu này màu bạc trường long trên không trung linh hoạt xoay quanh bay múa, cấp tốc ở trên trời làm thành một vòng tròn, đem Vương Nhị Cầu lần nữa vây quanh. Cái kia mấy ngàn danh khải giáp sĩ binh là tại Vương Nhị Cầu 100 mét có hơn tiên không bên trong bao vây hắn, mà những kiếm này thì là ở giữa lại cho hắn tăng thêm một cái nội hoàn. Kiếm trận thành hình. Đứng trên mặt đất phía trên Ngô Thừa Chí lập tức một mặt ghét bỏ ngẩng lên đầu đối với Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, "Hừ, Vương Nhị Cầu, tưởng cho ngươi hay là một tên kiếm tu, bây giờ trong tay mà ngay cả một thanh gia dáng kiếm đều không bỏ ra nổi đến, ngươi thật đúng là mất hết chúng ta kiếm tu mặt. Ta nghe nói, ngươi tại cái kia Vô Biên tinh vực, sớm đã bị người thổi phồng là lục địa mạnh nhất kiếm tiên. Hôm nay, ta ngược lại thật ra phải thật tốt mở mang kiến thức một chút, ngươi chỗ này vị Vô Biên tinh vực lục địa mạnh nhất kiếm tiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại?" Vừa dứt lời, Ngô Thừa Chí bỗng nhiên hai tay nhanh chóng biến ảo ra mấy đạo phức tạp thần bí thủ ấn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trên người hắn bộc phát mà ra, sau đó, liền nghe được hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, "Chúng tinh phủ nguyệt." Theo tiếng giống giận này vang lên, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung vây quanh Vương Nhị Cầu 1000 thanh phi kiếm, đột nhiên giống như là nhận được một loại nào đó chỉ lệnh giống như, lấy tốc độ nhanh như điện chớp đồng thời hướng phía Vương Nhị Cầu chỗ phương vị mau chóng bay đi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, vùng thiên địa này ở giữa, trong nháy mắt bị một cỗ lăng lệ không gì sánh được kiếm ý bao phủ. Đáng nhắc tới chính là những phi kiếm này phảng phất là được trao cho sinh mệnh bình thường, là từ 4 phương 8 hướng đồng thời cùng lúc hướng phía Vương Nhị Cầu mau chóng bay đi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, làm cho người hoa mắt. Đồng thời, những phi kiếm kia còn không chỉ có chỉ là từ 4 phía từng cái phương hướng hướng hắn bắn tới, liền ngay cả hướng trên đỉnh đầu cùng dưới chân cũng đồng dạng có vô số phi kiếm đồng thời xuất kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói là trung quanh, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là phi kiếm. Như vậy kinh tâm động phách một màn, để hiện trường cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được nín thở, phảng phất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mắt. Không nói qua trường chút nào, đối mặt dạng này uy lực kinh người một chiêu kiếm quyết, hiện trường hơn bạn tên người đứng xem chỉ sợ không có người nào thì ra tin nói, chính mình nhất định có thể đỡ được chiêu này. Cho dù là giờ này khắc này Hình Tông Vân, trong lòng cũng là ý nghĩ này. Không nghĩ tới, cái này Ngô lão tướng quân quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, ai có thể nghĩ tới hắn lại còn là một tên đỉnh cấp kiếm tu. Riêng là hắn chiêu này chúng tinh phục nguyệt liền xem như lão phu trước kia thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được đi. Mà liên tại mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt rung động thời điểm, Diệp Phi cái kia nguyên bản một mực đặt tại Hình Tông Vân bả vai trái bên trên tay trái lại lặng yên buông xuống, cung cấp tốc giấu đến sau lưng. Chỉ gặp hắn trong ngón trỏ chỉ nắm nuốt một đạo kiếm chỉ, chính lấy một loại cực kỳ ẩn nấp phương thức nhanh chóng biến đổi một chút phức tạp không gì sánh được thủ quyết, động tác nhanh chóng giống như huyễn ảnh, nếu không cẩn thận quan sát căn bản khó mà phát giác. Nhưng mà, đang lúc Diệp Phi liền muốn điều động chính mình cái kia một mực dấu ở trên đám mây sớm đã vận sức chờ phát động chín chuôi đại kiếm thời điểm, đột nhiên, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lại nhìn, nguyên bản hai tay nhàn nhã đọc ngược ở sau lưng, đứng yên đứng ở trên phi kiếm Vương Nhị Cầu, đột nhiên biến sắc, hai tay tựa như tia chớp ở trước ngực nhẹ nhàng đạch một cái. Trong chốc lát, thân thể của hắn bốn phía lại đột nhiên dâng lên một đạo sáng chói chói mắt lồng ánh sáng màu vàng, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng đột nhiên dâng lên, đem nó thân hình một mực bảo vệ. Chương 460, Chúng Tinh Phùng Nguyệt 2, chương 460, Chúng Tinh Phùng Nguyệt 2, hừ hừ đối mặt một màn như thế, Nô Thừa Chí phát ra một tiếng khinh miệt đến cực điểm cười lạnh thanh âm, Vương Nhị Cầu, hẳn là, ngươi là muốn khờ dại coi là, chỉ dựa vào ngươi cái này chân nguyên cảnh hộ thể cương khí, liền có thể ngăn cản được ta Chúng Tinh Phùng Nguyệt phải không? Nếu là giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi chính là mặt khác bình thường kiếm tu, có lẽ ngươi còn có thể may mắn bằng vào như thế cương khí miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng mà, đáng tiếc, hôm nay cùng ngươi giao đấu người hết lần này tới lần khác là ta, mà ta hết lần này tới lần khác lại là một tên Thiên Tiên kiếm tông đệ tử đi truyền. Ha ha ha. Ngươi hộ thể cương khí có thể chịu đựng lấy một kích, 10 kích, thậm chí là 100 kích, nhưng ngươi cảm thấy có thể gánh vác được ta cái này liên miên bất tuyệt hơn ngàn lần, thậm chí mấy ngàn lần công kích sao? Ngươi cái này không khác người si nói mộng. Nương theo lấy Ngô Thừa Chí cuồng ngạo thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, đợt thứ nhất lít nha lít nhít như là cá giết sang sông bình thường phi kiếm đã như gió táp mưa rào giống như gào thét mà tới, nhao nhao hướng phía Vương Nhị Cầu bên ngoài cơ thể cái kia đạo lồng ánh sáng màu vàng hung hăng đánh tới. Đinh 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 trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy mà dồn dập tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh, giống như vô số tiếng sắt thép va chạm đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Lại nhìn lồng ánh sáng màu vàng kia, đúng là kiên cố dị thường, vốn là linh lực ngưng tụ hộ thể cương khí, tựa như là thật giống như tường đồng bách sát, mặc cho những phi kiếm này như thế nào mãnh liệt chủ kích, càng không có cách nào dung chuyển mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Nhị Cầu tu vi sắc thực cao thâm mặt chắc, nếu không có có cực kỳ hùng hậu công lực nội tình, tuyệt không có khả năng ngưng tụ ra như vậy ngưng thực nặng nghề hộ thể lồng ánh sáng. Bất quá, bởi vì Ngô Thừa Chí những phi kiếm kia phía trên kiếm ý bất phàm, mỗi một chiếc phi kiếm đều ẩn chứa phi thường khủng bố linh lực cùng kiếm ý, bởi vậy mỗi thanh kiếm uy lực đều không thể coi thường. Quả nhiên, theo những phi kiếm này không ngừng va chạm, Vương Nhị Cầu bên ngoài cơ thể bằng kia lồng ánh sáng màu vàng rõ ràng ngay tại dần dần suy yếu. Nguyên bản cái kia chướng mắt kim quang, theo cái kia dày đặc phi kiếm liên tục không ngừng va chạm, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm xuống. Cũng sớm đã vận sức chờ phát động Diệp Phi trong lòng rất rõ ràng, hắn là thời điểm xuất thủ. Mẹ nó, lại không ra tay, lão đầu nhi kia cũng đừng thật rát. Nhưng mà, ngay tại hắn đang chuẩn bị triệu hoán chính mình cái kia chín chuôi dấu ở trên đám mây đại kiếm thời điểm, Vương Nhị Cầu một đạo linh hồn truyền âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, "Tiểu tử, bình tĩnh, đối phó hắn, chỗ nào còn cần đến ngươi xuất thủ giúp ta, truyền đi ha không làm trò cười cho người khác vi sư." "Hừ, ngươi cho rằng vi sư cái kia lục địa mạnh nhất kiếm tiên uy danh là dùng tiền mua được sao? Vi sư bất quá là đang cố ý đùa hắn chơi mà thôi, ta cũng còn không có xuất thủ, ngươi cái gì gấp? Ngươi nếu dám cướp ta đầu ngọn gió, nhìn ta chờ một lúc không quất chết ngươi." "Diệp Phi, ta hảo ý muốn giúp hắn, hắn còn muốn trách ta đoạt hắn đầu ngọn gió, còn muốn quất chết ta." Diệp Phi rất im lặng. Bất quá, hắn giờ phút này ngược lại là không có chút nào sinh khí. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn thiên không bên trong, như có thâm ý nhìn thoáng qua giờ phút này cái kia đã bị một mảnh dày đặc kiếm vong đoàn đoàn bao vây Vương Nhị Cầu. Chọi cứng 1000 thanh kiếm vây đánh như thế nửa ngày, thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Xem ra lão đầu nhi này quả thật có chút đồ vật nha. Diệp Phi trong lòng rất rõ ràng, đối mặt hơn ngàn thanh kiếm như vậy dày đặc công kích, có thể chạy trốn được đều tính rất tốt, chớ nói chi là Vương Nhị Cầu giờ phút này thế nhưng là tại lấy một loại cực kỳ cường thế phương thức chọi cứng Ngô Thừa Chí một đợt này điên cuồng chuyển vận. Sự thật cũng chính là như vậy, cho dù chính là đem Tam Đại Tinh Vực những cái kia thượng cổ lưu truyền xuống ẩn thế gia tộc cùng tính một lượt bên trên, có thể làm được bước này người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đinh 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 thời gian phi tốc mà qua, lại là ước chừng một phút đồng hồ dáng vẻ đi qua. Nô Thừa Chí hơn ngàn thanh phi kiếm đã lần lượt đối với Vương Nhị Cầu phát động chí ít không thua kém ba đợt công kích. Nói cách khác, mỗi một thanh kiếm tại đánh trúng lồng ánh sáng đằng sau, lại trở về công kích hai lần, trước sau hết thảy ba lần. Đã thấy, theo cái kia hơn ngàn thanh kiếm liên miên không ngừng mà hoành kích Vương Nhị Cầu hộ thể lồng ánh sáng, hắn cái kia màu vàng hộ thể lồng ánh sáng cũng đã trở nên càng ngày càng ảm đạm, đây là linh lực không tốt, hộ thể cương khí sắp bị đánh nát biểu hiện. Nô Thừa Chí đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, chỉ gặp hắn đột nhiên cao hứng cười ha ha, ha ha ha. Vương Nhị Cầu, tu vi của ngươi sẽ không như vậy không tốt đi, ngươi cái này hộ thể cương khí nhanh như vậy liền không chống nổi. Xem ra, ngươi cái này vô biên tinh vực mạnh nhất lục địa kiếm tiên cũng bất quá là có tiếng không có miếng thôi bá. Ngay tại Ngô Thừa Chí lời còn chưa dứt thời khắc, nguyên bản một mực bị kiếm vong bao quanh bao khỏa Vương Nhị Cầu đột nhiên động. Nhưng gặp hắn đứng tại đó sắp phá toé lồng ánh sáng màu vàng bên trong, hai tay tất cả bóp ra một đạo kiếm chỉ, nhanh chóng khoa tay mấy lần, sau đó đột nhiên giang hai cánh tay, hai tay cùng lúc hướng phía hai bên trái phải duỗi ra kiếm chỉ hung hăng một chỉ, trong miệng quát lớn, "Định!" Theo hắn một tiếng gầm này, ngoài thân thể của hắn đoàn kia lồng ánh sáng màu vàng tùy theo pha toái. Cùng lúc đó, nguyên bản từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới hướng hắn bắn tới 1000 thanh phi kiếm đột nhiên toàn bộ dừng ở trên không. Cảm giác kia giống như là Ngô Thừa Chí cái kia 1000 thanh kiếm đều bị Vương Nhị Cầu một tiếng kia hét lớn thanh âm trấn trụ bình thường. A, hiện trường đám người đột nhiên truyền ra một trận liên miên bất tuyệt thanh âm kinh hô. Chính là Ngô Thừa Chí cũng bị dọa đến tại chỗ ngây ngẩn cả người. Một giây sau, cái này 1000 thanh phi kiếm thật giống như đã mất đi khống chế giống như, nhao nhao từ không trung vật rơi tự do, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Ha 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 ha, Ngô Thừa Chí lần nữa cười ha hả, ngươi vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bắt được kiếm của ta đâu. Nguyên lai, là ta coi trọng ngươi. Làm sao? Đây chính là ngươi tuyệt kỹ thành danh, thiên tiên dáng thế. Khoan hay nói, là rất giống, ha 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 ha, nhưng mà, Ngô Thừa Chí cười cười, nụ cười của hắn rất nhanh liền dần dần cứng ngắc tại trên mặt mình. Bởi vì hắn tại cười to trong quá trình, vốn là muốn thẩm vận kiếm quyết lần nữa điều khiển chính mình cái kia 1000 thanh kiếm một lần nữa bay lên. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn đối với mình cái kia 1000 thanh kiếm đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Ba ba ba. Cũng liền tại lúc này, hắn cái kia nguyên bản bật rơi tự do 1000 thanh kiếm đột nhiên lần nữa dừng ở trên không, đồng thời, bọn chúng trên không trung chậm rãi điều chỉnh một chút tư thái, mũi kiếm tất cả đều nhắm ngay Ngô Thừa Chí vị trí. Cùng lúc đó, đã thấy, thân ở giữa không trung Vương Nhị Cầu dẫm ở trên phi kiếm, tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm nuốt một đạo kiếm chỉ, đối với mặt đất Ngô Thừa Chí đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, trong miệng thản nhiên nói, thiên tiên dáng thế. Hiu hiu hiu, theo Vương Nhị Cầu trong miệng một tiếng thiên tiên dáng thế chậm chậm vang lên, cái kia 1000 thanh kiếm lập tức đồng thời bắn về phía chủ nhân của mình, Ngô Thừa Chí. Ngay sau đó, làm người ta nhìn mà than thở một màn xuất hiện. Đã thấy, ngay tại phi kiếm vừa mới khởi động, bắn về phía Ngô Thừa Chí lúc, 1000 thanh phi kiếm lại đồng thời biến mất tại mọi người trước mắt. Bất quá, một giây sau, cái kia 1000 thanh kiếm liền phảng phất xuyên qua thời không bình thường, từ dị vực không gian đột nhiên xuất hiện giống như, bọn chúng lại không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện tại Ngô Thừa Chí đỉnh đầu không đủ 1 mét có hơn. A, Ngô Thừa Chí phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Xích xích xích, đinh đinh đinh, 1000 thanh kiếm đồng thời đâm vào thân thể của hắn. Cuối cùng, đem nó trực tiếp vững vàng đóng ở trên mặt đất. Chương 461, vi sư nhanh không chống nổi, chương 461, vi sư nhanh không chống nổi tĩnh. Theo 1000 thanh kiếm đồng thời đem Ngô Thừa Chí đóng ở trên mặt đất đằng sau, hiện trường đột nhiên lâm vào một thời gian dài an tĩnh. Bất luận là trên trời những cái kia vây quanh Vương Nhị Cầu mấy ngàn áo giáp binh sĩ, hay là mặt đất áo giáp binh sĩ cùng Diệp Phi, Hình Dung, Hình Tông Vân, Phong Thanh Giao, Đinh Ngại Sơn bọn người, hơn bạn ánh mắt lúc này tất cả đều tại không hẹn mà cùng nhìn qua trên mặt đất cái kia bị một đống phi kiếm cắm thành con nhím một dạng Ngô Thừa Chí. Nhưng gặp, vài giây đồng hồ trước đó đều còn tại chế giễu Vương Nhị Cầu Ngô Thừa Chí, giờ này khắc này, lại đang nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, trong miệng càng không ngừng ra bên ngoài quần quần máu tươi. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là phi kiếm, thậm chí chính là hắn nằm vật xuống chung quanh trên mặt đất cũng còn cắm không ít phi kiếm. Bất quá, có lẽ là Vương Nhị Cầu cố ý gây nên, trên đầu của hắn ngược lại là một thanh phi kiếm đều không có. Đoán chừng là muốn cố ý chữa cho hắn khẩu khí, cũng may trước mặt hắn trang đi. Lại nhìn hiện trường lúc này tuyệt đối nhân vật chính, Vương Nhị Cầu. Hắn vẫn ở vào những áo giáp kia binh sĩ trong vòng đây, chỉ là, hắn giờ phút này dẫm ở trên phi kiếm, tay trái chắp sau lưng, tay phải chính chậm rãi vuốt ve chính mình cái kia một nắm tròm dâu dê. Không thể không nói, phương diện này khí chất hắn hay là nắm rất đúng chỗ. Đẹp trai. Sắc thực đã phong cách, cũng rất đẹp trai. Tại Diệp Phi xem ra, một đợt này trang bức, hắn có thể cho hắn đánh 96 điểm. Sở dĩ chụp hắn 4 phần. Đây là bởi vì, một phần giam ở kiểu tóc bên trên, hắn cái kia đầu ổ gà thực sự quá loạn, một phần giam ở ăn mặc bên trên, y phục kia đánh đầy miếng vá, quá bị hư hỏng hình tượng, còn có 2 điểm, một phần là bởi vì hắn có một chân không sỏ dày, còn có một phần là hắn đang dùng tay mỏ dâu ria. Mẹ nó, trước đó ta nhớ được hắn không phải hai cánh tay đều móc qua chân sao? Hắn đem việc này đều quên hết. Như thế sở chính mình dâu ria, hắn chẳng lẽ không có chút nào buồn nôn? Chẳng lẽ hắn nghe không ra cái gì mùi vị? A, Diệp Phi ngẫm lại đều cảm giác buồn nôn. Bá, đúng lúc này, mượn nhờ tất cả mọi người đang ngẩn người đứng không, nguyên bản thân ở không trung Vương Nhị Cầu thân hình khẽ động, trực tiếp thuấn di đi vào Ngô Thừa Chí trước mặt. Đã thấy hắn đứng tại Ngô Thừa Chí bên người, cúi đầu nhìn một chút trong miệng ngay tại quần quần máu tươi Ngô Thừa Chí, Ngô Thừa Chí cũng tại một mặt không cam lòng nhìn qua hắn. Ai, Vương Nhị Cầu nhìn qua Ngô Thừa Chí thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Sư thúc tổ Ngô Thừa Chí bờ môi giật giật, phát ra một tia cực kỳ thanh âm yếu ớt, ta tự biết tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngươi không cần đồng tình ta. Ta chỉ cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Có thể hay không xin ngươi đem ta mai táng tại Thiên Tiên Tông phía sau núi, ai đồng tình ngươi? Vương Nhị Cầu rất khinh thường đánh gãy Ngô Thừa Chí lời nói, ai? Ta chỉ là cảm thán, ngươi cho ta mượn kiếm trung cứu vẫn là không có kiếm của mình dùng đến thuận tay. Lúc đầu theo lý thuyết, hẳn là tất cả kiếm đều đính tại trên người ngươi, ngươi nhìn, chung quanh nơi này trên đất kiếm đều xem như ta thất thủ. Đáng tiếc, có chút ít tiếng đuối, thế mà không có đem ngươi đầu đình cái nhau nhọn phốc. Ngô Thừa Chí phun ra một miệng lớn máu tươi, cậu nghiêng một cái, rắc. Còn sót lại cuối cùng một hơi cũng bị Vương Nhị Cầu một câu mang đi. Thư Vương Nhị Cầu chắp tay sau lưng, một mặt ghét bỏ nhìn Ngô Thừa Chí, phản bội sư môn, còn muốn chôn đến Thiên Tiên Tông phía sau núi đi. Ngươi cũng xứng. Nói xong, Vương Nhị Cầu nhỏ giọng thầm thì một câu, mẹ nó, lão tử cũng không có tư cách đi. Ngươi muốn đi? Cho Ngô tướng quân báo thủ. Đúng lúc này, thiên không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức góc tiếng giống giận dữ. Đã thấy, theo tiếng giống giận dữ của hắn vừa mới vang lên, thiên không bên trong mấy ngàn danh khải giáp sĩ binh cùng một chỗ nổi điên bình thường hướng lấy Vương Nhị Cầu cấp tốc phóng đi. Ngoạ Tào Diệp Phi một tiếng kinh hô. Hừ, Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đọc ngược hai tay, đột nhiên bóp ra hai đạo kiếm chỉ, sau đó liền gặp hắn chỉ lên trời chỉ một ngón tay. Ba ba bá Ngô Thừa Chí trên thân cùng bên người cái kia 1000 thanh phi kiếm lập tức đồng thời nổ bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh đầy trời. Đốt, đốt, đốt a, a, a chỉ nghe thấy thiên không bên trong rất nhanh liền truyền ra một trận kim thạch giao minh âm thanh cùng một trận liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Cái kia kim thạch giao minh âm thanh là có chút tu vi không sai áo giáp binh sĩ dùng trong tay binh khí ngăn trở những phi kiếm kia, mà những cái kia tiếng kêu thảm thiết lại là ở trong một chút xui xẻo áo giáp binh sĩ bị phi kiếm đánh trúng, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Vành, vành, vành từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống khỏi địa chi âm thanh, bên tai không dứt. Cùng lúc đó, đã thấy Vương Nhị Cầu đứng trên mặt đất, đối mặt mấy ngàn áo giáp binh sĩ lần lượt tiến công, hắn thế mà vẫn có thể thành thạo điêu luyện, vẫn là một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Một màn này, nhưng làm Diệp Phi cho kinh diễm đến. Phải biết, mặc dù hắn người mang tiên thiên cương khí cùng thượng cổ kiếm ý, nhưng để hắn một người tới đối phó cái này mấy ngàn danh khải giáp sĩ binh lời nói, hắn tuyệt đối làm không được như vậy thành thạo điêu luyện. Lựa chọn của hắn hoặc là chính là trước đào tẩu, tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc là chính là trực tiếp thi triển siêu cường kiếm quyết, một kiếm định thắng thua. Giờ khắc này, hắn không khỏi đối với mình vị sư phụ này lại xem trọng mấy phần. Lão đầu nhi này, bình thường hoàn toàn chính xác rất không đáng tin cậy, nhưng nói đến đánh nhau, lại là không có chút nào mập mờ a như bức. Quá như bức. Không tệ không tệ, Diệp Lực Đình năm đó đưa ta đi Thiên Tiên Tông quả thật là một cái lựa chọn rất không tệ. Mặc dù lúc trước ngay từ đầu tại Thiên Tiên Tông chịu không ít khổ, bị lão đầu nhi này chỉnh rất thảm, nhưng cũng may lão đầu nhi này quả thật là thế ngoại cao nhân, xác thực có chút bổ liếng, trên người hắn hay là có rất nhiều đáng giá ta học tập đồ vật. Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Vương Nhị Cầu một đạo phi thường đội vàng linh hồn truyền âm đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn, "Thập Tam, ngươi lại ra con mẹ nó ngươi mắt mù à, không thấy được ta đang bị mấy ngàn người vây công sao, ngươi không biết hỗ trợ nhà. Ngươi còn cùng cái kẻ lỗ mãng giống như đứng ở nơi đó bất động làm gì. Ngươi lại không ra tay, vi sư liền không chống nổi." Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn về phía xa xa Vương Nhị Cầu. Đã thấy, hắn vẫn đứng tại chỗ, khí định thần nhàn nắm bước hai đạo kiếm chỉ hướng phía thiên không bên trong cái kia mấy ngàn tên lính một mặt nhàn nhã nhanh chóng khoa tay lấy. "Sư phụ, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện với ta à?" Diệp Phi không khỏi hỏi một câu. Chủ yếu là, hắn nghe được thanh âm cùng hắn nhìn thấy tình huống thực tế. Rõ ràng không phải một chuyện. Từ hắn nhìn thấy tình huống đến xem, Vương Nhị Cầu rõ ràng còn rất nhàn nhã, rất bình tĩnh. Nhưng hắn vừa rồi nghe được thanh âm lại là gấp gáp như vậy, thật giống như tùy thời đều nhanh không chống nổi giống như. Ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, hắn tinh tường trông thấy, Vương Nhị Cầu hướng hắn trừng mắt liếc, ngay sau đó, linh hồn của hắn truyền âm lần nữa truyền vào Diệp Phi não hải, không phải ta còn có thể mẹ hắn là ai. Chớ ngẩn ra đó, ngươi ngược lại là nhanh cho vi sư hỗ trợ nhà, ta nhanh không chống nổi. Cùng lúc đó, hắn còn tại Vân Đạm Phong khinh hướng phía trên trời nhanh chóng khoa tay lấy hai tay, mà trên trời hơn ngàn thanh phi kiếm cũng đang nhanh chóng ngăn cản lấy mấy ngàn tên điên cuồng hướng hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên áo giáp binh sĩ. Diệp Phi, sư phụ, ngươi đừng nói giỡn. Diệp Phi cũng dùng truyền âm nhập thất đối với Vương Nhị Cầu trả lời một câu, ta nhìn ngươi không giống như là nhanh chịu không được dáng vẻ thôi. Vậy ta có thể làm sao? Vương Nhị Cầu dùng linh hồn truyền âm đột nhiên giống lớn một tiếng, chẳng lẽ ngươi không phải ta bên cạnh khóc bên cạnh điều khiển phi kiếm cùng bọn hắn đánh, ngươi mới phát giác được ta không có ở đùa giỡn hay sao? Vậy hắn mẹ có nhiều tổn hại vi sư hình tượng a. Diệp Phi, chương 462, tiềm năng của người là vô hạn. Chương 462, tiềm năng của người là vô hạn. Diệp Phi bị Vương Nhị Cầu khiến cho cực độ im lặng. Ngay sau đó, Diệp Phi lập tức rất ghét bỏ dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu, sư phụ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn muốn chắc bước, còn muốn bảo hộ chính mình hình tượng, ta cũng thật phục ngươi. Liền ngươi cái kia hình tượng, còn có duy trì tất yếu sao? Ngươi có hình tượng sao? Tiểu tử thối, ngươi liền trực tiếp nói có giúp hay không đi. Vương Nhị Cầu linh hồn truyền âm ngữ khí rõ ràng có chút tức giận. Sư phụ, ngươi cũng thấy đấy, ta trong tay này có con tin đâu, dọn không ra tay a. Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất trả lời, ngươi lại chống đỡ một hồi, cho ta nghĩ một chút biện pháp, không nóng nảy, ngang rất rõ ràng, Diệp Phi là cố ý bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này nhìn xem Vương Nhị Cầu chân chính chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao vừa rồi hắn giao đấu Ngô Thừa Chí, tuyệt đối không phải hắn chiến lực cực hạn. Hắn đột nhiên rất ngạc nhiên, chính mình cái này lôi thôi sư phụ đến cùng có bao nhiêu có thể đánh. Bất quá, chơi thì chơi, kỳ thật tay trái của hắn một mực nắm đuốt kiếm quyết, trên đám mây cái kia ẩn chứa hắn tiên tiên cương khí cùng thượng cổ kiếm ý chín chuôi đại kiếm cũng sớm đã ở vào vận sức chờ phát động trạng thái phía dưới. Một khi phát hiện Vương Nhị Cầu có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, lập tức đều có thể nhẹ nhõm trợ hắn biến nguy thành an. Người cái danh con, đến lúc nào rồi, còn muốn tha cho ngươi nghĩ một chút biện pháp? Chờ ngươi nghĩ đến biện pháp, vi sư chỉ sợ đều bị bọn hắn chặt thành thịt nát. Vương Nhị Cầu linh hồn truyền âm lần nữa truyền đến. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể làm được. Diệp Phi không nhanh không chậm dùng truyền âm nhập thất trả lời. Sư phụ, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Ngươi phải biết, tiềm năng của ngươi là vô hạn, ngươi không đầy đủ kích phát một chút tiềm năng của ngươi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu có thể đánh. Vương Nhị Cầu, ngươi rất rõ ràng, Vương Nhị Cầu bị Diệp Phi chọc tức. Nhưng mà, lúc này Diệp Phi trong lòng lại trong bụng nở hoa. Nhị Cầu tử a Nhị Cầu tử, ngươi cũng có hôm nay a ha ha ha. Bá. Đang lúc Diệp Phi trong lòng vui cười không được thời khắc, đã thấy Vương Nhị Cầu đột nhiên thân hình lóe lên, liền đi tới Diệp Phi trước mặt. Ngoạ Tào Diệp Phi một tiếng kinh hô, trợn cả mắt lên. Hắn có thể nhìn ra được, Vương Nhị Cẩu vừa rồi thi triển cũng không phải thuần gì, mà là hắn sư tỷ chuyển cho hắn thần phong bộ. Đương nhiên, hắn sư tỷ thần phong bộ tự nhiên là Vương Nhị Cẩu chuyển thụ cho. Chỉ là, Vương Nhị Cẩu thi triển thần phong bộ cấp độ nhưng so với hắn sư tỷ cùng hắn cao rất rất nhiều. Phải biết, vừa rồi Vương Nhị Cẩu thế nhưng là tại Diệp Phi hơn 50 mét có hơn, hắn chỉ là dưới chân khẽ động, một giây sau, trong nháy mắt đã đến Diệp Phi cùng Hình Tông Vân trước mặt. Nhất là, khi hắn đến Diệp Phi bọn hắn trước mặt lúc, Diệp Phi thậm chí cũng còn có thể nhìn thấy hắn lưu tại nguyên địa tàn ảnh. Mẹ nó, thần phong bộ còn có thể như thế điều. Ta vẫn cho là chính ta thần phong bộ tại tiên tiên cương khí thôi động phía dưới đã thật nhanh, không nghĩ tới hắn không có tiên tiên cương khí thế mà đều có thể dùng đến nhanh như vậy. Xem ra, cái này thần phong bộ rất không bình thường a. Ừ, về sau phải tiếp tục siêng năng luyện tập mới được. Tâm niệm đến đây, Vương Nhị Cẩu đột nhiên trừng Diệp Phi một chút, đừng ngoa tạo, vi sư đỉnh mệt mỏi, cũng nên ngươi chống đỡ một hồi. Vương Nhị Cẩu vừa dứt lời, hắn lại một tay bắt lấy Hình Tông Vân bả vai, dưới chân lần nữa khẽ động, một giây sau, Hình Tông Vân lại bị Vương Nhị Cẩu trực tiếp mang vào Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn chỗ trấn quốc đại trận bên trong, chỉ để lại Diệp Phi một người lẻ loi trơ trọi đứng tại ngoài trận, trong gió lộn xộn. Diệp Phi, Hình Tông Vân, một đám áo giáp binh sĩ, hiện trường trên vạn người, trừ Vương Nhị Cẩu bên ngoài, cơ hồ tất cả đều đồng thời mắt trợn tròn. Sư phụ, ngươi điên rồi. Diệp Phi đứng tại ngoài trận, một mặt khiếp sợ nhìn qua Vương Nhị Cẩu, ngươi dẫn hắn trở lại trấn quốc đại trận bên trong làm gì đi? Ngươi có bệnh a? Đúng nha. Phong Thanh Giao đứng tại Vương Nhị Cẩu bên người, cũng là một mặt mờ mịt, sư phụ, ngươi tốt không dễ dàng chạy đi, vì sao muốn trở về đâu? Vương Nhị Cẩu bĩu môi một cái, bên ngoài quá nguy hiểm, hay là nơi này an toàn, ta tiến đến tránh một chút. Phong Thanh Giao, tiến đến tránh một chút. Vương Nhị Cẩu không lại để ý Phong Thanh Giao, mà là lần nữa trừng mắt liếc phía ngoài Diệp Phi, thử. Vi sư không chống nổi, để hắn giúp đỡ chút, cháu trai này lại làm cho ta phát huy một chút tiềm năng của ta. Đi. Cháu trai ai, hiện tại đến lượt ngươi phát huy tiềm năng thời điểm. Diệp Phi, Phong Thanh Giao, sư phụ, ngươi, ngươi cái này. Diệp Phi đứng tại ngoài trận, vẻ mặt cầu xin, ngươi cái này không khỏi cũng có chút quá phần đi. Ta cũng không nói không giúp ngươi à, ta chỉ nói là ta đang nghĩ biện pháp thôi, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, trong tay của ta xác thực có con tin, dọn không ra tay thôi. Hiện tại không có con tin. Bây giờ có thể đằng đến mở tay. Vương Nhị Cẩu nhìn thoáng qua bị chính mình nắm nuốt mệnh mạch Hình Tông Vân, con tin ta trước giúp ngươi xem, hiện tại ngươi có thể buông tay cùng bọn hắn hảo hảo đánh một trận. Diệp Phi, lao ra họng hẹp này, không khỏi cũng làm quá tuyệt đi. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu lại bồi thêm một câu, đi, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi tranh thủ thời gian giết ra một đường máu, ta tốt mang theo sư tỷ của ngươi bọn hắn đi ra. Hôm nay chúng ta có thể hay không còn sống rời đi cái này Thiên Linh Hoàng Cung, liền đều xem ngươi. Còn muốn còn sống rời đi? Các ngươi thật sự cho rằng cái này Thiên Linh Hoàng Cung là các ngươi muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi địa phương sao? Đúng lúc này, vẫn đứng ở phía xa Hình Xung đột nhiên lớn tiếng nói. Ngay sau đó, hắn lại lập tức đối với Diệp Phi một mặt khinh thường nở nụ cười gằn, hừ hừ. Bây giờ nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Ba ba ba. Hình Xung lần nữa nhanh chóng khoa tay từ bản thân hai tay hai đạo kiếm chỉ. 36 thanh thiên cương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, nhất phi chủ tiên. Cùng lúc đó, mấy ngàn danh khải giáp sĩ binh cũng đồng thời hướng phía giờ phút này lẻ loi trơ trọi một người đứng tại ngoài trận Diệp Phi cấp tốc bay tới. Lang Nô tướng quân báo thủ. Lang Nô tướng quân báo thủ. Lang Nô tướng quân báo thủ. Một đám tướng sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, ngao ngao thét lên lấy nhào về phía Diệp Phi. Các ngươi cái kia vô não tướng quân cũng không phải ta giết, còn ta điều sự tình. Diệp Phi rất khinh bỉ đối với trên trời mắng một câu. Trấn quốc đại trận bên trong, Phong Thanh Giao một mặt lo âu nhìn qua ngoài trận Diệp Phi. Vương Nhị Cẩu lại vân đạm phong khinh an ủi nàng một câu, yên tâm đi, cái kia Ngô Thừa Chí vừa chết, bây giờ có thể điều khiển cái này hộ quốc đại trận chỉ có Thiên Linh Hoàng thất mấy vị kia lao tổ, đối với chúng ta mà nói, dưới mắt nơi này mới là an toàn nhất. Coi như còn có người khác có thể điều khiển cái này hộ quốc đại trận, trong tay chúng ta có cái này Hình lão đầu nhi làm con tin, bọn hắn cũng không dám khởi động sát trận, dù sao hắn nhưng là quốc cứu. Bị Vương Nhị Cẩu nắm bả vai Hình Tông Vân khỏe miệng co giật một chút, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ nhận qua hôm nay vực này vô cùng nhục nhã. Đầu tiên là bị Diệp Phi đánh lén, dùng kệ kiếm ở cổ, sau đó lại bị Vương Nhị Cẩu cho mang vào cái này hộ quốc trong đại trận. Mặc dù hắn tối hôm qua bởi vì bị hộ thân pháp bảo dành thời gian linh lực và hồn lực, có thể tối hôm qua ăn mấy quả cao giai bồi nguyên đan, hiện tại thể nội linh lực đã khôi phục một hai thành. Hắn chỉ là tu vi còn không có khôi phục, cũng không phải phế đi. Nhưng hôm nay, hắn lại thật cảm giác hắn tại Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi trước mặt, chính mình thật giống như một cái mặc cho người định đoạt phế vật giống như. Chủ yếu là linh hồn chi lực của hắn còn một chút cũng không có khôi phục, dẫn đến nguyên thần cực kỳ suy yếu, cùng mình so với trước kia, hắn hiện tại đối với ngoại giới cảm giác lực giảm xuống chí ít mấy trăm lần không chỉ, lúc này mới dẫn đến lúc trước bị Diệp Phi nhẹ nhõm cầm xuống. Hắn lại làm sao biết, kỳ thật, nếu là ở hắn không có chút nào phòng bị phía dưới, Diệp Phi toàn lực thôi động tiên thiên cương khí thi triển thần phong bộ, coi như hắn là thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc tới kịp làm ra phản ứng. Cùng lúc đó, Phong Thanh Giao ngang Vương Nhị Cẩu một chút, sư phụ, ta lo lắng cũng không phải an toàn của chúng ta lo lắng chính là thập tam an toàn. Sư phụ, ta nói ngươi có đôi khi nói đùa thật cũng đừng quá phận, vạn nhất thập tam phải có chuyện bất chắc, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Thứ có ưa thích nam nhân, ngay cả sư phụ cũng không cần. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ địa đạo, vạn nhất về sau thập tam không cần ngươi, ngươi cũng đừng lại để cho ta giúp ngươi tìm nhà chồng. Thập tam mới sẽ không đâu. Thứ Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, sư phụ, ngươi đem ta đưa ra ngoài, ta đi giúp thập tam. coi như muốn chết, ta cũng muốn cùng thập tam chết cùng một chỗ.
Quyết tâm lớn như vậy sao?
Vương Nhị Cầu rất ghét bỏ nhìn bên người Phong Thanh Giao.
Đối với
Phong Thanh Giao một mặt nghiêm túc, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Vương Nhị Cầu, thế nào?
Các ngươi lúc nào kết bái huynh đệ?
Phong Thanh Giao, bạo kích 1000 không.
Vương Nhị Cầu, không nóng nảy, ngươi muốn thật muốn cùng hắn cùng một ngày chết, chờ một lúc chờ hắn chết, ta lại đem ngươi ném ra bên ngoài cũng không muộn.
Phong Thanh Giao, bạo kích 1000.
Thứ Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, danh con, vừa rồi hắn trơ mắt nhìn ta một người đỉnh nửa ngày cũng không chịu ra tay giúp đỡ, lúc này ta cũng phải để một mình hắn hảo hảo chống đỡ một hồi, ta nhìn hắn có thể nhiều lắm là lâu. Ngươi muốn theo hắn cùng một ngày chết còn không dễ dàng sao? Biện pháp còn nhiều, rất nhiều, tóm lại ngươi đừng phá hư kế hoạch của ta.
Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên đối với ngoài trận Diệp Phi lớn tiếng kêu lên, tiểu tử, ủng hộ, vi sư coi trọng ngươi.
Ngươi phải biết, tiềm năng của ngươi là vô hạn, ngươi không đầy đủ kích phát một chút tiềm năng của ngươi, ngươi mãi mãi cũng không phải không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu có thể đánh.
Hừ, tiềm năng. Ngoài trận bay đầu nhìn Vương Nhị Cầu một chút, khóe miệng có chút dương lên, xét qua một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười đắc ý liền cái này,
liền muốn nhìn ra tiềm năng của ta.
Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời tung bay vài đóa mây trắng kia.
Ai, rốt cục đến ta lóe sáng đăng tràng.